Chương 38, Sở Tú Tú cuối cùng vẫn là chạy. Nàng che cánh tay, lướt vào một phòng nhà cát. Lâu Yếm đang ngồi ở dưới đèn xử lý mấy ngày nay tích cóp đến sổ con, Sở Tú Tú vừa vào cửa an vị ở trên mặt đất, đá đá hai chân, giả quỷ một chút cũng không chơi vui, ta không giả trang. Lâu Yếm thoáng nhìn nàng quần áo bên trên vết máu, lại đây kiểm tra vết thương của nói. Vì sao không thể giết đeo hoa lan châm? Sở Tú Tú hôm nay nghẹn không có giết người, rất không cao hứng. Nàng với ta mà nói rất đặc thủ. Sở Tú Tú vẻ mặt gặp rắc rối biểu tình, xong.
Cái gì?
Ta đánh nàng. Lâu Yếm động tác cứng đờ. Sơ Hạ về tới Phụng Kiếm Sơn Trang. Cổ tay nàng bị thương, Trúc Tiếu Tiếu lấy đến thuốc mỡ, vì nàng bôi dược. Sơ Hạ nhìn chung quanh, từ đầu đến cuối cũng không thấy Mục Tiên Huyền bóng dáng, không tự hỏi, sư phụ ta đâu? Trúc Tiếu Tiếu đạo, đi bắt không đầu quỷ khi mất đi liên hệ, nhưng ngươi không cần lo lắng, sư đệ là mấy người chúng ta trong võ công cao nhất, có lẽ là đi làm chuyện khác. Mục Tiên Huyền tính tình cổ quái, từ nhỏ không cùng bọn họ cùng nhau lớn lên, ra tướng quân lăng sau thường thường độc lai độc vãng, có đôi khi đột nhiên ngộ ra cái gì, sẽ chính mình tìm một chỗ đem mình đóng lại mấy ngày mấy đêm, bọn họ cũng đã quen rồi.
A.
Sơ Hạ gật gật đầu. Hắn là nam chủ, không thông tình, không thông dục, thuần tự nhiên nhưng có chút ít hại, làm cả bản thư vũ lực trị trần nhà tiềm lực ổ, Sơ Hạ sát thật không cần vì hắn lo lắng. Lâu Yếm là nửa đêm trở về. Nghe Sở Tú Tú nói Sơ Hạ ké bị thương, Lâu Yếm mất trong tay đang tại xử lý sự vụ, lo lắng không yên chạy về trúc huyện. Đã gần đến rạng sáng, hơn nửa đêm không ngủ Sơ Hạ, giờ phút này ôm tơ tầm hạ bị, ngủ say sương ngọt. Lâu Yếm ngồi ở giường mở, nắm lên cánh tay của nàng. Cổ tay tại lau khối vỏ mỏng, dị ra tơ máu. Người trở về. Sơ Hạ ngủ được trong lúc nửa tỉnh nửa mơ, phát hiện bên cạnh ngồi đạo nhân ảnh, quen thuộc hình dáng lập tức liền gọi nàng nhận ra là Lâu Yếm. Sư phụ như thế nào mới trở về, đã trễ thế này, mau đi ngủ đi. Sơ Hạ cố gắng nói xong dài như vậy một chuỗi lời nói, mơ mơ màng màng nhắm mắt lại, lại ngủ thật say. Lâu Yếm đem nàng cánh tay nhét về chăn mỏng chung. Nàng trong lòng ôm cái gì, Lâu Yếm lấy ra, yếu ớt ánh mặt trời chiếu ra cái hoa hoa hình dáng, tiểu cô nương mặc tề ngực áo ngắn, hai mắt cong cong, kim hoàng sắc tiểu cúc dại quật cường tại góc váy thượng nở rộ. Lâu Yếm vì nàng bạch bạch lo lắng kia sợi không vui, thoáng chốc đều bị cái này bút bê vải xông đến không còn một mảnh. Lâu Yếm cùng Tô Hồi đều không gọi Sơ Hạ rời giường luyện kiếm. Sơ Hạ một giấc ngủ này đến mặt trời lên cao, lười biếng duỗi lưng, đi đến trúc ảnh trùng, từ trong giếng đánh giặt ướt mặt. Trúc huyện trong thiết lập có phòng bếp nhỏ, bình thường dùng mở ra tiểu táo, Tiêu Du huyện sáng sớm hấp bánh bao, đặt ở trong lồng hấp, lúc này còn nóng, lấy đến cho Sơ Hạ lấp bụng. Tể thái bánh bao trang bị củ cải làm cùng đậu xanh canh, Sơ Hạ ăn được mùi ngon, liền đi ngang qua Thúy Sắc tiểu điểu cũng không nhịn được vỗ cánh, dừng ở trên bàn đá, thò đầu ngó giáo giác. Cho ngươi. Sơ Hạ kéo điểm bánh bao ra, đặt ở tiểu điểu cách đó không xa. Nàng nhớ tới Lâu Yếm đưa cho nàng kia con chim nhỏ, đáng tiếc mất. Tiểu điểu thò đầu ra, mổ đi Sơ Hạ tặng, vỗ cánh, xì một chút bay đi. Trong rừng trúc, vừa luyện xong kiếm Tô Hồi đầy người mồ hôi đi tới, xách lên Sơ Hạ đặt ở bên cạnh giếng nửa thùng thủy, dầm đi trên người đổ. Mỏng áo thấm ướt thủy, ướt súng bọc ở trên người thiếu niên, phát họa ra hắn thon dài thân ảnh. Chúc ảnh tại rơi xuống nhỏ vụn ánh nắng, dừng ở hắn nồng đậm lông mi thượng, đem thiếu niên minh mâu dắt lên một tầng màu vàng nhạt. Sơ Hạ không đồng ý nói, ngươi tổn thương còn chưa tốt, hiện tại liền ngâm nước lạnh, đối thân thể không tốt. Tiểu tổn thương mà thôi. Tô Hồi tại Sơ Hạ đối diện ngồi xuống, xé bánh bao, đi trong miệng đưa. Sơ Hạ cho hắn múc bát đậu xanh canh. Không đầu quỷ nhất án cáo phá, bên trong trang yên lặng rất nhiều. Sơ Hạ hai tay chống cằm, ánh mắt đăm đăm. Đang nghĩ cái gì? Tô Hồi hỏi. Ta suy nghĩ Sở Tú Tú giả quỷ mục đích là cái gì? Còn có thể là cái gì? Hù dọa một chút đại gia đi. Ta cảm thấy Không Đầu Quỷ cùng Phù Ngọc là hai người. Sơ Hạ cường điệu, trực giác. Đừng động nhiều như vậy, hiện tại ai cũng không bắt được Sở Tú Tú, ai biết Phù Ngọc có phải hay không nàng giả. Ăn xong bánh bao, Tô Hồi đứng dậy, nói, đi.
Đi nơi nào?
Sơ Hạ không rõ ràng cho lắm.
Cho người mua lễ vật.
Em đẹp, mua cho ta lễ vật gì? Sơ Hạ cổ tay bị hắn cầm, bị bắt theo hắn chạy, quan cùng ảnh giao thác, từng màn tại trên mặt của nàng sẽ qua, trong không khí tràn ngập dễ ngửi chút hương, hai người trên người đều dính lên loại này trong suốt hương khí. Ta người này chưa từng nợ nhân tình, hôm qua ngươi đã cứu ta, ta cho ngươi mua lễ vật.
Không cần a, ta cũng không phải loại kia hiệp ân báo đáp người.
Giữa ngươi và ta còn có 3 năm đánh cuộc, nếu là nợ ngươi nhân tình, ta sợ ta đến thời điểm không hạ thủ. Bên cạnh thiếu niên hơi mím môi, mặt mày lạnh lùng sắc bén, mang theo điểm không biết cố gắng tức giận. Sơ Hạ không biết chính mình nơi nào đắc tội hắn. Ngữ khí của hắn, rõ ràng nàng không phải của hắn ân nhân cứu mạng, mà là nàng cùng hắn có thâm cừu đại hận giống như. Tô Hồi nói là mang Sơ Hạ đi mua lễ vật, kỳ thật, mang nàng đi là một tòa tư nhân biệt trang, từ cửa phòng đến quản gia thái độ cũng nhìn ra được, Tô Hồi là cái này thôn trang chủ nhân. Sơ Hạ không lay chuyển được hắn, bị hắn mài ép lôi kéo tiến một phòng nhà cát.
Chủ tử,
tỷ nữ cùng các ma ma xếp xếp đứng ổn, chờ phân phó. Tô Hồi đứng chắc tay, khẽ bước cảm. Tỷ nữ nâng lưu ly khay, đi đến Sơ Hạ thân tiện, cô nương, đây là chủ tử vì ngài chuẩn bị lễ vật. Trên khay chỉnh tề để một bộ nữ tử quần áo, cô nương ra thấy đẹp mắt siêu mỹ đi, luôn luôn nhịn không được nhìn nhiều hai mắt. Sơ Hạ thân thủ cầm lấy quần áo, chỉ thấy nhất cổ thanh nhã mùi thơm đập vào mặt. Bên cạnh tú nương bộ dáng nữ tử giải thích nói, này chất vải dùng là một loại cực kỳ hiếm thấy hương liệu nhiễm ra tới, bởi vậy cắt ra tới quần áo nhan sắc tươi đẹp, kèm theo hương khí, kéo dài không thời. Cô nương ngài lên trước thân thử xem, thước tấc không thích hợp lời nói, ta lại giúp ngài sửa đổi một chút. Chân quý như thế chất vải, vừa nghe liền giá trị xa xỉ. Sơ Hạ vội vàng buông xuống quần áo, khoát tay, khẩn thiết nói ra, tiểu sư thúc,
hôm qua cứu ngươi là tiện tay mà thôi, không đáng đưa ta quý trọng như vậy đồ vật. Tô Hồi nhướng mày, ngươi là nói mệnh của ta không đáng giá quý trọng như vậy lễ vật? Ta không phải ý tứ này. Tô Hồi miệng lưỡi bén nhọn, sơ hạ mặc cảm, luôn luôn dễ dàng bị hắn mang vào trong cống ngầm. Tô Hồi lấy ra quần áo, qua loa khoát trên người nàng, hung dữ nói, tặng cho ngươi, ngươi liền thu. Ngươi có phải hay không hy vọng ta về sau đều ngủ không yên? Hôm qua trở lại Phụng Kiếm Sơn Trang, vốn đã khốn cực kỳ, Tô Hồi ngã xuống giường, trong đầu lại một lần lặp lại trình diễn sơ hạ nhào vào trên người hắn một màn, càng ngủ, càng thanh tỉnh, càng nằm, càng tức giận, đầy đầu óc đều là sơ hạ bóng dáng, thậm chí ngay cả hai người quen biết tới nay từng chút đều tại trước mắt vô hạn phóng đại. Từ nhỏ đến lớn ngã đầu liền ngủ, vô tâm vô phế lục hoàng tử điện hạ, phá lệ mất ngủ. Đưa sơ hạ quần áo, là Tô Hồi chằn chọc chăn trở hơn nửa buổi, nghĩ ra được ý kiến hay. Sơ hạ nào biết chính mình có thu hay không lễ vật, cùng Tô Hồi ngủ trong đó quan hệ. Đều đến đường này, lại khước từ đi xuống, phản lộ ra khác người. Sơ hạ thoải mái lấy quần áo, đi mảnh mặt sau mặc thử. Lại đây một lát, liền gặp sơ hạ mặc kia kiện hơi hồng nhạt váy, phất mở ra giật dây, đi ra. Tú nương ngạc nhiên thở dài, chủ tử ánh mắt thật là độc ác, này nhan sắc quá sấn cô nương màu da, ngay cả thước tấc đều giống như là chiếu cô nương thân hình lượng ra tới. Tô Hồi mặt giãn ra. Ánh mắt hắn từ trước đến nay sẽ không có sai lầm. Sơ hạ đi trở về, muốn đem quần áo thay thế, lại bị Tô Hồi kéo lấy cánh tay. Tô Hồi nói, liền xuyên cái này, đừng đổi. Kia kiện xiêm y quay đầu ta gọi người rửa, cho ngươi đưa trở về. Này thất bại vóc là phiên quốc tiến cống, bị hoàng đế ban cho quý phi làm bộ quần áo, còn dư lại đều cho Tô Hồi, chuẩn bị cho hắn cưới vợ dùng. Quý phi khuynh quốc khuynh thành, mặc vào cắt ra tới hương y điệp, tất nhiên là dệt hoa trên đấm, giờ phút này sơ hạ lại cũng không thua nửa phần, Tô Hồi càng xem càng vừa lòng. Lúc này hắn không nợ sơ hạ cái gì, buổi tối cũng có thể ngủ a váy vô giá, sơ hạ đi đường đều thật cẩn thận, sợ cắt qua hoặc là đập giờ, trở lại trúc huyện, đã đến chẳng vạng. Sơ hạ qua lại dậy vò hơn nửa ngày, bụng đói được cô gọi, lập tức đi phòng bếp nhỏ, xem có hay không có ăn. Lâu yếm hiếm thấy xuyên bộ màu thiện tử áo choàng, giữa hàng tóc cắm cửu chi ngọc trâm, sắn tay áo, đang tại hầm canh. Sơ hạ nghe vị cọ đi qua, song mâu lấp lánh, sư phụ tại hầm cái gì? Có hay không có phần của ta? Nàng hoài niệm lâu yếm cho nàng làm kia ngừng cả nướng, tuy không phải nàng thích nhất hương cay khẩu vị, lại là nàng đến qua ăn ngon nhất. Của ngươi ở nơi đó? Lâu yếm ánh mắt dừng ở sơ hạ trên người, mắt sắc sâu thâm, không nói gì, chỉ ngón tay về phía sơ hạ sau lưng. Là hoa hồng nấm tuyết hạt sen canh, lâu yếm sớm lấy ra một chén, thả lạnh, lúc này vừa bận nhập khẩu. Sơ hạ bưng lên hạt sen canh, một thoáng chốc, quá nửa bát hạt sen canh đều vào bụng của nàng. Không ngọt không nhạt, thấm vào tâm tỷ. Tay nghề thật khá tốt. Không hổ là thượng được phòng xuống được phòng bếp nam chủ. Sơ hạ không chút nào keo kiệt cho năm sao khen ngợi. Lâu yếm đem còn dư lại hạt sen canh đều cất vào trong hộp đồ ăn, xách đi phủ dung cư, sơ hạ đi theo phía sau hắn, cùng tiến đến Vân An. Phủ dung cư trong, Nguyễn Tinh Điểm tại cấp ngu tư quy xem bệnh, thấy lâu yếm, theo bản năng đứng lên, bạch mặt, lùi đến một bên, kia vẻ mặt giống như con chuột thấy miêu. Sơ hạ chật chật lấy làm kỳ, nam nữ chủ bắt đầu đi nội dung cốt truyện, nhưng là nữ chủ phản ứng này không đúng a, không đợi nàng suy nghĩ ra đến, lâu yếm lấy ra hạt sen canh, đổ vào trong chén, sư nương bệnh khá tốt chút. Nguyễn cô nương nói sư nương không thể ăn mặt tình, đệ tử cố ý vi sư nương hầm hạt sen canh, cho sư nương thay đổi khẩu vị. Ngu tư quy suy yếu ỉ ngồi ở đầu giường, tự lần trước đào mộ sau, càng thêm được hơi thở mong manh, liền Nguyễn Tinh Điểm đều không biện pháp trừ đi khúc mắc của nàng. Lúc này, lâu yếm cười tủm tỉm bưng chén canh, trên giường bờ ngồi xuống, nắm đĩa, rũ mắt xuống, cầm lên hạt sen canh, đi ngu tư quy bên môi đưa đi. Ngu tư quy nhìn hạt sen canh trong hai ba mảnh cánh hoa hồng, đồng tử đột nhiên co rút nhanh hạ, nửa người trên ức chế không được run rẩy, trong mắt chừng đến mức như là muốn đổ xuất đến. Sơ hạ kỳ quái, này hạt sen canh nàng ăn rồi, không có vấn đề. Ngu tư quy phản ứng, so vừa rồi Nguyễn Tinh Điểm thấy lâu yếm còn đại. Này trong sách nhân vật, hôm nay uống lộn thuốc chứ? Lâu yếm khỏe môi mơ hồ bệnh một chút, ôn nhu nói, sư đường, thỉnh dùng. Ngu tư quy run run rẩy rẩy nâng tay lên, đầu ngón tay sắp đụng chạm đến lâu yếm cái chén trong tay thì giơ tay lên, dùng hết khí lực cả người, đem chén kia hạt sen canh đều đánh nghiêng trên mặt đất, áp chế không được cừu hận cơ hồ từ khỏe mắt chảy xuôi mà ra. Hạt sen canh vừa vặn nện ở sơ hạ dưới chân, sơ hạ sau này nhảy hai bước, góc váy vẫn bị bắn lên nước canh, đau lòng được lòng của nàng đều đang dì máu. Lâu yếm ôn nhu liêm tận, mặt vô biểu tình nước mắt, hai con tròng mắt hấp đến mức như là thấm ướt mực nước. Sư nương, đây là thế nào? Nhưng là đệ tử nơi nào làm không tốt, chọc sư nương không vui. Huyền Nhi, ngươi sư nương bệnh trầm kha trên giường, tâm cảnh không tốt, cô phụ tâm ý của ngươi. Ngươi mà trở về, chờ nàng bệnh hảo chút, lại đến thăm. Trúc Trường Sinh vén rèm mà vào, lớn tiếng nói đạo. Lâu Yếm đứng dậy, cũng không tranh cái chính mình bị khuất, nói là. Sơ hạ cùng Lâu Yếm cùng rời đi phủ dung cư. Tỉ mỉ chuẩn bị hạt sen canh bị đánh nghiêng, đổi lại là ai, tâm tình cũng sẽ không tốt. Sơ hạ tiến lên, cùng hắn sóng vai hành, tưởng trấn an hai câu, bất ngờ không kịp phòng gặp được Lâu Yếm đấy mắt chợt lóe mà chết ý cười. Sư phụ không khí sao? Sơ hạ không hiểu. Trong nguyên thư nói, Mục Tiên Huyền đem Ngu Tư Quy làm như mẹ đẻ, cứ việc Ngu Tư Quy đối với hắn khắc nghiệt, chưa bao giờ ghi hận qua Ngu Tư Quy, sau này thân đi vào hồng trận, thu ngàn vạn tình ý nhuộm dần, giấy trắng nhiễm lên khác nhan sắc, có phàm nhân hỉ nộ ai ố, hắn bắt đầu xa cầu không thuộc về mình, tỉ như mẫu ái, tỉ mỉ hầm ra tới hạt sen canh đều lãng phí. Sơ hạ nghĩ đến bị đánh nghiêng hạt sen canh, chỉ thấy đáng tiếc, cỡ nào ăn ngon hạt sen canh, hầm đều là tâm ý của hắn. Hạ hạ ăn rồi liền không tính lãng phí, hạ hạ thích
sư phụ lần sau lại hầm cho ngươi ăn. Lâu Yếm tâm tình sung sướng xoa xoa sơ hạ phát tâm. Phù Dung cư trong, Trúc Trường Sinh bình lui tả hữu, ngồi ở trước giường, quét mắt mặt đất còn không có thu thập tàn canh cùng nát tử, thở dài, hai tử hiếu kính ngươi, vốn là có ý tốt, ngươi làm gì mặt lạnh? Hắn là hung thủ nhi tử. Ngu Tư Quý nhắc nhở hắn, đã nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là không buông xuống sao? Ngu Tư Quý hai tay nắm chặt quyền đầu, móng tay đánh lòng bàn tay, Trường Kỳ bị bệnh liệt giường duyên cớ, gây đến thoát tướng trên mặt tràn đầy tối tăm, hắn lớn càng ngày càng giống Sở Tú Tú con tiện nhân kia, hắn mỗi ngày đỉnh gương mặt kia ở trước mặt ta lắc lư, nhìn đến hắn, ta liền khống chế không được nhớ tới chúng ta chết thảm tiêu tiếu, ngươi kêu ta như thế nào buông xuống? Hắn hôm nay xuyên bộ kia tự y, làm hoa hồng nấm tuyết hạt sen canh, đều là Sở Tú Tú năm đó thích nhất. Mẹ con đồng tâm, mẫu thân thích cái gì, tiện chủng liền thích cái gì, nên đem hắn quan hồi trong mộ địa, chỗ đó mới là hắn nên đãi địa phương. Hắn cũng là Lục Thừa sư đệ nhi tử. Trúc Trường Sinh đánh gãy Ngu Tư Quy lời nói, tiện chủng hai chữ, thật sự quá mức khó nghe. Lục Thừa là sư đệ của hắn, Mục Thiên Huyền được cho là hắn nửa con trai. Hắn nhân bản thân chi tư, đem Mục Thiên Huyền nhốt tại tướng quân lăng 18 năm, đã là thẹn với Lục Thừa. Ý thức được chính mình giọng nói nặng chút, Trúc Trường Sinh thân thủ, đem Ngu Tư Quy ôm vào lòng, bệnh của ngươi chậm chạp không tốt, chính là nghĩ đến nhiều lắm, đáp ứng ta, tạm thời buông xuống này đó, dưỡng bệnh cho tốt. Đừng chạm ta. Ngu Tư Quy một trường đẩy ra Trúc Trường Sinh, ánh mắt sắc bén, gấp rút thở hổn hển, "Trúc Trường Sinh, tiểu tiểu sự, ta còn không có cùng ngươi tính sổ, tác giả có lời muốn nói, cảm tạ tại 2022-0603-17-0000-2022-0604-17 giờ trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ a, cảm tạ rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ, quân một 10 bình, hiệu quả nhanh thuốc trợ tim 3 bình, vân thất, tiểu lo thiếu nữ 1 bình, phi thường cảm tạ đại. Gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng." Chương 39, trở lại chút huyền sau. Sơ Hạ Nghị phủ dung cư phát sinh sự, cả đêm lăn qua lộn lại, không như thế nào ngủ. Trời vừa sáng, liền khoác áo rời giường, ngồi ở lang tiền mà người. Sáng sớm chưa tán sương ngủ trong, Lâu Yếm xa xa đi tới. Sơ Hạ đứng dậy, sư phụ sớm như vậy đi nơi nào? Hồi tướng quân lăng lấy chút bật cũ. Sơ Hạ rơi vào suy nghĩ. Tưởng đi sao? Lâu Yếm cười hỏi. Nguyễn cô nương nói, tâm bệnh cần phải tâm dược trị. Lời này là có đạo lý, ta suy nghĩ sư phụ bệnh có lẽ cùng trưởng thành hoàn cảnh có quan hệ. Lâu Yếm có chút ngoài ý muốn, nguyên lai Hạ Hạ nói muốn giúp ta chữa bệnh, là thật sự. Đó là đương nhiên, như thế nghiêm túc sự, ta sẽ không lấy đến vui bừa. Nhưng nếu là chữa hảo vi sư hai nhân cách liền sẽ biến mất một cái, Hạ Hạ hy vọng biến mất là ai? Lâu Yếm mây trôi nước chảy chiều Sơ Hạ ném ra toi mạng đề. Vấn đề này, Sơ Hạ còn thật không suy nghĩ qua. Hai nhân cách đều đối nàng rất tốt, giống như là tay trái cùng tay phải, đều quan trọng. Này không phải ta có thể quyết định, quyền lựa chọn tại sư phụ trên tay. Sơ Hạ đầy mặt nghiêm túc, lại đem vấn đề ném trở về. Luận lập trường, nàng đích xác không có tư cách quyết định. Lâu Yếm không lại hỏi tới, có chút vấn đề, vào căn vấn đề sẽ không có cái gì kết quả tốt. Hắn mang theo nàng đi tướng quân lăng. Tướng quân lăng, danh như ý nghĩa, nguyên là tướng quân nơi mai táng. Nghe nói vị này tướng quân khi còn sống chinh chiến bắt phương, phong lang cư tử, lập xuống công lao hắn mã, lúc tuổi già lại bị gian nhân vu cáo, rơi xuống cái bãi quan đột tử kết cục. Địa phương dân chúng gom góp tài chính, chuyên môn vì hắn kiến tạo lăng tẩm, trung xương mai táng ở đây. Sau này, tinh xương thấm thoát, thương hải tam điển, lăng tẩm vài lần bị trộm, tướng quân quan tài cùng với mộ trung vật bồi táng đều không biết tung tích, chỉ để lại cái này xác không. Trúc Trường Sinh nhận nuôi Mục Thiên Huyền sau, để tránh hắn một thân kiếm cốt bị thế tục mai một, lần nữa nghỉ ngơi chỉnh đốn tướng quân lăng, đem hắn an trí tại nơi đây, phái một cái câm nô chiếu cố. 18 năm đến, Mục Thiên Huyền ở nơi này chỗ không thấy mặt trời lẻ loi lớn lên. Mộ đạo đen nhánh, Lâu Yếm xách cái ngọn đèn, bàn tay mở nhạt hào quang, hóa làm kiếm sát, bộ da nồng hậu hắc ám. Sơ Hạ giúp vào hắn bên cạnh, hai tay không tự giác ôm lên cánh tay của hắn. Địa cung vốn là âm trầm khủng bố, nơi này vẫn là người chết chôn xương mộ thất, khó có thể tưởng tượng cái này địa phương lớn lên Mục Thiên Huyền là thế nào sống đến được, nếu đem Sơ Hạ nhốt tại cái này địa phương, không quá 3 ngày Sơ Hạ liền sẽ sụp đổ. Ngoại trừ dưới chân một tấc vuông nơi nhuộm dần ấm đèn vàng choáng, bốn phía đều bị hắc ám thôn vệ, âm lãnh ẩm ướt hơi thở, như nào đó máu lạnh bò sát sinh vật, vị lưng chậm rãi leo lên phía trên, tiến tính đến mức chết lặng trùng, sư đồ hai người bước chân quanh quần tại này chống rống lòng đất. Sợ. Ôm Lâu Yếm cánh tay đôi tay kia càng thu càng chặt, Lâu Yếm không khỏi buồn cười lên tiếng. Có sư phụ tại, không sợ. Sơ Hạ lấy lại bình tĩnh. Hắn đều ở đây 18 năm, nếu là có cái gì, đã sớm đem hắn vớt. Nhanh đến. Lâu Yếm an ủi. Khi nói chuyện, đã tiến vào một phòng thất. Nơi này nguyên không biết là sắp đặt cái gì, bây giờ là dùng đến ngủ, bị cải tạo thành phòng ngủ. Lâu Yếm bén lên trên bàn chụp đèn, đốt phòng bên trong sở hữu ánh đèn. Không lâu còn từng cư ngụ ở nơi này, hiện giờ trọng du trốn cũng phảng phất như cách một thế hệ. Lâu Yếm liếm con mắt, che giấu tâm sự. Ánh đèn xua tan hắc ám, đem làm tại thạch thất chiếu lên nhìn một cái không sót gì, trên thạch bích điêu khắc tướng quân giết địch đồ án, Sơ Hạ từng màn nhìn sang, cơ hồ đem vị này tướng quân cuộc đời thu hết đáy mắt. Ngoại trừ này tại nằm ngủ, còn có thư các cùng kiếm phòng. Thư các trong đều là công pháp bí tịch, trên giấy ố vàng dấu vết, cùng với vô số đạo nếp gấp, bên cạnh hỗn độn phê bình chú giải, cũng nhìn ra được chủ nhân nơi này từng đem lật xem vô số lần. Kiếm phòng trống rỗng, không có gì cả, chùi lủi bốn vách tường thượng đều là vết kiếm, có chút nổi tại mặt ngoài, lực đạo có vẻ không đủ, có chút trầm xuống tam thước, kiếm phong thế không thể đỡ. Sơ Hạ nhịn không được bụng trộm tính ra khởi này đó vết kiếm, tổng cộng 13.600 đạo kiếm ngân. Lâu Yếm phảng phất trong bụng của nàng run rũa, nói ra liền bạch trần nàng nghi hoặc.
Sơ Hạ vướt ve vết kiếm, cảm thán, sư phụ thật lợi hại. Nàng dõi mắt nhìn lại, phản phất trông thấy đèn đuốc lay động tại, thân hình cao ngất tiểu thiếu niên, cầm trong tay trường kiếm, một kiếm, lại một kiếm, đem 18 năm tịch mịch cô độc thời gian, đều điêu khắc tại trên tường. Loang lổ dấu vết, như hắn loang lổ cõi lòng. Nàng cảm động thân thụ, bị bốn phương tám hướng vọt tới hoang vắng hít thở không thông cảm giác bao phủ. Nơi này không có gì để mắt. Lâu Yếm phát giác Sơ Hạ khác thường, khâu giáo bàn tay ấm áp, bao lấy Sơ Hạ tay, nắm nàng, đi ra này tòa to lớn dưới đất mộ. Nơi này là người chết địa bàn, vốn không nên là nàng đến địa phương. Ra mộ thất, là một mảnh phong mộng núi rừng. Lâu Yếm đứng ở vụn vặt trong ánh mặt trời, mở ra năm ngón tay, cảm thụ được từ giữa ngón tay phất qua gió nhẹ. Nơi này là hắn khi còn bé thích nhất địa phương, có hoa có thảo có dương quang, chúc trường sinh mỗi 3 tháng sẽ mang hắn tới một lần nơi này, bắt chim, bộ bắt cá, trở thành tính mạng hắn trong số lượng không nhiều chờ mong. Chỉ có chúc trường sinh đến, hắn mới có bước ra mộ thất cơ hội, nhưng chúc trường sinh không thường đến. Vu Tư Quy mỗi lần tới, hội dạy hắn tân chiêu thức, hắn học không tốt, hay là một chút chậm chút, không đánh tức mắng. Cho dù như vậy, hắn vẫn là chờ mong Vu Tư Quy đến. Nàng từ vùng núi đi đến, trên người mang theo cỏ cây cùng dương quang hơi thở, có khi giữa hàng tóc lạc một mảnh hoa hay là một chiếc lá, đều là hắn bắt giữ sinh cơ nơi phát ra. Chúc phu nhân thường xuyên yêu cầu đánh ngươi sao? Trong sách sắc thật đề cập qua, Vu Tư Quy đối Mục Thiên Huyền quản giáo cực kỳ nghiêm khắc. Ân. Lâu Yếm mây trôi nước chảy gật gật đầu. Vu Tư Quy sẽ phạt hắn quỳ tại góc tường, dùng chúc roi hung hăng quất phía sau lưng của hắn. Khi đó, hắn không hiểu nàng cừu hận từ đâu mà đến, đã hiểu thì đã chúng bạn xa lánh, từ đám mây rơi xuống địa ngục. Đã nhập thu, trong núi trái cây giàu có, Sơ Hạ mới từ mộ thất trong đi ra, cả người vẫn còn bọc đuổi chi không tán âm lãnh, lúc này tắm rửa dưới ánh mặt trời, phương giác sống ở nhân gian. Nàng xách làn váy, hướng về phía trước chạy, có mao hạt rẻ nhà, ta trước kia đi ở nông thôn thời điểm, thường xuyên hái cái này, ngươi đừng nhìn nó đều là đâm, trên mặt đất xoa nhất trà sát, bóc ra liền có thể ăn. Xé kéo một tiếng, Sơ Hạ bơ mi, a gọi ra tiếng, nàng làn váy bị một cái vươn ra bụi gai ôm lấy, vẽ ra vệt thật dài. Tô Hồi đưa nàng hương y liễu, hôm qua cái liền bị tạt hạt sen canh, hôm nay lại kéo ra lớn như vậy khẩu tử, Tô Hồi nếu là biết, phi đem nàng cho làm thịt. Nàng luống cuống tay chân kéo hồi góc váy, càng kéo, câu càng là lợi hại. Lâu Yếm đi tới, dứt khoát lưu loát đem ôm lấy nguyên một khối đều xé xuống, Sơ Hạ muốn ngăn cản đều chưa kịp. Sơ Hạ, không biết còn tưởng rằng Lâu Yếm cùng cái này váy có cái gì thâm cừu đại hận. Sơ Hạ nghĩ nghĩ, đem kéo xuống đến kia khối bố nhặt lên, nhét vào bên hông. Tiêu Dục Uyển kéo tay, không chuẩn sẽ có biện pháp khâu trở về. Lâu Yếm nhắm mắt, ngăn chặn đáy mắt sắc khí, không nói gì. Hai người hái chút mao hạt rẻ, đi chân núi đi, vừa trở lại Phụng Kiếm Sơn Trang, gặp gỡ Trúc Tiếu Tiếu cùng Tống Thiệu Tân tại tranh chấp. Nói là tranh chấp, cũng không chuẩn xác, Trúc Tiếu Tiếu lạnh lùng, Tống Thiệu Tân phảng phất chưa giác, cố chấp ngăn tại trước người của nàng. Tiếu Tiếu, ngươi chưa hết nghe ta nói xong lời nói này lại đi có được hay không? Ta chỉ một câu, liền một câu này. Tiếu Tiếu, ta biết ngươi tại lo lắng cái gì, ta không sợ, coi như ta trở nên giống như bọn họ, ta cam tâm tình nguyện, ta thích ngươi, phát điên thích ngươi, vì ngươi chết, ta vui vẻ chịu đựng. Ý miệng. Trúc Tiếu Tiếu dương tụ, vung mở Tống Thiệu Tân, ngươi cho rằng ngươi là ai? Có thể cùng bọn hắn so? Tống Thiệu Tân, thích hai chữ này, ngươi không xứng. Trúc Tiếu Tiếu nói xong câu này liền đi, lưu lại Tống Thiệu Tân một bộ như bị sét đánh bộ dáng. Lúc này, tất nhiên là không tốt đi lên bóc nhân ra vết sẹo, Sơ Hạ kéo Lâu Yếm đường vòng đi. Đây là Tống Thiệu Tân lần thứ mấy bị cự tuyệt, Sơ Hạ đều nhớ không rõ. Người này thực sự có nghị lực, không để ý Trúc Tiếu Tiếu là chết trượng phu quả phụ, lại càng không để ý Trúc Tiếu Tiếu khắc phu mệnh cách, bộ dáng lại tuấn lãng, đổi lại nàng là Trúc Tiếu Tiếu, cũng có thể dao động. Có lẽ, Trúc Tiếu Tiếu năm lần bảy lượt cự tuyệt, cũng không phải thật sự không thích, mà là giống Tống Thiệu Tân nói như vậy, có sở lo lắng. Sư phụ, đại tiểu thư tam nhậm trượng phu đều là thế nào chết? Sơ Hạ tò mò. Đệ nhất nhiệm bị giáng cắn, chúng độc bỏ mình, đệ nhị nhiệm say rượu sau vô ý ngã vào trong giếng, đời thứ ba. Hắn là treo cổ tự tử tự sát. Thật là tà môn a. Sơ Hạ không tin có cái gì khắc phu mệnh cách, kia đều là bố trí đi ra nói xấu nữ tử. Sinh tử của một người, như thế nào sẽ liên quan đến người khác mệnh cách, nhưng tam nhậm trượng phu liên tiếp đột tử, quả thật có chút kỳ quái. Lại nói này Trúc Tiếu Tiếu, tuy có Phụng Kiếm Sơn trang đại tiểu thư tên tuổi, kỳ thật rất thảm, trong sách nói qua, nàng cha mẹ đẻ chính là bị cường đạo giết chết, hiện nay có không ít đệ tử ở sau lưng nói nguyên tuyên, nói nàng là thiên sát cô tinh, Vu Tư Quy bệnh thành này phó quỷ dáng vẻ, là bị nàng mệnh cách khác. Tam công tử, có ngài tin. Một danh thanh y tiểu tư đâm đầu đi tới, cung kính đem thư giao đến Lâu Yếm trong tay. Lâu Yếm phá duyệt thư tin sau, qua loa nhìn lướt qua, bàn tay nội lực phun ra nuốt vào, đem giấy viết thư nghiền thành một miệng. Sư phụ, làm sao? Hay không tưởng đi ra ngoài chơi? Lâu Yếm lệnh hạ đầu, cổ quái hỏi. Tưởng. Sơ Hạ đương nhiên là không chút do dự gật đầu. Nguyễn Tinh Điểm thay Vu Tư Quy lần nữa xứng dược, Lâm Nguyện chờ ở phủ dung cư ngoại, nhìn thấy nàng, cởi xuống trên người áo choàng, bao lấy nàng gầy yếu thân hình, ngươi mấy ngày nay hao tâm tổn sức, ta làm cho người ta làm một ít thức ăn, cho ngươi bồi bổ thân thể. Đầy bàn sơn hào hải vị, đều là cung đình mới có đa dạng, Nguyễn Tinh Điểm liếc mắt liền nhìn ra, này đó chân tu không phải Phụng Kiếm Sơn chẳng có thể làm được. Lâm Nguyện nói, ta cố ý mời tới đầu bếp, trước kia ở trong cung trải qua, ngươi cái ăn, đều gầy thành dạng gì. Nói, xoa bóp nàng hai gò má. Vu Tư Quy bệnh rất khó giải quyết, Nguyễn Tinh Điểm muốn đối phó, không ngừng nàng lặp lại bệnh tình, còn có sau lưng nàng kia chỉ xuất quỷ nhập thần quỷ. Không đầu quỷ là bắt được, phù ngọc con quỷ kia, như cũng không có đầu mối. Này đó chỉ là làm nhân đau đầu, chân chính nhường Nguyễn Tinh Điểm ăn ngủ khó an, là Phụng Kiếm Sơn trang bị kia Tam công tử. Nàng không có quên vị này Tam công tử muốn mạng của nàng, mấy ngày nay đến đều là tận lực tránh đi hắn. Vì bảo trụ mạng của mình, bỏ lại Ngô Tư Quy mặc kệ, rời đi Phụng Kiếm Sơn trang, nàng lại làm không đến, chỉ có thể phí chút tâm thần phòng bị, không đi chạm vị kia Tam công tử rủi ro. May mà mấy ngày nay Tam công tử cũng không cố ý tìm nàng làm phiền nữa. Việc này nàng không cách nói với Lâm Nguyệt Hợi, Lâm Nguyệt nhìn như ôn nhuận rộng lượng, liên quan đến chuyện của nàng, khó tránh khỏi xúc động, Tam công tử nửa chính nửa tà, đã đắp tiến vào một cái nàng, nàng không thể lại đem Lâm Nguyệt cuốn lại. Nguyễn Tinh Điểm mình tư khổ tưởng, mình rốt cuộc là nơi nào đắc tội vị này Tam công tử, hai hàng lông mày bất chi bất giác nhíu lên. Lâm Nguyệt xoa xoa nàng mi tâm, ngươi xem, lại cau mày. Đi gọi Thanh Dung cùng đi ăn đi. Nguyễn Tinh Điểm nói, nàng không cần ngươi quan tâm, ta đã người đưa một phần đi qua. Lâm Nguyệt cầm lấy chiếc búa, nhét vào nàng lòng bàn tay, lại không giải thích, ta mới mặc kệ cái gì chúc phu nhân, nhất định đem ngươi mang về giam lại, lại không được nhúng tay này đó loạn thất bát tao sự. Nguyễn Tinh Điểm suy nghĩ hỗn loạn, đấu nhẹ buông tay, không cầm chiếc búa, rớt xuống đi một cái. Đang muốn không người đi nhặt, Lâm Nguyệt đè lại nàng bờ vai, lần nữa rút chiếc búa, nhét vào trong tay nàng. Nguyễn Tinh Điểm nhìn xem trong tay giống nhau như lúc chiếc búa, ngỡ ra, ta hiểu được, Lâm đại ca, ta hiểu được. Cái gì? Ta tin tưởng chúc phu nhân không có nói sai, nếu chúc phu nhân không có nói láo, nói dối chính là những người khác. Nguyễn Tinh Điểm lắc đôi đũa trong tay, chúc phu nhân nàng thật sự thấy được phù ngọc. Lâu Yếm cùng Sơ Hạ đi nước trắng thôn, chính là trong thơ đề cập địa phương. Kia tin là gửi cho Mục Thiên Huyền, Ngô Tư Quy đụng bị một chuyện, Mục Thiên Huyền mặt ngoài không có biểu hiện ra nóng bỏng chú ý, lén đã ngầm điều tra, mà có manh mối. Lâu Yếm khơi mào mày dài, biểu tình trở nên sâu không lường được đứng lên, hắn liền đi xem, Mục Thiên Huyền tra được một bước kia. Nước trắng thôn khoảng cách Phụng Kiếm Sơn trang có 2 ngày lộ trình, Lâu Yếm mượn chiếc xe ngựa, không nhanh không chậm gấp rút lên đường, thuận tiện mang theo Sơ Hạ du sơn ngoạn thủy. Cuối thu khí sảng, xanh thắm bầu trời xanh nổi lơ lửng lưu vân, như xanh da trời xa tanh thượng tiêu ra một phù dung. Sơ Hạ ghé vào trước cửa kính xe, cầm trong tay mới từ trên cây lấy xuống quýt. Quýt chín mọng mùa, kim hoàng sắc vỏ mỏng bọc thịt quả, móng tay nhẹ nhàng nhất cắt, lại hướng hai bên xé ra, liền lộ ra nước đầy đặn quýt cánh hoa. Sơ Hạ tách mở quýt, một nửa đưa cho Lâu Yếm, cho đầu ngón tay của nàng thấm nước, trong suốt quýt hương hòa lẫn thiếu nữ trên người độc hữu thanh xuân hơi thở, chỉ một thoáng, trong không khí đều hiện ra cổ ngọc hương. Lâu Yếm trong lồng ngực ôm một trái tim, cũng tựa thẩm thấu này quýt hương khí, nổi lên có chút ngọt. Khô vàng diệp tử ở trong dương quang xoay chuyển, bay vào trong cửa sổ, dừng ở Sơ Hạ làn váy thượng. Sơ Hạ đem quýt nhét vào trong miệng, nhặt lên kia mảnh lá rụng, từ cửa kính xe trung ném ra, kia mảnh khô diệp liền hóa thành bướm, xa xa bị quăng ở trong gió. Hai người lúc xuống xe, trên vạt áo như cũng bọc đoàn nhàn nhạt ngọt hương. Nước trắng thôn chỗ hoang vu, hai người y sức lộng lẫy, không giống người thường. Xuống xe liền đưa tới thôn dân chú ý, Lâu Yếm mang theo Sơ Hạ thẳng đến mục đích địa, một phòng lụi bại tiểu viện tử. Nông gia tiểu viện nói không thượng cỡ nào sạch sẽ, chung quanh tường đá đều là dùng tâm thế qua, trong viện tỉ mỉ ngã thượng bích thụ, trên cửa còn dán câu đối xuân. Chỉ là thời gian đã lâu, kia câu đối thượng chữ viết đã bị gió mưa ăn mòn, chỉ còn lại một vòng vỡ tan đỏ ửng, ngoan cố cùng cửa gỗ sống nương tựa lẫn nhau. Trong viện cỏ dại mọc thành bụi, bao phủ cục đá phô ra đường nhỏ. Lâu Yếm đẩy cửa vào, sau lưng vang lên một đạo giàn mua phụ nhân thanh âm, nhị vị là. Chúng ta là này người nhà phương xa thân thích, đi ngang qua nơi đây, thuận tiện thăm một phen. Lâu Yếm trên mặt đống nụ cười ôn nhu, nơi này tựa hồ rất lâu không ai ở, đại nương có biết đến bọn họ đi nơi nào? Người nói tiểu phụ a. Phụ nhân kia làn da thô ráp đen nhánh, đầy mặt đều là năm tháng điêu khắc nếp nhăn, trong tay khóa rổ, hái nửa rổ rau quả, dáng người coi như khỏe mạnh, làm một ngụm tiếng địa phương, vừa thấy chính là bổn địa nông dân, nàng không ở đây, đã sớm không ở đây. Lâu Yếm có thể nghe hiểu được bổn địa tiếng địa phương, dùng tới bản địa lời nói, cùng đại nương như nhàn thoại việc nhà, nàng đi nơi nào? Chết, 18 năm trước liền chết. Khi đó nàng có sinh ra một đôi nữ hoa, liền không có. Trước khi chết, cũng có cái công tử ca bộ dáng người tới nhìn nàng, khóc đến được thương tâm. Người kia nói là nàng huynh trưởng, ta xem không giống được, người kia khóc đến so nàng đương gia còn thảm, mà như là chính mình chết lão bà. Người kia đâu? Đi. Hắn cũng không phải nhân gia nghiêm chỉnh tướng công, táng nàng, lưu lại bạc liền đi. Đại nương thở dài, tiểu phu mệnh khổ a, nghe nói nguyên là nhà người có tiền dưỡng nữ, cùng trong nhà người đoạn tuyệt quan hệ, bỏ trốn đến nơi đây. Nàng kia thân mật, vừa mới bắt đầu nhìn xem vẫn được, ngày lâu liền bản tính bại lộ, qua không được khổ ngày, trong nhà phàm là có chút tiền, liền lấy đến trấn trên đi cực rơi. Này làm người vẫn là được làm đến nơi đến trốn, nghĩ đánh cuộc một lần phát đại tài, cuối cùng đều thua cái hết sạch. Đáng tiếc tiểu phụ, người lớn tốt, vũ nhảy thật tốt, nếu là không chạy đến, hiện tại không biết ở nơi nào hưởng phúc lý. Sơ Hạ nghe được này, ngẫu nhiên có thể nghe hiểu một hai từ tổ, nghe được như lọt vào trong sương mù, may mà Lâu Yếm đem đại nương lời nói đều thuật lại cho nàng nghe, nàng không từ truy vấn, tiểu phụ tướng công cùng hài tử sau này thế nào. Đại nương nói, tiểu phụ chết, nàng tướng công thương tâm là thật sự thương tâm, người hạ tang sau, liền mang theo hai cái nữ hoa ly khai cái này thương tâm nhi, lại không về đến qua, đi nơi nào không ai biết. Vậy ngài biết tiểu phụ dưỡng phụ mẫu là ai chăng? Sơ Hạ lại hỏi. Đại nương nói, chỉ biết là rất có tiền, đối tiểu phụ cũng tốt, nguyên bản tiểu phụ là hứa cho bọn hắn gia công tử làm vợ, nhưng nàng không thích nhà kia công tử, thích trong nhà dạy học tiên sinh, tổn thương chủ hộ nhà tâm. Kia gia đình họ gì tới? Đại nương khó chịu nghĩ. Cuối cùng những lời này Sơ Hạ nghe hiểu, trong đầu linh quang thoáng hiện, thốt ra, họ Trúc. Đối, họ Trúc. Đại nương vỗ đầu. Tác giả có lời muốn nói,
cảm tạ tại 2022-0604-17-0000-2022-0605-17 giờ trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ A cảm tạ rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ, đàn linh ba bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 40, lúc trở về, đi ngang qua đến khi Quý Lâm, Sơ Hạ dùng mình ở Phụng Tiếm Sơn trang lĩnh đến phần lệ, mua mấy đại sọ quýt, cho chúc tiếu tiếu, tô hồi bọn người phân chút đương nhân tình, còn dư lại lưu lại làm quýt tương. Tiêu Dục Uyển khéo tay, lúc trước bị Lâu Yếm xé rách váy bị nàng lần nữa khâu tốt, một chút nhìn không giá hủy hoại dấu vết. Cái này quần áo vải áo mềm mại, tự thấu hương khí, Sơ Hạ đặc biệt thích, dựa một lần sau, liền khẩn cấp mặc lên người. Vừa vặn quýt tương ra nổi, nàng điều chút mật ong, phục hồi sau, mang tới bình uống, đem quýt tương đều phong bế đứng lên, đợi quay đầu lại chia cho chúc tiếu tiếu bọn họ. Qua hai ngày chính là trung thu, ánh trăng càng thêm trong trẻo, sơn trang không hề trắng đêm cháy trúc. Sở Tú Tú tuy đáng sợ, không kịp quái lực loạn thần hư vô mà mịt, biết là không đầu quỷ là Sở Tú Tú tác quái, bên trong trang những kia khủng bố lời đồn đãi tự sụp đổ, không hề mọi người cảm thấy bất an. Sơ Hạ đạp lên sữa bạch ánh trăng, tay nâng bình uống, người khẩu trong veo quýt lưu khí, đẩy ra cửa phòng. Ánh trăng như sương, rơi xuống đầy đất thanh huy, đem nàng bóng dáng kéo dài, chiếu vào dưới chân, vừa vặn cùng trong phòng kia ngồi ở bàn bờ thân ảnh ở cùng một chỗ, chợt vừa nhìn lại, tựa hai người ôm nhau mà đứng. Minh hoàng ngọn lửa tự nam nhân đầu ngón tay sáng lên, đốt trên bàn ngọn đèn, đèn choáng giống như cự thú miệng rộng, thôn phệ mất nàng bóng dáng, chiếu ra một trương hoàng kim tạo ra ác quỷ mặt nạ. Trên mặt nạ hai cái lỗ thủng mắt phía sau, song mâu là sâu không thấy đáy đen sắc, gọi người nhớ tới núi hoang dã ngoại mưa to sau đó đêm khuya. Sơ Hạ quyết đoán mất trong tay bình uống, lui về phía sau một bước, hợp nhau cửa phòng, lưu loát mặc vào đồng khóa, xoay người đi trong rừng trúc chạy tới. Lúc này, Mục Tiên Huyền hẳn là tại trong rừng trúc luyện kiếm. Sư phụ, cứu mạng! Trong phòng Lâu Yếm bật cười, đứng dậy đi đến đóng chặt cửa gỗ tiền, nhẹ nhàng một trường đẩy ra, cửa gỗ ngoại đồng khóa đứt gãy thành hai đoạn, rơi trên mặt đất. Lâu Yếm nhẹ áo tỉnh lại mang, đặt đồng khóa đi ra. Cây trúc sinh trưởng tốc độ cực nhanh, Sơ Hạ và ở trúc viện tới nay, mới mấy tháng công phu, này mảnh rừng trúc đã rậm rạp được kín không kẽ hở. Linh tinh ánh trăng từ cành lá khoảng cách xa xuất hạ, lờ mờ chiếu ra dưới chân lộ. Sơ Hạ mạo chân sức lực, một đường chạy như điên tới Mục Thiên Huyền ngày thường luyện kiếm đất trống. Lúc này, chỗ đó không có một bóng người, nào có Mục Thiên Huyền bóng dáng. Sơ Hạ cảm thấy không ổn. Nàng chậm rãi quay đầu lại, quả nhiên gặp kia đúng là âm hồn bất tán Lâu Yếm, liền đứng ở một khúc bị kiếm khí lăng không một đoạn, ngã xuống sau vắt ngang tại lưỡng bụi thanh trúc tại đoạn trúc thượng, đỏ ửng ba táo giống như phun tung tóe huyết vụ, tại vi ảm trong bóng đêm quay ra kinh tâm động phách độ cong. Sơ Hạ trái tim cơ hồ đập nhanh một nhịp. Kia đoạn trúc thượng thân ảnh tay áo tung bay, như dương cánh đại điểu đáp xuống, ôm chặt eo của nàng, mang theo nàng bay lên trời, lần nữa trở xuống đoạn trúc thượng. Sơ Hạ tại đoạn trúc ngồi hạ, cây trúc lay động, phát ra ken két chi thanh âm. Sơ Hạ thân thể theo đong đưa hai lần, mồ hôi lạnh ròng ròng, giống như bạch tuộc giống như cuốn lấy bên cạnh Lâu Yếm. Lâu Yếm tại bên người nàng ngồi xuống, hơi cúi người, liền bị nàng ôm lấy cổ, cả người treo tại trong lòng hắn. Lâu Yếm khỏe môi không tự giác cong hạ, khỏe mắt đuôi lông mày đều tràn ra sung sướng hơi thở. Sơ Hạ nhanh hụt chết, căn này đoạn trúc trường trưởng thành cẳng chân như vậy thô, là tô hồi tìm Mục Tiên Huyền đỏ sức khi một kiếm một đoạn, thừa nhận hai người sức nặng, phóng túng đến phóng túng đi liền cùng xích đu giống như, miễn bản có nhiều kích thích. Sơ Hạ thật sợ mình không nắm chặt, bị văng ra đi ngã thành một bãi thịt nát. Vì sao thấy ta liền chạy? Lâu Yếm thanh âm đâm vào Sơ Hạ bên tai vang lên. Sơ Hạ dính sát hắn, tiểu thân thể cơ hồ khảm đi vào trong ngực của hắn, hai người tư thế như từ người ngoài góc độ đến xem, giống như thân mật khăng khít người yêu. Tối nay tâm tình của hắn thật sự là hảo cực. Không chạy, ngươi lại muốn khinh bạc ta. Sơ Hạ ôm chính là cái phòng tay khoai lang, được lại phòng tay, cũng không thể bỏ ra. So với mệnh, mặt khác đều không quan trọng. Nhưng nàng vẫn là hung tận uy hiếp câu, ngươi nếu là giống lần trước như vậy, ta liền cùng ngươi đồng quy vu tận. Té xuống, nàng liền đem hắn làm đệ bản. Ngươi không muốn giải dược, lại dám ở trước mặt hắn như vậy dương ai? Sơ Hạ ngẩn người, như cũ ôm hắn không buông tay, giải dược ở nơi nào? Ở trong lòng ta. Sơ Hạ một bàn tay ôm cổ hắn, một bàn tay thăm dò đi vào trong lòng hắn, nửa tin nửa ngờ sờ soạng đứng lên. Ngươi xem, bây giờ là ngươi tại khinh bạc ta. Lâu Yếm đùa giỡn chủ động đầu nhập cạm bẫy tiểu con mồi, tựa như hồ ly bắt được con thỏ, trong chốc lát giật nhẹ cái đuôi, trong chốc lát xoa bóp lỗ tai. Sơ Hạ tay điện giật rụt trở về, hai má hoênh ngóng lên, tức giận đạo: "Ngươi gạt ta, muốn cầm lại giải dược là có điều kiện." "Điều kiện gì?" "Ngươi có phải hay không quên chính mình là Ly Hỏa cung nằm vùng?" Lúc ấy chủ động đề cập làm nằm vùng một chuyện, cấp tốc bất đắc dĩ, vốn muốn mượn dùng Nguyễn Tinh Điểm tay, giải này Nick La Xuân độc. Được Nguyễn Tinh Điểm nói, nếu muốn giải độc, liền được lấy trước đến Nick La Xuân phối phương. Sơ Hạ vụng trộm liếc Lâu Yếm. Phối phương bây giờ là tại Lâu Yếm trong tay, vẫn là tại Trang Doan trong tay. Đáp án của vấn đề này, quyết định bởi nàng đem tin tức truyền lại cho ai. "Ta không quên, nhưng ta cũng có điều kiện." Sơ Hạ quyết định tranh thủ, "Ta muốn Nick La Xuân phối phương. Phối phương có thể cho ngươi, chỉ cần ngươi cung cấp tin tức có giá này trị." "Phối phương thật sự tại Lâu Yếm nơi này?" Sơ Hạ giật mình, nhấp khóe môi, nói, "Trúc Trường Sinh có cái bí mật, ta lấy bí mật này đổi với ngươi." "Trúc Trường Sinh?" Hắn còn chưa đủ trọng lượng. Lâu Yếm cười giễu cợt, trong giọng nói tràn đầy đều là chán ghét cùng ghét bỏ, giống như kia Trúc Trường Sinh là cái gì dơ đồ vật. Như thế nào liền không đủ trọng lượng? Sơ Hạ cố gắng tranh thủ, hắn là Võ Lâm minh chủ, lại là Phụng Kiếm Sơn trang trang chủ, ta cam đoan, hắn bí mật này công khai sau, toàn bộ giang hồ đều sẽ nổ tung nổi. Phong Nguyệt Bắc Quái, nhân dân quần chúng thích nhất văn nhạc thấy. Sơ Hạ phối hợp cái này nặng ký tin tức, kích thích chót mũi, làm ra khoa trương biểu tình. Ngân quang điểm điểm, cành lá sung xuê, thiếu nữ mặt mày hớn hở, thần thái phi dương, giống một đạo sáng sủa ánh trăng, chói mắt cực kỳ. Lâu Yếm lại không mua chướng, hắn nâng tay lên, nhặt lên rừng ở Sơ Hạ đầu vai lá trúc, ôn thanh nói, ta cho ngươi chỉ một con đường sáng. Sơ Hạ dừng lại, cái gì? Ngươi hôm nay sở vải áo lộng lẫy, hương khí thấu xương, là xuất từ hoàng cung cấm phẩm, nói cho ta biết, là từ nơi nào đến? Vải vóc là Tô Hồi tặng cho, nếu như là trong cung cấm phẩm, Tô Hồi chẳng phải là lá trong hoàng thất người? Sơ Hạ đáy lòng nhấc lên kinh đảo hãi lãng, không thể tưởng được này Phụng Kiếm Sơn trang lại ngọa hổ tàng long, liên tưởng đến Trúc Trường Sinh đối Tô Hồi khách khí, càng thêm xác định Tô Hồi thân phận không đơn giản, không phải hoàng tử, cũng sẽ là hoàng thân quốc thích. Lâu Yếm hỏi cái này làm cái gì? Sơ Hạ cảnh giác, Ly Hỏa cung trong đám kia bại hoại, mỗi ngày đều ám xoa xoa tay mưu đồ bí mật làm chuyện xấu, nếu là đem thân phận của Tô Hồi bộc lộ ra đi, Tô Hồi liền nguy hiểm. Tô Hồi tặng ý vốn là hảo ý, Sơ Hạ lại tham sống sợ chết, cũng sẽ không như thế không lương tâm, kéo kẻ vô tội xuống nước. Nàng lấy lại bình tĩnh, đã hạ quyết tâm, tuyệt không bán Tô Hồi. Ta mua. Sơ Hạ nói. Lâu Yếm khẽ môi ý cười nhạt chút, liên thanh âm đều rõ ràng lộ ra không vui, nơi nào mua? Đi ra ngoài khi tiện tay mua, đi dạo đến, thích, liền mua. Ai sẽ cố ý đi nhớ cửa hàng tên, có lẽ là trong hoàng cung cung nữ thái giám, trộm quý nhân quần áo, lấy ra rời tay. Sơ Hạ xoay qua đầu, cự tuyệt cùng Lâu Yếm đối mặt. Lâu Yếm ánh mắt có loại xuyên thấu lực, Sơ Hạ thường xuyên sinh ra bị ánh mắt hắn lột sạch sẽ ảo giác. Ly Hỏa cung hàng năm đều sẽ phái ra vô số nhãn tuyến, lẻn vào các môn các phái, sưu tập lưu dụng tin tức. Bọn họ như không hoàn thành nhiệm vụ, không có giải dược, độc phát thân vong là chuyện thường ngày. Nhưng là có muốn sống đi xuống, sẽ chủ động trở về xin thuốc, ngươi đoán đoán, những người đó sẽ nhận đến cái gì trừng phạt? Ta không muốn biết, cũng không cần biết. Sơ Hạ sợ hãi, nhưng kiên trì, ta có hảo hảo hoàn thành nhiệm vụ, là của ngươi tiêu chuẩn quá cao. Ân, nào có ngươi như vậy, nếu là đổi thành đại hộ pháp chán đoán, khẳng định sẽ tán thành Trúc Trường Sinh cái tin tức này. Ngươi chính là cố ý nhằm vào ta, ta muốn xin thay tư. Suy nghĩ đến thượng cấp Lâu Yếm nghe không hiểu, Sơ Hạ đổi giọng, đổi chắp đầu người. Ngươi là nói ta tại lấy việc công làm việc tư? Ngươi không có sao? Ta chính là có, ngươi có thể như thế nào? Lâu Yếm ngón tay nhẹ phẩy Sơ Hạ đầu vai, Sơ Hạ chỉ cảm thấy trên thân run lên, liên quan hai cái cánh tay đều rủ xuống. Lâu Yếm, ngươi làm cái gì? Ngươi thả ra ta, ngươi không thể vận dụng hình phạt riêng. Vận dụng hình phạt riêng? Ý kiến hay. Hạ hạ, cái này hình phạt riêng, ta chỉ đối với ngươi một người dùng. Lâu Yếm lấy ra một cái lụa trắng, che Sơ Hạ hai mắt. Sơ Hạ đầu còn có thể động, xoay xoay cổ, khổ nỗi cái kia lụa trắng vẫn là gắt gao ôm chặt ở hai mắt của nàng, ở sau gót đánh cái kết. Sơ Hạ cánh tay vô lực, cả người đổ vào Lâu Yếm trong ngực, là Lâu Yếm dùng cánh tay vòng ở nàng, mới không có rớt xuống đi. Trước mắt một mảnh đen nhánh, chỉ còn lại Lâu Yếm thanh thiện tiếng hít thở, như là ngày hè chạm vạ vất qua gió nhẹ, nhẹ nhàng xẹt qua bên tai. Sơ Hạ không từ ngừng thở, nghiêng hai lắng nghe hắn động tĩnh, trong thanh âm che giấu vài phần không dễ phát giác sợ hãi. Lâu Yếm, ngươi chớ làm loạn, sư phụ cùng tiểu sư thúc bọn họ đều tại trúc viện, ta chỉ muốn hô to một tiếng, bọn họ liền sẽ lại đây. Ta không ngại ngươi đưa bọn họ đều hô qua đến. Sơ Hạ, ngươi chưa hoàn thành nhiệm vụ, đây là ta trừng phạt. Lâu Yếm lấy xuống hoàng kim mặt nạ, lộ ra kia trương thuộc về Mục Thiên Huyền mặt. Cái gì trừng? Sơ Hạ lời còn chưa nói hết, liền rắc mềm mại hơi lạnh môi, chặt lên môi của mình, đem còn dư lại thanh âm đều thốt vệ. Sơ Hạ kinh ngạc đến ngây người, thế cho nên quên chống cự, quên hô hấp. Hai cái lơ lửng chân dừng đung đưa, ngón chân bốn lượng, bàn chân cùng chặt. Lâu Yếm cánh môi ngậm một hạt đan hoàn, đầu lưỡi đẩy mạnh, đem kia hạt đan hoàn đưa vào Sơ Hạ hậu trung. Sơ Hạ rầm một tiếng, giống như trong tay hắn không chế con rối, không hề phòng bị nuốt xuống này hạt đan hoàn. Thời gian phảng phất bị ấn xuống tạm dừng quá. Tiếng gió quát hai, cành lá ào ào rung động. Bùm, bùm. Là ai trái tim cuồng loạn nhảy lên, giống như dao động sao? Kéo dài hơi thở ở trong miệng tràn ra, hòa lẫn đan hoàn mà hương, tiêu hồn thức cốt. Sơ Hạ nức nở tiếng. Lâu Yếm rời đi Sơ Hạ môi, khàn khàn tiếng nói, tại bên tai nàng nhẹ giọng nói ra, niệm tình ngươi là vi phạm lần đầu, lần này tiểu trường đại giới. Lần sau. Hắn không có nói tiếp, chỉ là không rõ ý nghĩ bật cười, thanh âm thổi mạnh nàng bên tai, như lông vũ rừng ở trên đầu quả tim, nổi lên khó có thể khó nhịn tê dại cảm giác. Sơ Hạ cả người mềm thành một đầm xuân thủy, tan chảy tại Lâu Yếm trong ngực. Lâu Yếm chỉ thấy đáng yêu, động tác đều biến mềm nhẹ không ít. Hắn ôm lấy Sơ Hạ, nhảy xuống đoạn trúc, đem nàng đặt ở trên tảng đá, ấn hạ nàng bờ vai. Nửa người trên dần dần có chi giác, Sơ Hạ kéo xuống phúc mắt lụa trắng, gió đêm lạnh lùng, trúc ảnh lượn vòng, trước mắt sớm đã không có Lâu Yếm bóng dáng. Sơ Hạ hậu chi hậu giác phản ứng kịp, nàng mới vừa rồi bị người cấp cường hôn, đáng chết, đó là nàng nụ hôn đầu tiên. Cánh môi tựa lưu lại Lâu Yếm che mà đến khi xúc cảm, hai mắt hám tại trong bóng tối, xúc giác càng thêm nhạy bén, thuộc về giống được xâm lược hơi thở, kéo dài vô cùng, như biển thủy bản từ bốn phương tám hướng mà tới, nuốt hết nàng hô hấp. Nàng như là chết đuôi chim, chỉ có hai cánh, chỉ có thể bị hắn ôm tại trong lòng, độ cho nàng kéo dài sinh mạng dưỡng khí. Khó có thể điều khiển tự động thì khóe mắt nàng chậm rãi chảy ra hơi nước, thấm ướt phúc mắt lụa trắng. Sơ Hạ nắm lụa trắng hai tay dần dần buộc chặt, phản phất mới từ hít thở không thông trong nước biển giải thoát ra, tham lam mồm to hô hấp mới mẻ không khí. Lâu Yếm mỗi một cái động tác, mỗi một lần hô hấp, mỗi một cái âm tiết, đều chỉ tại thời điểm này, đã khắc vào cốt tủy, hiện ra điểm ngọt ngào, lại hiện ra điểm đau đớn. Sơ Hạ ôm ngực, hai má một trận phát nhiệt, từng kia đỏ ửng, như bị tà dương nhuộm đỏ ánh nắng chiều, một chút xíu trèo lên nàng phấn bạch hai gò má. Nàng bình phục cuồng loạn tim đập, nhảy xuống đá xanh. nên diện phất đến gió đêm, thổi tan trên mặt khô nóng, cũng thổi tan trong lòng hình như có còn không lưu luyến triền miên. Nàng rón ra rón rén trở về đi. Bộ dáng kia, cực giống vừa mới làm chuyện xấu. Ra rừng trúc, vừa vặn đụng tới Tiêu Dục Uyển. Tiêu Dục Uyển nhặt lên nàng vứt trên mặt đất bình uống, một lọ quýt tương tạt một nửa, còn dư lại còn tốt không dơ. Tiêu Dục Uyển hỏi, hạ hạ, ngươi làm sao vậy?
Không, không có việc gì.
Sơ Hạ sợ bị Tiêu Dục Uyển nhìn ra manh mối, qua loa đáp lời, vừa rồi ta thấy được có người, cho rằng là tặc, liền đuổi theo.
Nương, không sao.
Tiêu Dục Uyển nói, không có việc gì liền tốt.
Nương, ta ngủ.
Sơ Hạ nhảy về phòng trong, đóng lại cửa phòng, đem mình vùi vào trong chăn, ôm lấy Lâu Yếm cho nàng làm bút bê bại, xem như là hắn, hung hăng nện cho một đấm. Đại phôi đản, đang đồ tử, ta hận ngươi chết đi được.
Đối, hận ngươi chết đi được.
Sơ Hạ nghiến răng nghiến lợi, trong đầu chua chua trướng trướng. Nhất định là bởi vì nàng lần đầu tiên bị khát phái hôn môi, mới có thể như thế để ý, như vậy khó chịu, hoảng sợ đến thậm chí muốn khóc. Nàng sẽ không như thế không tiên đồ. Sơ Hạ trở mình, mặt dán gối đầu, nhắm mắt lại, đêm này đó rối bời suy nghĩ, toàn bộ khu trục ra đầu óc. Quên mất, đều quên mất, không có gì đáng ngại. Ta cũng không phải cái gì trinh tiết liệt phụ, bị người khi dễ, liền đi tìm cái chết. Coi như là bị cậu gặm một cái. Trong ngọc đầu kia trương hoàng kim mặt nạ, quả thật biến thành đại chó săn đầu, trước là đuổi theo Sơ Hạ chạy, sau này ngậm đến một cái bút bê bại, đặt ở Sơ Hạ lòng bàn tay. Sơ Hạ tâm tình phức tạp ở trong ngộng triệt đầu chó. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ tại 2022-06-05-17-0000-2022-06-06-17 giờ trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ a cảm tạ rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ, đối người nói 6 bình, loạn lọ lạ 5 bình, bị nguyên rủa miêu, ta yêu hoàng thái tử 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 41, Tết Trung thu ngày hôm đó, Sơn Trang sẽ xử lý Trung thu yến, bị bệnh vài ngày ngu tư quy, cũng biết tham dự lần này Trung thu yến. Sơ Hạ là Mục Thiên Huyền đệ tử, ấn quy củ là muốn cùng tại Mục Thiên Huyền bên cạnh, bởi vậy giữa trưa chúc huyện sớm ăn đoàn viên yến, Tiêu Dục Huyền tự tay hấp nguyệt đoàn, Sơ Hạ trợ thủ, Tô Hồi sớm đi ra ngoài một chuyến, khi trở về vừa vặn đuổi kịp bữa cơm này. Tiểu sư thúc không cần về nhà cùng trong nhà người ăn cơm không? Sơ Hạ thử hỏi.
Không cần.
Hắn Mâu Phi hiện tại chính là được sủng ái thời điểm, một đống người chen phá đầu lấy lòng mẹ con bọn hắn, hắn hàng năm phiền nhất chính là loại thời điểm này, từng trương hư tình giả ý, chất đầy tính kê khuôn mặt tươi cười, hảo hảo ngày đều bị bọn họ hủy. Sơ Hạ liên tưởng đến Lâu Yếm theo như lời, đối thân phận của Tô Hồi có đại khái, vương thức ăn lên bàn. Tô Hồi thần thần bí bí, đem nàng kéo đến góc hẻo lánh, đưa cho nàng một cái tinh xảo chiếc hộp. Tại Tô Hồi ánh mắt cổ vũ hạ, Sơ Hạ mở hộp ra. Chỉ thấy chiếc hộp trong phóng bốn làm thành con thỏ hình dạng đường trắng bánh ngọt, con thỏ niết được khéo léo lung linh, trông rất sống động, Sơ Hạ vừa thấy liền không nhịn được vui vẻ, cho ta.
Ân.
Tô Hồi thần sắc mất tự nhiên gật gật đầu, xoay người liền chạy. Sơ Hạ nâng con thỏ đường cao, luyến tiếc ăn, ngẩng đầu nhìn thấy Lâu Yếm dựa khung cửa cười như không cười.
Vật gì tốt?
Tiểu sư thúc cho ta. Sơ Hạ hiến vật quý giống như đem con thỏ cho Lâu Yếm xem, sư phụ, ngươi xem, làm được chân truyền thần. Thiên Hương Lâu món điểm tâm ngọt, qua lại cưỡi ngựa cũng muốn mấy cái canh giờ, làm khó hắn chạy xa như vậy. Lâu Yếm ý vị thâm trường nói.
Sơ Hạ kinh ngạc sau,
có lẽ chỉ là tiện đường. Sơ Hạ nghĩ không ra Tô Hồi cố ý vì nàng đi một chuyến lý do, nhưng mơ hồ có cái câu trả lời, miêu tả sinh động. Lễ vật này nàng thu phòng tay, còn trở về càng cảm thấy cố ý, nhất thời có chút lưỡng nan, liền ở nhà yến khi lấy ra, cùng đại gia chia sẻ. Từ lúc biết được Tô Hồi tặng cho quần áo là hoàng thất cống phẩm, Sơ Hạ lại không dám xuyên ra đi rêu rao, lúc này Sơ Hạ sợ tới mức liền kia kiện thích nhất hương y cũng không dám lấy ra xuyên, tìm cái chiếc hộp, đem váy khóa vào đi, lại không hỏi qua. Đến buổi tối, bên trong sơn trang ánh đèn thứ tự sáng lên, nhân là trung thu đêm, đặc biệt náo nhiệt chút. Sơ Hạ cùng Trúc Tiếu Tiếu cùng Trúc Văn Huyền tiến đến phủ dung cư tiếp Ngu Tư Quy. Phủ dung cư trong, Ngu Tư Quy ngồi ở trước gương. Ngoài cửa sổ kiểu nguyệt như luân, rơi xuống thanh huy mười dặm. Tiểu Đường nâng ánh đèn đặt ở trước gương, cầm lấy yên chi vì nàng tự trang. Ngu Tư Quy thích thanh tịnh, tối nay lại là đoàn biên đêm, liền cho hầu hạ nàng nha đầu đều cho nghỉ, chỉ để lại Tiểu Đường cùng tại bên người. Nàng hình dung gầy yếu, làn da mất đi trước kia ánh sáng, dù có màu quýt vầng sáng thấp thoáng, cũng giấu không đi trong gương kia trương nếp nhăn mọc thành bụi khuôn mặt. Tiểu Đường, ta có phải hay không già đi?
Phu nhân sinh bệnh, tiểu tùy chút, chờ hết bệnh rồi, liền khôi phục.
Tiểu Đường ăn ủi. Ngu Tư Quy nâng tay, sờ khỏe mắt nếp nhăn. Tiểu Đường không dám nói lời thật, nàng lại biết, nữ nhân trên mặt một khi sinh nếp nhăn, lại cũng trở về không được. Nàng sớm đã không phải lúc trước cái kia sơ sơ gả vào Phụng Kiếm Sơn trang tiểu cô nương, nàng thiếu thiếu rời đi nàng đã 18 năm, nếu là còn sống, hai tử đều nên quản kêu nàng bà ngoại. Tiểu Đường trong tay son phấn rất nhanh che những kia thật nhỏ hoa văn, chợt vừa thấy, rất có vài phần lúc ấy tuổi trẻ phong thái. Ngu Tư Quy ngồi thẳng người, từ gương trong lấy ra một chi kim châm cắm vào giữa hàng tóc. Trên bàn cây nến nhảy lên, ánh đến loạn lắc lư được nàng có chút choáng váng đầu. Ngu Tư Quy nói, "Tiểu Đường, đóng cửa sổ." Lại quay đầu thì trong gương đồng đã nhiều đạo nhân ảnh. Người kia đỏ hửng vải mỏng y liễu, tóc đen cao vén, trên mặt dán mãn máu tươi, mảnh khảnh trên cổ, một đạo đỏ tươi tơ máu róc rách chảy xuống máu. Ngu Tư Quy mạnh đứng dậy, chỉ vào trong gương nữ nhân, khóe mắt muốn nước, "Ngươi, là ngươi, ngươi lại tới nữa." Tiểu Đường đã khép lại cửa sổ, quay đầu, kỳ quái nói, "Phu nhân, ngươi đang nói cái gì?"
"Phu Ngọc,
ngươi tiện nhân này, đừng cho là ta không biết ngươi trở về làm cái gì, ta không sợ ngươi. Ngươi coi như biến thành quỷ, ta cũng có thể lại giết ngươi một lần."
Vu Tư Quy hai gò má kịch liệt lay động, vừa nhào lên phấn tốc tốc mà lạc. "Phu nhân, ngài đừng dọa ta, nào có cái gì phù ngọc cô nương." Tiểu Đường đầy mặt hoảng sợ, thét chói tai lên tiếng. Vu Tư Quy nghiến răng nghiến lợi, rút ra trên tường treo bảo kiếm, hướng tới Hồng Y nữ tử đánh xuống. Nàng bệnh nặng từ lâu, lại mất công lực, trên tay sức lực không đủ, bổ cái không. Kia Hồng Y nữ tử né tránh, phá ra cửa sổ, lộn ra ngoài, thì ngược lại phòng ở giật dây bị kiếm phong tác động đến, đứt gãy mở ra, hạt châu ào ào rớt xuống đất, đương 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 thanh âm dị thường chói tai. Sơ Hạ nghe Tiểu Đường tiếng thét chói tai, đã đến cửa viện, cơ hồ là cũng trong lúc đó, Trúc Văn Huyên thân ảnh bắn ra đi, phá ra Ngu Tư Quy cửa phòng. Hắn mắt nhìn ngã ngồi trên mặt đất Tiểu Đường, cùng với nổi điên huy kiếm chém lung tung Ngu Tư Quy, do dự một cái chớp mắt, từ trong cửa sổ lộn ra ngoài. Mẫu thân. Theo sát phía sau Trúc Tiếu Tiếu rút ra mình phượng kiếm, đón đỡ Ngu Tư Quy kiếm. Sơ Hạ đem Tiểu Đường nâng dậy, đưa đến một bên. Mẫu thân, là ta, xem rõ ràng, ta là Tiếu Tiếu. Trúc Tiếu Tiếu dùng mình phượng kiếm ngăn chặn Ngu Tư Quy kiếm. Ngu Tư Quy rốt cuộc tìm về lý trí, sinh hồng song mâu nhìn về phía Trúc Tiếu Tiếu, đem Trúc Tiếu Tiếu ôm vào lòng, trên mặt lộ ra thuộc về mẫu thân từ ái. Tiếu Tiếu, ta Tiếu Tiếu, ngươi còn hảo hảo, mẫu thân đáp ứng ngươi, về sau sẽ bảo hộ hảo ngươi, sẽ không bao giờ nhường ngươi bị thương tổn. Trúc Tiếu Tiếu sắc mặt cứng đờ. Ngu Tư Quy sợ gọi Tiếu Tiếu là chết đi Trúc Tiếu Tiếu, nàng chân chính nữ nhi. Phù Dung cư động tĩnh gợi ra những người khác chú ý, Lâu Yếm, Tô Hồi, Trúc Trường Sinh bọn người chạy tới, trùng trùng điệp điệp một đám người, đem Phù Dung cư tiểu viện tử chen lấn chật như nêm tối. Sơ Hạ đi ra, cùng Lâu Yếm ánh mắt đụng thẳng. Sáng tỏ nguyệt sắc phát họa ra nàng thanh lệ mặt mày, khéo léo mũi hạ, ửng đỏ mũi như ngày xuân tường vi, lặng yên tại trong bóng đêm nở rộ. Lâu Yếm không giấu vết sờ sờ cánh môi của bản thân, chỗ đó phảng phất lưu lại rừng trúc nhất hôn xúc cảm. Đẹp như thế, như vậy ngọn. Đột nhiên một giọt mật, dừng ở trên đầu quả tim, một chút xíu tiêu tan. Trước trong sinh, vô luận là Thịnh Sơ Hạ vẫn là Nguyễn Tinh Điểm, đáp ứng cưới các nàng, là nắm báo ân ý nghĩ, đối với các nàng chưa bao giờ làm qua vượt ranh giới sự tình, sau này tuy gặp qua nam nữ tình sự, thông thế tục dục vọng, nhưng đối với lẫn nhau cắn đối phương chuyện này cũng không hướng tới, thậm chí từ trong đáy lòng cho rằng có chút điểm dơ. Có lẽ là đêm đó ánh trăng quá mức ôn nhu, hay là chút ảnh lượn vòng gió đêm lưu luyến, lại đối Sơ Hạ khởi ý niệm, mượn trừng phạt chi danh, hôn lên nàng đôi môi. Ngắn ngủi chạm vào, như là ăn được một viên đường. Lâu Yếm hồi vị viên này độc nhất vô nhị đường. Trúc Văn Huyên đi mà quay lại, áp chứ danh hồng y nữ tử bước vào trong đám người. Nàng kia trên mặt được quét hồ đỏ rực vết máu, đi tới thì cùng đám người trong lâm nguyện lẫn nhau. Chuyện gì xảy ra? Trúc Trường Sinh bình tĩnh không gợn sóng đáy mắt, nhấc lên không dễ phát giác gợn sóng. Khởi bẩm phụ thân, đây chính là đe dọa mẫu thân nữ quỷ. Trúc Văn Huyên bài hồng y nữ tử bà bay, khiến cho nàng xoay người lại, tiếp nhận người hầu đưa tới tấm khăn, sát nữ tử khuôn mặt. Hồng y nữ tử trên mặt cũng không phải vết máu, mà là điều ra tới chu sa, không bao lâu, liền lộ ra một trường thanh lệ khuôn mặt. Thấy rõ mặt nàng, Trúc Văn Huyên dại ra, Nguyễn cô đường, tại sao là ngươi? Ngươi vì sao muốn giả thành nữ quỷ đe dọa mẫu thân ta? Ngu Tư Quy, Trúc Tiếu Tiếu cũng chiều Nguyễn Tinh Điểm trông lại, thần sắc khác nhau. Ngay cả Cốc Thanh Dung đều kinh ngạc nói, biểu tỷ, ngươi đang dở trò quỷ gì? Nguyễn Tinh Điểm xuất hiện, xử mọi người chấn động, nhưng mà trong này lại không bao gồm Sơ Hạ, Lâu Yếm cùng Lâm Nguyện ba người. Tra được Lâm Tiểu Phụ trên đầu thì Sơ Hạ đã mơ hồ đoán ra trận tướng, chỉ là trong quyển sách này nàng là ác độc nữ phụ, làm náo động chuyện như vậy, hay là nên ở lại cho nữ chủ? Nguyễn Tinh Điểm không hổ là nữ chủ, có thể nghĩ đến dẫn xà xuất động biện pháp. Nguyễn Tinh Điểm không để ý đến Trúc Văn Huyên chất vấn, chậm rãi đi đến Tiểu Đường trước mặt, thanh âm không có một cơn sóng, lại phảng phất xuyên thủng hết thảy. Ngươi rõ ràng nhìn thấy ta, vì sao giả vờ không phát hiện? Tiểu Đường không nói gì, nói. Nguyễn Tinh Điểm là ôn nhu nội liễm tính tình, thường ngày đối với người nào đều là khách khí, đột nhiên cất cao thanh âm, dọa Tiểu Đường nhảy dựng, theo bản năng nhìn về phía Trúc Trường Sinh. Bởi vì có người phân phó ngươi như vậy làm, đúng không? Nguyễn Tinh Điểm theo Tiểu Đường ánh mắt, nhìn về phía Trúc Trường Sinh, trong mắt có chắc chắc sắc. Ngu Tư Quy giác ra không tầm thường đến, Nguyễn cô nương lời này ý gì? Nguyễn Tinh Điểm đối Ngu Tư Quy cúi thấp người, "Chúc phu nhân, chân tướng đã tra ra manh mối, ngài không có nói dối, là bên người ngài người nói với ngài dối." Sơ Hạ bên cạnh Tô Hồi trầm ngâm nói, "Sư mẫu ba lần đột quỷ, đều có những người khác ở đây, lại chỉ sư mẫu một người nhìn thấy phù ngọc. Như là sư mẫu không có nói sai, nói như vậy dối chính là sư phụ, sư tỷ cùng với Tiểu Đường. Nhưng là, ba người bọn hắn vì sao muốn nói dối? Ba người bọn hắn nói dối mục đích lại là cái gì? Tiểu Đường là bị người sai xử, người này chính là Trúc Trang chủ cùng đại tiểu thư." Nguyễn Tinh Điểm thả chậm nữ tốc, giọng nói lại kiên định được không cho phép cãi lại, bởi vì Trúc Trang chủ cùng đại tiểu thư đều đối Trúc phu nhân hận thấu xương, ồn ào huyên náo không đầu quỷ, cho bọn hắn linh cảm hợp mưu trận này báo thù. Lúc trước Phù Ngọc tự sát, đó là đại tiểu thư cố ý đem Trúc phu nhân thứ nhất dẫn đi hiện trường, mục đích vì nhường Trúc phu nhân tận mắt nhìn đến Phù Ngọc thảm trạng. Nguyễn Tinh Điểm ánh mắt chuyển tới Trúc Tiếu Tiếu trên người, nói lưu nói vượng. Trúc Tiếu Tiếu giận tí mặt, mẫu thân dưỡng dục ta lớn lên, ta đem nàng làm như mẹ đẻ, ta như thế nào sẽ hận nàng? Của ngươi tam nhậm trượng phu đều là chết tại Trúc phu nhân trên tay, cho nên ngươi hận nàng. Trúc Văn Huyên lắc đầu, không đúng, thứ ba tỷ phu là tự sát. Ta chỗ này có di thư một phòng, Trúc nhị công tử muốn qua mắt sao? Lâm Nguyện đứng đi ra, lấy ra một phong thư tiên. Trúc Tiếu Tiếu theo bản năng sờ sờ tụ túi, chỗ đó đã trống không. Tác giả có lời muốn nói, đi xuống lật, còn có một canh, đoạn này nội dung cốt truyện là nối liền, cho nên cùng nhau canh. Chương 42, canh 2, Trúc Văn Huyên tiếp nhận giấy viết thư, trong thư chính là Trúc Tiếu Tiếu đời chồng thứ ba lưu cho Trúc Tiếu Tiếu di thư. Trúc Văn Huyên nhanh chóng nhìn lướt qua, cả kinh nói, tại sao có thể như vậy? Này phong di thư nội dung đã rất rõ ràng, đại tiểu thư tiền lưỡng nhậm trượng phu đều là chết vào trúc phu nhân tay, hắn lo lắng cho mình cũng sẽ chết trong tay trúc phu nhân, xuất phát từ đối với thê tử yêu quý, hắn không có bỏ nàng mà đi, mà là dùng phương thức này đem chân tướng nói cho đại tiểu thư. Nguyễn Tinh Điểm mặt lộ vẻ xin lỗi, chưa cho phép một mình điều tra đại tiểu thư tình cảm trải qua, ta thật xin lỗi, này phong di thư cũng thị phi bình thường thủ đoạn lấy được, chuyện xưa nhắc lại, là nghĩ còn mọi người một cái chân tướng, việc này sau đó, ta sẽ trịnh trọng hướng đại tiểu thư xin lỗi. Trúc Tiếu Tiếu từ Trúc Văn Huyên trong tay thu hồi di thư, mỉm cười, liền có hai hàng nước mắt lan xuống, rơi vào nét một tượng, vượng khai một đoàn đèn nhánh, là ta hại hắn, nếu là ta có thể sớm chút phát hiện mẫu thân tâm tư, hắn liền sẽ không. Được sư mẫu vì sao muốn giết bọn hắn? Như cũng là Tô Hồi lên tiếng. Đại khái là không thể chịu đựng mất đi Tiếu Tiếu. Nguyễn Tinh Điểm đáp, nữ tử xuất giá, tùy nhà chồng địa cư, tuy có thể chiêu tế ở rể, lưu lại phụng kiếm sơn trang, nhưng đại tiểu thư cự tuyệt, đại tiểu thư không nguyện ý lại lưu lại phu nhân bên người. Không sai, là ta không nguyện ý lưu lại. Trúc Tiếu Tiếu vỗ tay, cầm di thư, nhiều năm đoán khí rốt cuộc vào lúc này bùng nổ, tại phụng kiếm sơn trang, ta giống như là một mặt gương, dùng tên Trúc Tiếu Tiếu, mặc Trúc Tiếu Tiếu xiêm y, ăn Trúc Tiếu Tiếu thích đồ vật, bắt chước Trúc Tiếu Tiếu mỗi tiếng nói cử động. Trúc Tiếu Tiếu thích cái gì, ta nhất định phải thích cái gì, ta vĩnh viễn đều là Trúc Tiếu Tiếu bóng dáng. Trúc Tiếu Tiếu lắc đầu, ta căn bản không phải Trúc Tiếu Tiếu, ta có tên của bản thân, ta gọi Ngương Ngương. Ta làm 18 năm Trúc Tiếu Tiếu, muốn làm về chính mình có lỗi gì? Các ngươi chưa từng làm người khác bóng dáng, trải nghiệm không đến như vậy ngày có nhiều áp lực, ta nơm nớp lo sợ như đi trên băng mỏng, không dám đạp sai một bước, không dám lớn tiếng khóc, không dám lớn tiếng cười, không dám biểu đạt chính mình yêu thích, liền sợ chính mình có một ngày không giống Tiếu Tiếu. Ta làm đủ Tiếu Tiếu, không nghĩ làm tiếp Tiếu Tiếu. Ta đợi nhiều năm như vậy, rốt cuộc đợi đến cơ hội, ta cái gì đều không cần, ta chỉ muốn bọn họ mang ta xa chạy cao bay. Không phải như thế, là bọn họ xúi giục ngươi rời đi bên cạnh ta, ta Tiếu Tiếu ngoan như vậy, vẫn luôn nghe mẫu thân lời nói, có bọn họ, liền nghĩ xa chạy cao bay, đều là bọn họ lỗi. Ngô Tư Quy đột nhiên cuồng loạn kêu to lên, cắt đứt Trúc Tiếu Tiếu thanh âm, bọn họ mưu toan cướp đi ta Tiếu Tiếu, bọn họ đang chết. Trúc Tiếu Tiếu thành hôn không bao lâu, liền đưa ra chuyển ra phụng kiếm sơn trang, nàng nhìn Trúc Tiếu Tiếu kéo tân hôn trượng phu tay, cười cười nói nói dọn dẹp đồ vật, trong chớp mắt, kia tại nàng ở 18 năm phòng ở liền trở nên lạnh như băng. Vì sao bọn họ tổng cùng nàng đoạt Tiếu Tiếu? Ai đều không thể cướp đi nàng Tiếu Tiếu, ai đều không thể. Ngô Tư Quy không nhớ rõ chính mình là lúc nào khởi cái kia đáng sợ suy nghĩ, đem Trúc Tiếu Tiếu biến thành người người tránh không kịp người liền rủa, như vậy nàng Tiếu Tiếu liền sẽ ngoan ngoãn lưu lại bên cạnh nàng, ai cũng đoạt không đi. Không thể cướp ta Tiếu Tiếu, giết sạch, đều giết sạch. Ngô Tư Quy bộ mặt dữ tợn, trừng một đôi mắt, ánh mắt quét về phía mọi người, gần như điên cuồng. Ở đây người, không không bị Ngô Tư Quy sắp đột xuất đến trong mắt dò đến. Đủ. Trúc Trường Sinh cao giọng trách mắng. Ngô Tư Quy đột nhiên nhằm phía Trúc Trường Sinh, bắt lấy vạt áo của hắn, hung tợn nghiến răng rằng, Trúc Trường Sinh, đều là ngươi, hại chết ta Tiếu Tiếu. Ngày đó nếu không phải ngươi bỏ lại sinh bệnh Tiếu Tiếu đi gặp tình nhân cũ Lâm Tiểu Phủ, Tiếu Tiếu như thế nào sẽ chết tại Sở Tú Tú trong tay, là ngươi, đều là ngươi. Ta hận ngươi. Nhắc tới Tiếu Tiếu, Trúc Trường Sinh đầy mặt nản lòng, là ta có lỗi với Tiếu Tiếu, ta không xứng làm phụ thân của Tiếu Tiếu. Ngày đó Lâm Tiểu Phủ khó sinh, hai ngày cũng không có thể sinh hạ hải tử, tự biết đại nạn đã tới, cho người mời hắn đi gặp cuối cùng một mặt. Hắn đem Tiếu Tiếu ném cho đại phu chiếu cố, một khắc cũng không dừng tiến đến Lâm Tiểu Phủ bên người, khi trở về, Tiếu Tiếu đã trung Sở Tú Tú đoạn hồn trưởng. Lâm Tiểu Phủ cùng Phu Ngọc là quan hệ như thế nào? Tô Hồi đạo, Phu Ngọc là Lâm Tiểu Phù nữ nhi, ta tưởng đây chính là Trúc Trang chủ hận Trúc Phu nhân nguyên do. Nguyễn Tinh Điểm giọng nói từ đầu đến cuối đều rất lãnh tĩnh. Sư mẫu nếu thật sự gặp được Phu Ngọc, chẳng lẽ Phu Ngọc không có chết? Được trong quan tài Phu Ngọc lại là sao thế này? Tô Hồi nghi hoặc, tuy nói có dịch dung thuật, chân chính học thành dịch dung thuật không có mấy người. Trên giang hồ gần mấy chục năm đến, cũng bất quá ra cái Thiên Diện Hồ Ly, Thiên Diện Hồ Ly đã bị bắt, không thể nào là hắn. Phu Ngọc đã chết, năm đó Lâm Tiểu Phù sinh hạ là đôi song bào thai. Trúc phu nhân nhìn thấy là Phù Ngọc muội muội. Nguyễn Tinh Điểm chuyển hướng Trúc Trường Sinh, ta nói như lối, Trúc trang chủ. Trúc Trường Sinh phun ra một ngụm trọc khí, Phù Ngọc thật là tiểu phụ thân quốc đục, muội muội của nàng gọi Phù Yên, các nàng hai cái tên là ta khởi, khẳng cái phụ tự, là giáo các nàng vĩnh viễn đều không cần quên mẫu thân của các nàng. Đáng tiếc phụ thân của các nàng là cái vô liêm sỉ, thua cuộc gia sản, đem các nàng bán vào thanh lâu. Sau này, Phù Yên bị một cái phú thương mua đi, không biết tung tích, ta đem Phù Ngọc tiếp về trong phủ, nguyên là muốn thay thế thay tiểu phụ chiếu cố thật tốt nàng. Trúc Văn Huyên khiếp sợ, chẳng lẽ lúc trước Trúc Trường Sinh gật đầu, Phù Ngọc cứu chúng ta, là kế hoạch của ta, ta cần một cái chính đáng lý do, đem thân là thanh lâu nữ tử nàng quang minh chính đại tiếp về Phụng Kiếm Sơn Trang. Phù Ngọc chết đến quá thảm, cho nên ngài cho rằng nàng là dùng loại này bi thảm tự sát phương thức nói cho ngài, nàng là bị Trúc phu nhân bức tử. Nguyễn Tinh Điểm đạo. Trúc Trường Sinh không nói lời nào, hiển nhiên là chấp nhận. Mặc cho ai gặp qua Phù Ngọc kiểu chết, cũng sẽ không dễ dàng tiêu tan. Phù Ngọc là con gái của cố nhân là hắn cả đời tiếc nuối. Phù Ngọc chết, chồng lên thượng hắn tiếc nuối, luyện ra trên đời này lợi hại nhất độc, lấy cừu hận vì thuốc dẫn, thề muốn độc sát hắn người bên gối. Nguyễn Tinh Điểm thở dài, Lâm Tiểu Phù ban đầu là ở nhà cho ngài định ra thế tử, ngài thâm ái nàng, yêu ai yêu cả đường đi, tại con gái của nàng trên người thấy được tiểu phù bằng dáng. Được tiểu phù trời sinh tính yêu tự do, không thích bị an bày song nhân sinh, thích một cái dạy học tiên sinh, tình nguyện qua nghèo khổ ngày, đều muốn thoát khỏi trúc gia khống chế, cô phụ ngài tình ý Minh Phượng kiếm lúc trước cũng là vì tiểu phù lúc đi.
Phù Ngọc Tuyệt Kỹ thành danh Phượng Vũ Cửu Thiên, này điệu nhảy chính là Lâm Tiểu Phù khi còn sống cuối cùng tác phẩm. Vu Tư Quy mạnh nhìn về phía Trúc Tiếu Tiếu bên hông sở sứ minh phượng kiếm. Lúc trước, Phù Ngọc chuyển vào Phụng Kiếm Sơn Trang, không đến 3 ngày liền khẩn cấp chạy đến trước mặt nàng, vên báo tự đắc khoe khoang, ta là tới thay thế ta mẫu thân, cầm lại vốn nên thứ thuộc về nàng. Thằng đến Phù Ngọc xuất hiện, nàng mới biết được trên đời có một cái Lâm Tiểu Phù, nàng Tiếu Tiếu gián tiếp làm Trúc Trường Sinh cùng Lâm Tiểu Phù tình yêu vật bồi táng. Nguyên lai, liền nàng từng có được qua minh phượng kiếm, nàng quý trọng hơn nửa đời phu thê tình nghĩa, đều là Lâm Tiểu Phù từng bứt bỏ như giày rách. Vu Tư Quy cười ha hả, nghe vào tai như là đang khóc, Trúc Trường Sinh, Trúc Trường Sinh, Trúc Trường Sinh, ngươi. Trúc Trường Sinh ba chữ, bị nàng lăn qua lộn lại, hợp tại giang tại, hận không thể cắn nát, một ngụm nuốt vào. Mẫu thân. Trúc Văn Huyên không đành lòng, tiến lên đỡ lấy nàng thân thể lảo đảo muốn ngã. Mọi người tại đây, chỉ có hắn lúc này có thể cùng mẫu thân của mình cảm động thân thụ. Hắn tựa như một trò cười, bị phụ thân của mình tính kế, bị ái mộ nữ nhân lừa gạt. Lại vào lúc này, Trúc Tiếu Tiếu đột nhiên rút ra bên hông minh phượng kiếm, đâm về phía Trúc Trường Sinh. Trúc Trường Sinh không hề phòng bị, bị nàng một kiếm xuyên qua lồng ngực, trào ra giọt máu tại và áo thượng nhanh chóng khai ra to lớn huyết hoa. Tô Hồi trước hết phản ứng kịp, tay như sóng dữ, đem Trúc Tiếu Tiếu xốc ra đi. Hắn đỡ lấy Trúc Trường Sinh, Trúc Trường Sinh đè lại miệng vết thương, đầy mặt khó có thể tin, "Tiếu Tiếu." Trúc Tiếu Tiếu ngã trên mặt đất, hoa phun ra khẩu máu, kịch liệt quần quần cảm xúc liên lụy ra tiếng thở hào hẹn. Hai mắt của nàng tràn ngập cừu hận, trừng hướng Trúc Trường Sinh, vừa khụ vừa nói, "Ngươi nghĩ rằng ta không nhớ, ta nhớ rành mạch, ta nguyên cũng là phú quý nhân gia thiên kim, người một nhà du lịch gặp được sơn tặc, bọn họ giết ba mẹ ta cùng người hầu. Lúc ấy, ngươi vừa vặn đi ngang qua, ngươi là võ công cao cường đại hiệp, ngươi rõ ràng có năng lực cứu bọn họ, lại lựa chọn khoanh tay đứng nhìn. Đều là gương mặt này gây họa, nếu ta không có Tiếu Tiếu mặt, bọn họ sẽ không chết. Đáng giận, đáng giận. Ta ngay cả hận tư cách của người đều không có, ngươi cái này hung thủ giết người." Trúc Tiếu Tiếu nhổ xuống giữa hàng tóc cây trầm, dùng lực cắt hướng mình mặt, lôi ra thật dài vết máu, cười quỷ dị, "Hiện tại, ta rốt cuộc không giống Tiếu Tiếu." Cái này liền Tô Hồi đều chấn kinh. Phàm là có chút đầu óc, đều đã đoán được, Trúc Trường Sinh không ra tay cứu Ngưng Hương cha mẹ nguyên do, khi đó, chính trực ngu tư quý mất nữ, Trúc Trường Sinh lòng mang ấy nấy, trùng hợp đụng phải cái này có vẻ Tiếu Tiếu tiểu cô nương, cả người đều kinh ngạc đến ngây người. Cái tiểu cô nương kia một cái nhăn mày một nụ cười trong đều là Tiếu Tiếu bóng dáng, thật giống như bọn họ Tiếu Tiếu chưa bao giờ rời đi qua. Như là cha mẹ của nàng đầy đủ, của cải lại như vậy giàu có, là sẽ không đồng ý Trúc gia nhận nuôi Ngưng Hương làm Tiếu Tiếu thế thân. Trúc Trường Sinh sinh ra danh môn chính phái, làm việc quang minh lỗi lạc, lại trong nháy mắt đó do dự, đáy lòng góc nào đó dần dần phủ trên một tầng che lấp. Đây là thiên ý thượng tiên vào lúc này giờ phút này, đem bọn họ mất đi Tiếu Tiếu dùng phương thức này trả lại. Vu Tư Quy sớm đã tại Trúc Tiếu Tiếu cắt qua mặt mình thì xuống đến, bắt lấy Trúc Tiếu Tiếu tay, "Tiếu Tiếu, không cần." Trúc Tiếu Tiếu máu càng nôn càng nhiều, máu dâng lên không rõ hắc ám sắc, mà trên mặt của nàng, trên mu bàn tay máu thịt dần dần vỡ ra, có bong ra xu thế. Này bức cảnh tượng quá mức quen thuộc, Vu Tư Quy tâm thần hoảng hốt, một chân bước vào thời không lốc xoáy, lại đi vào 18 năm trước Tiếu Tiếu hộc máu bỏ mình ngày ấy. Tiểu cô nương sinh sinh ngao 3 tháng, hộc máu đen, cốt nhục vỡ ra, tức tức bong ra, suy yếu vô lực hô mẫu thân, tại trong lòng nàng hóa thành một bãi huyết bùn. "Tiếu Tiếu, ngươi đừng dọa mẫu thân." Vu Tư Quy ôm Trúc Tiếu Tiếu, một đám nhìn sang, khóc giống cầu xin, "Nhanh cứu cứu ta nữ nhi, van cầu các ngươi, cứu cứu ta nữ nhi." Nguyễn Tinh Điểm tiến lên vài bước, ngồi xổm Trúc Tiếu Tiếu bên cạnh, ngón tay đắp lên nàng cổ tay tại, là lấy trung đoạn hồn trưởng người huyết luyện ra tới kích động, hai cái canh giờ tiền đã ăn vào. "Nguyễn cô nương, cầu ngài cứu cứu Tiếu Tiếu, chỉ cần có thể cứu trở về Tiếu Tiếu, ta nguyện ý trả giá bất cứ giá nào." Vu Tư Quy lệ rơi đầy mặt, hai tay giao điệp, dán tại trên trán, thật sâu quỷ sát đi xuống. "Thật xin lỗi, Trúc phu nhân, ta không cách giải độc." Nguyễn Tinh Điểm đạo. Vu Tư Quy cứng đờ. Trúc Tiếu Tiếu còn tại hô máu, dán mãn máu tươi trên mặt mơ hồ đồng ý cười, xem lên đến cực kỳ bặm mẻo. Nàng hướng về Vu Tư Quy vươn tay, dịu dàng mềm giọng hô mẫu thân, vẫn như năm đó Tiếu Tiếu. Vu Tư Quy như ở trong mộng mới tỉnh, lần nữa đem nàng ôm vào trong lòng, khóc không thành tiếng, "Tiếu Tiếu, không muốn chết, mẫu thân cầu ngươi, không muốn chết." Trúc Tiếu Tiếu cánh môi mấp máy, muốn nói chuyện. Vu Tư Quy cúi người, đem lỗ tai đến gần cánh môi nàng, lại thấy nàng đôi môi khép mở, học ra bốn chữ, "Ta hận các ngươi." Vu Tư Quy tâm thoáng chốc bể thành vô số cánh hoa, lồng ngực huyết khí cuộn cuộn, trong miệng nếm đến tinh ngọt hơi thở. Nàng đóng chặt khớp hàm, nuốt xuống này khẩu tinh ngọt. Trúc Trường Sinh trực tiếp quỳ gối xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi. Trúc Tiếu Tiếu hét thảm lên, lớn tiếng kêu, "Mẫu thân, đau a, mẫu thân, Tiếu Tiếu đau quá. Giết ta, mau giết ta." Vu Tư Quy lệ rơi đầy mặt, lắc đầu, khớp hàm đã hợp không nổi, từng tia vết máu theo khóe môi lướt xuống, khóe mắt nước mắt cũng trộn lẫn huyết sắc, nhan sắc nồng đậm được nhìn thấy mà giật mình. Trúc Tiếu Tiếu há mồm thở dốc, còn tại kêu đau, mỗi một chữ đều là một phen sắc nhọn dao, không lưu tình chút nào cắm ở Vu Tư Quy trong lòng. "Mẫu thân, giết ta, van cầu ngài, giết Tiếu Tiếu." Vu Tư Quy nhắm hai mắt, khóe mắt chảy xuống huyết lệ, thủ đoạn run rẩy, phát ra thê lương một tiếng rên rỉ, nâng lên minh phượng kiếm, cắm vào ngực của nàng thang. Trúc Tiếu Tiếu cả người chấn động, kia tiếng mẫu thân đột nhiên im bặt, trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị. Nàng dùng hết cuối cùng một tia sức lực, nghiêng đầu, nhìn về phía đứng ở sơ hạ bên cạnh Lâu Yếm. Trong ánh mắt nàng bắn lên giọt máu, trong tầm mắt mơ hồ, tầng kia huyết sắc tựa nhiễm lên Lâu Yếm bạch y, biến thành lưu động sương đỏ, như xuân hoa sơ hở ra loại mỹ lệ. Ngày đó, mang hoàng kim mặt nạ hồng y thanh niên, chống đem thanh trúc cái dù, đứng ở chồng chất hoa ảnh tại, cách tiến vũ, môi đỏ mọng khẽ mở, giọng nói bằng lương, trên đời này lợi hại nhất giết người biện pháp không phải dùng đao. Trúc Tiêu Tiếu lây xuống một đóa diễm lệ hải đường, đầu ngón tay xoa non mềm đóa hoa, không hiểu hỏi, đó là cái gì? Giết người, Chu Tâm, thỉnh ngài chỉ điểm. Trúc Tiêu Tiếu chết vào đoạn hồn trưởng. Trúc Tiêu Tiếu giật mình hiểu cái gì? Thanh niên sau lưng đi ra cái đầy mặt đều là vết sẹo đao hắc ý lao đầu, cầm trong tay một chi bình sứ men xanh, đây là dùng người chết huyết luyện ra tới mất hồn tán, an bảo, thử trạng giống như đoạn hồn trưởng. Trúc Tiêu Tiếu vò nát bàn tay hoa hải đường, đỏ bừng chất lỏng giống như huyết lệ, từ nàng giữa ngón tay chậm rãi nhỏ giọt. Trái tim của nàng bắt đầu đập mạnh, mặt mày tại lộ ra hưng phấn, thỉnh ngài ban thuốc. Xuân Hoa, Tiên Vũ, cùng với kia hồng y thanh niên, đều vặn mèo thành cái bóng mơ hồ, bị nồng mặc loại đêm tối thôn vệ. Vô cùng vô tận trong trời đêm, treo mãi mãi trường minh nguyệt. Đúng, một chùm ánh trăng phá vỡ nồng hậu hắc ám, lưỡng đạo cửu biệt bóng người vượt qua sinh tử hồng câu, mỉm cười từ dưới trăng đi đến, ngưng ngưng, chúng ta tới tiếp ngươi về nhà. Cha, nương, thật tốt, lại không cần làm người khác cái bóng. Trúc Tiêu Tiếu hướng tới hư không vươn ra tay mình, cánh tay buông xuống nháy mắt, tươi cười ngưng tại khóe môi. Ngu Tư Quy phảng phất như chưa giác, ôm chặt Trúc Tiêu Tiếu thân thể, buông xuống đầu, hai má dán lên nàng dần dần lạnh băng khuôn mặt. Tiêu Tiếu không đau, không bao giờ đau. Tiêu Tiếu ngủ đi, mẫu thân cho ngươi hát tiểu khúc, chờ ngươi tỉnh, liền mang ngươi đi trên đường mua ngươi thích nhất đồ chơi làm bằng đường. Nàng giống như không người hừ khởi khúc, nhẹ nhàng ôn nhu ngữ điệu, như là ngày hè phóng tại phía trước cửa sổ xanh trắng ánh trăng. Ai đều không có đi quấy rầy nàng, bởi vì ai nấy đều thấy được đến, lại lần nữa mất đi nữ nhi mẫu thân, điên rồi. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ tại 2022-06-06-17-0000-2022-06-07-17 giờ trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ A cảm tạ ném ra địa lôi tiểu thiên sứ, 16145215 một cái, cảm tạ rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ, SM10 bình, hiệu quả nhanh thuốc trợ tim 6 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 43, mọi người trầm mặc không nói. Giữa thiên địa, chỉ còn lại Ngu Tư Quy hử dạ khúc thanh âm. Tự khóc thút thít, làm người ta bi thương trào ra. Lâu Yếm rũ xuống tại trong tay áo tay tại vê đóa sấy khô hoa hải đường. Hoa hải đường là hai ngày trước ở trong phòng phát hiện, liên tưởng đến Trúc Tiếu Tiếu trước khi chết cuối cùng ánh mắt, Lâu Yếm đầu ngón tay dùng lực, hoa hải đường bể thành một phấn. Trúc Tiếu Tiếu tại dùng này đóa hoa nói cho hắn biết, nàng sớm đã phát hiện thân phận của hắn. Lâu Yếm bưng mi, bên môi nở ý nghĩ không do ý cười. Đêm đó Sở Tú Tú đại náo Phụng Kiếm sân trang, bọn họ chia ra mấy lộ đuổi bắt, hắn nhân cơ hội rời đi, vẫn là đưa tới Trúc Tiếu Tiếu chú ý như vậy nhạy bén tâm tư, nếu không phải là quân cờ, thu về mình dùng ngược lại là vô cùng tốt. Thật là đáng tiếc. Nhiều người như vậy, hảo náo nhiệt, hảo náo nhiệt. Thình lình xảy ra thanh âm, phá vỡ này châm rơi có thể nghe yên tĩnh. Mọi người đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy tán cây thượng một danh tô y nữ tử ngồi xếp bằng, vui vẻ vỗ tay. Nữ tử sơ đơn giản búi tóc, không có phấn trang điểm, cười đến hai mắt cong cong, thần thái trung lộ ra không phù hợp niên kỷ ngây thơ. Sở Tú Tú. Có người nhận ra nữ tử thân phận, Ly Hỏa Cung nữ ma đầu. Tất cả mọi người trở nên bắt đầu khẩn trương, duy độc Ngu Tư Quy ôm Trúc Tiếu Tiếu, không có phản ứng chút nào, như cũ ôn nhu hừ ca, phảng phất như trong ngực cô nương thật sự chỉ là bị dỗ ngủ. Trúc Trường Sinh tại tô hồi nâng đỡ, chậm rãi đứng dậy, đại lượng mất máu khiến cho sắc mặt của hắn xem lên đến được không như là che lên một tầng hàn xương, hắn khụ xuất khẩu bằng máu, trầm giọng hỏi, Sở Tú Tú, ngươi tới đây trong làm cái gì? Thật là nhiều người a. Sở Tú Tú nghiêng đầu, phản phất nghe không hiểu Trúc Trường Sinh lời nói, tự mình cười, đến chơi trò chơi giết người đi. Điểm binh điểm tướng, điểm đến ai, ta giết kẻ ấy. Nói, Sở Tú Tú nâng lên tay phải, chỉ hướng về phía mọi người. Ở đây người, không không biến sắc. Sở Tú Tú một đám điểm, theo nàng ngón tay điểm đến phương hướng, bóng người xô đẩy, như thủy triều lui về phía sau đi, sợ trở thành người điên mục tiêu. Không được trốn. Sở Tú Tú đứng lên, tính trẻ con dậm chân, lần nữa đến. Nàng lại điểm đứng lên, chỉ đến sơ hạ thì sơ hạ hít một hơi khí lạnh. Bên cạnh Lâu Yếm ném đi sắc bén ánh mắt, Sở Tú Tú đành phải không cam nguyện rời ngón tay, chỉ hướng Nguyễn Tinh Điểm, liền ngươi hảo. Lâm Nguyện chấn động. Sở Tú Tú vừa dứt lời, mở ra hai tay, như một chỉ màu trắng đại điểu cấp tốc lướt hướng Nguyễn Tinh Điểm. Cứ việc Lâm Nguyện tất cả hộ vệ trong cùng một lúc đều nhảy ra, ngăn tại Nguyễn Tinh Điểm thân tiện, Sở Tú Tú như vào chỗ không người, thân hình biến ảo, tàn ảnh trung điệp, mọi người không biết là chuyện gì xảy ra, liền thấy nàng đã đến Nguyễn Tinh Điểm thân tiện. Nguyễn Tinh Điểm liền lùi mấy bước, bị Lâm Nguyện bắt được thủ đoạn, ôm vào trong lòng, trong phút chỉ mảnh treo trông, tránh cũng không thể tránh. Lâm Nguyện ôm Nguyễn Tinh Điểm, dùng sau lưng của mình nên hướng Sở Tú Tú, tính toán cứng rắn thay nàng chịu một trường này. Nguyễn Tinh Điểm thất thanh kêu, Lâm đại ca. Trong tưởng tượng đau nhức không có đến, bên hai vang lên nữ tử đau kêu tiếng. Lâm Nguyện cùng Nguyễn Tinh Điểm hướng tới Thanh Nguyên ở nhìn lại, chỉ thấy cốc Thanh Dung thân thể bay lên trời, nga hướng trải rộng lá sen héo rũ thanh trì. Lâm Nguyện buông ra Nguyễn Tinh Điểm, thả người đuổi theo, giữa không trung tiếp được cốc Thanh Dung, mũi chân điểm ao nước, trở xuống bờ ao. Gì? Sở Tú Tú nhìn mình bàn tay, nhầm rồi. Sở Tú Tú do dự muốn hay không lại bổ một trường, Lâm Nguyện thị vệ phản ứng kịp, giơ đao lên kiếm, công hướng Sở Tú Tú. Sở Tú Tú nhìn về phía Lâu Yếm, Lâu Yếm không giấu vết địa điểm hạ đầu. Sở Tú Tú lập tức mất hứng nói, không hào ngoạn, không chơi, lần sau lại tới tìm ngươi nhóm chơi. Nói, không trung bóng trắng nhoáng lên một cái, chỉ để lại tay áo xẹt qua dấu vết, đúng là cũng không quay đầu lại đi, tốc độ cực nhanh, làm người ta rất là khiếp sợ. Thanh Dung, Nguyễn Tinh Điểm chạy về phía Lâm Nguyện cùng Cốc Thanh Dung. Lâm Nguyện rất là rung động, Thanh Dung, vì sao ngươi muốn thay ta cản một trường này? Cốc Thanh Dung sắc mặt xanh trắng nảy ra, hơi thở mong manh, trong mắt sớm đã không có người khác, hai mắt tích cóp nước mắt, si ngốc nhìn chằm chằm Lâm Nguyện, chỉ cần, khu khu, chỉ cần Lâm đại ca không có việc gì, ta liền chết mà không uổng. Nguyễn Tinh Điểm nháy mắt hiểu cái gì, hai vai không từ cứng một chút, trong miệng đau khổ, miễn cưỡng cười nói, Thanh Dung, có ta tại, không có chuyện gì, biểu tỷ nhất định sẽ chữa hảo ngươi. Hảo hảo Trung Thu Yến, lấy một chết một điên kết thúc. Ngu Tư Quy điên rồi, ôm Ngưng Hương thi thể không chịu buông tay, Trúc Trường Sinh đánh bất tỉnh nàng, khóa tại phù dung cư trong, mà Ngưng Hương cho cốt bị đổi về nàng lao ra, cùng cha mẹ thi cốt táng cùng một chỗ. 18 năm sau, vốn là phụ tử mâu ái một nhà ba người, rốt cuộc có thể ở dưới cựu tuyển đoàn viên. Phụ trách hộ tống Ngưng Hương cho cốt là Tống Tiệu Tân. Trung Thu ngày ấy, hắn về nhà cùng cha mẹ quá tiết, chưa từng dự đoán được này từ biệt đúng là vĩnh biệt. Trước khi đi hắn hướng mọi người từ biệt, trong mắt ngậm lệ quang, ta mỗi ngày đuổi theo nàng, lại chưa bao giờ phát hiện nàng sớm đã sống không ý nghĩa. Trúc Văn Huyên đạo, ngươi không nên tự trách, đó là chúng ta. Cũng không người phát giác cá tỷ chết trí. Tích Thủy Thạch Xuyên, cũng không phải một sớm một chiều. Đấy lòng hạ xuống cửu hận, từ mọc dễ nảy mầm, đến trưởng thành đại thụ che trời, trọn vẹn dùng 18 năm thời gian. Trúc Văn Huyên khuyên đủ, là A tỷ cùng ngươi vô duyên, người chết không thể sống lại, Tống công tử, nén bi thương. Tống Thiệu Tân lắc đầu, tại trong lòng ta, Ngưng Hương vĩnh viễn đều là thê tử của ta. Xử lý tốt gia sự, Trúc Trường Sinh kiếm thương còn chưa khỏi hẳn, liền chủ động tổ chức võ lâm đại hội, từ đi võ lâm minh chủ trước. Hắn thấy chết mà không cứu, tính kế vợ cả này hai chuyện đã ở bên ngoài truyền được ồn ào huyên náo, phu thê phản bội câu chuyện cũng thành mọi người trà dư tiểu hậu đề tài câu chuyện, không biết diễn sinh ra bao nhiêu cái ly kỳ bắt quái. Đức Hạnh có thiệt thòi, coi như những người khác không nói, luôn sẽ coi nhàn thoại, lại ở lại đây vị đang ngồi, chỉ biết đem Phụng Kiếm Sơn trang đẩy nơi đầu sóng ngọn gió. Thời gian qua nửa tháng, mọi người ăn đủ dưa, cuộc phong ba này dần dần bình ổn, tiếp qua không lâu, cũng sẽ bị phong tồn tại từ từ bắt ngắt thời gian bên trong. Thời tiết dần lạnh, Phụng Kiếm Sơn trang tọa lạc trong núi, ban đêm lạnh hơn, Tiêu Dục Uyển bình thường không có việc gì, cho Sơ Hạ làm vài món xiêm y, Sơ Hạ mặc tân cắt quần áo, ghé vào trước bàn, Sơ Lý từng xảy ra nội dung cốt truyện, hậu chi hậu giác phản ứng kịp, nàng là nhìn bản giả tiệm sách. Trong nguyên thư Ngưng Hương sát thật chết qua tam nhậm trợ phù, làm cả đời tiếu tiếu thế thân, nhưng vẫn chưa cùng Ngu Tư Quy trở mặt thành thù, chớ nói chi là phục chế tiếu tiếu tử trạng, bước điên Ngu Tư Quy. Còn có Phù Ngọc Phù Yên này đối song sinh tỉ muội, hoàn toàn liền không xuất hiện tại nguyên văn trong nhân vật, đến cùng nơi nào xuất hiện? Trúc Trường Sinh Bạch Nguyệt Quang Lâm tiểu phù phản kháng phong kiến hôn nhân, theo đuổi tự do, gián tiếp giết lớn nhỏ hai cái tiếu tiếu, thật là làm người thổn thức. Sơ Hạ gãi gãi tóc của mình, trời ạ, đến cùng còn có bao nhiêu che giấu nội dung cốt truyện? Mấu chốt bọn họ trong miệng Phù Yên, từ đầu đến cuối đều không có xuất hiện tại mọi người trước mắt. Cái này Phù Yên đến cùng là phương nào thần thánh? Chẳng lẽ nàng mới là phía sau màn đại buột? Cùng lúc đó, Mạc Phấn Y trẻ tuổi phụ nhân xuất hiện tại Ly Hỏa cung trong. Yên phu nhân, thỉnh. Người hầu thân thủ nhất dẫn. Phù Yên khẽ bước cảm, tại người hầu tiếp đón hạ, bước vào đại điện. Đỏ ửng lụa mỏng buông xuống, như xương đỏ sôi trào, chân châu liêm bị gió phất được lèn ken rung động, xương đỏ chỗ sâu, mơ hồ có tiếng chuông vang lên. Phù Yên ánh mắt xuyên thấu qua trùng điệp lụa mỏng, dừng ở một đạo màu đỏ bóng người trên người. Căn cứ thân hình phán đoán, đó là danh nam tử trẻ tuổi, nam tử mặt phúc hoàng kim mặt nạ, ngồi ở trên thềm đá, một thân hoa lệ hồng y quanh co khúc khuỷu kéo, trong tay cuốn ngân tuyến. Theo thanh niên mười ngón câu động, dưới trưởng bị sợi tơ giắt con rối, hoạt động cấp xương, tay áo tung bay, nhất thời lễ phép chắp tay thi lễ, nhất thời khoa tay múa chân. Thiếu công chủ. Phù Yên kia trương cùng Phù Ngọc giống nhau như lúc khuôn mặt thượng, không dễ phát hiện sinh ra mấy phần sợ hãi, bàn tay theo bản năng bảo vệ bụng của mình. Lâu Yếm động tác dừng lại, góc áo viết kim linh hai con rối đều dừng lại vũ đạo, tiếng chuông đột nhiên im bặt. Ngài nói qua, chỉ cần tỉ tỉ của ta Phù Ngọc dựa theo phân phó của ngài đi làm, ngài liền sẽ chữa hảo ta bệnh. Phù Yên nuốt nước miếng, lấy hết can đảm mở miệng. Phù Yên cùng Phù Ngọc từ nhỏ số khổ, mẫu thân kết hôn sau 7 năm mới có thai, bị phụ thân hoài nghi là của người khác con hoang, sinh ra khi mẫu thân khó sinh mà chết, 6 tuổi thì hai tỷ muội bị hảo cơ phụ thân bán vào trong thanh lâu, 10 tuổi khi đã lên đài hiến nghệ. Tỷ muội hai người từ nhỏ đều là có khổ cùng nhau ăn, có đánh cùng nhau chịu, có tiền tách thành hai nửa cùng nhau hoa, sống nương tựa lẫn nhau đến 18 tuổi, Phù Yên bị phú thương nhìn trúng, cưới về nhà chung làm tiểu thiếp. Phù Yên nói cho Phù Ngọc, chờ nàng hoài thượng phú thương hải tử, đứng bước góc chân, liền đem Phù Ngọc chuột về đến. Được Phù Yên vừa mang thai hải tử, liền bị Trần gia bệnh bất trị, sở hữu đại phu thúc thủ vô sách, liền luôn luôn yêu quý nàng phú thương đều mơ hồ có chán ghét ý, đối với nàng luôn luôn xem không vừa mắt chủ mẫu, càng là mượn cơ hội phát tác, muốn đem nàng lần nữa phát mại. Lúc này, Lâu Yếm xuất hiện tại cùng Đường tỷ bội hai người trước mặt, cho này đối song sinh hoa tỷ bội chỉ còn đường sống. Nói là đường sống, kỳ thật là một chết một sống. Ai sống, ai chết, quyền lựa chọn tại tỷ bội hai người trên tay. Phù Yên vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên xa nhau ngày ấy Phù Ngọc khỏe mạnh ánh mắt, nàng không chính mắt thấy được Phù Ngọc là thế nào chết, chỉ nghe nói nàng tử trạng thảm thiết, chết không còn thây. Mà nàng, từ đầu đến cuối đều là tự nguyện. Tự nguyện lấy mệnh thiết lập cục, đổi Phù Yên hòa thượng chưa sinh ra hải tử một mạng. Từ nay về sau, nàng mặc vào Phù Ngọc quần áo, bước vào Phụng Kiếm Sơn Trang, đi đến Trúc Trường Sinh cùng Trúc Tiếu Tiếu trước mặt, tiếp tục ở đây bàn cờ xa xuất tử. Trúc Trường Sinh nói, các nàng hai tỷ muội tỷ tỷ càng giống mẫu thân Lâm tiểu phủ. Có lẽ hắn nói đúng, tỷ tỷ trong lòng chạy xuôi mẫu thân tùy hứng tự do máu. Ta đáp ứng rồi sự, tự nhiên sẽ không nuốt lời. Người tới, mang Yên phu nhân đi gặp Quỷ Y đi. Lâu Yếm miễn cưỡng nói, Quỷ Y thì từng là Dược Vương cốc đệ tử, tuổi trẻ khi bị người Vu hãm cưỡng gian rồi giết chết sử đường, cắt qua khuôn mặt, đi nam tử tượng trưng, đuổi ra khỏi Dược Vương cốc. Mọi người cũng gọi hắn Quỷ Y, hắn liền ngày ngủ đêm ra, làm này nhân thế gian quỷ. Mấy tháng tiền,
hắn chỗ ở trúc lâu đột nhiên xâm nhập một đám người, đem hắn cưỡng ép cướp đi. Kia nhóm người thế tới rào rạt, lại đối với hắn cực kỳ tôn trọng, đem hắn tù nhân tại Ly Hỏa Cung, lại cho hắn đầy đủ dữ liệu, khiến hắn tiếp tục nghiên cứu thích y thuật. Phù Yên bệnh, vừa vặn là hắn thích nhất nghi nan tại bệnh, không cần lâu yếm cướp bước, hắn đã sớm khẩn cấp, muốn cùng Diêm Vương cướp người. Tiến đi Phù Yên sau, Sóc Phong túi đầu đứng ở lâu yếm bên cạnh, thiếu cung chủ mưu kế hay, chỉ bịa đặt xuất ra cái không đầu quỷ, liền nhường đám người kia tự giết lẫn nhau, cam tâm tình nguyện trở thành ngài trong tay quân cờ. Nhưng là thuộc hạ không minh bạch, vì sao muốn lưu hạ bọn họ mệnh? Bởi vì có đôi khi sống so chết thống khổ hơn. Lâu yếm đùa nghịch trong tay còn rối, bên môi vẽ ra dễ cận độ cong. Đêm qua xuống tràng mưa nhỏ, một hồi mưa thu một hồi lạnh, sáng sớm đẩy cửa sổ, trong gió rõ ràng xen lẫn duy thuộc tại cuối mùa thu hiệu quảng ý còn tốt tiêu dục viện cho sơ hạ khâu bộ đồ mới, sơ hạ bỏ thêm kiện xiêm y đi, đi phòng bếp nhỏ tìm một ít thức ăn, trên đường cùng Tô Hồi không hẹn mà gặp. Sơ hạ tiếng hô tiểu sư thúc, tận ứng tận lễ tiếp sau, đội vàng cùng hắn gặp thoáng qua. Tô Hồi xoay người, gọi lại nàng, "Hạ hạ." "Sơ hạ đạo, tiểu sư thúc, có chuyện gì sao?" Tô Hồi lùi lại, đi tới nàng trước mặt, vừa vặn ngăn trở đường đi của nàng. Thiếu niên dương khí lại, lạnh lùng thời tiết như cũ mặc đơn y mỏng áo, đôi tóc cao thúc, đứng ở ngày mùa thu ánh mặt trời trong, cả người có cổ mạnh mẽ trưởng thành tinh thần phấn chấn. "Ta phát hiện ngươi gần nhất rất không thích hợp." Tô Hồi nhíu mày. "Không đúng chỗ nào?" Tô Hồi một tay chống nạnh, một tay nâng cằm, hơi cúi người, đến gần Sơ Hạ trước mặt. Sơ Hạ hô hấp lại, người được Tô Hồi trên người người thiếu niên hơi thở, lặng lẽ sau dịch một bước. Tô Hồi nhíu mày quan sát nàng hơn nửa ngày, rốt cuộc bừng tỉnh đại ngộ, "Ngươi tại trốn tránh ta?" Sơ Hạ nhíu mắt. Tô Hồi vỗ xuống nàng bờ vai, cố ý đe dọa, "Nói đi, ngươi trốn tránh ta, có phải hay không làm chuyện thật có lỗi với ta?" "Ta không có." Sơ Hạ cơ hồ nhảy dựng lên. "Hoan uổng, so đậu Nga còn đoan. Vậy ngươi trốn tránh ta làm cái gì?" "Ta không có trốn tránh ngươi." Sơ Hạ xoay đầu đi, ánh mắt hội tụ ở trong gió phất động xanh biếc lá trúc thượng, "Ngươi không cảm thấy là ngươi quá dán ta sao? Ngươi là tiểu sư thúc, nếu là chậm trễ luyện kiếm, cái này chịu tội ta được chịu trách nhiệm không dậy. Nguyên lai là vì cái này. Ngươi nghĩ rằng ta nguyện ý dán ngươi, còn không phải bởi vì..." Tô Hồi nói đến một nửa, hai má cơ bắp co rút, những kia quấn quanh dưới đáy lòng ái muội không rõ tình cảm liền muốn thoát ra thì lại bị hắn nuốt xuống, suýt nữa cắn được đầu lưỡi. "Còn không phải bởi vì ta muốn giám sát ngươi. Ngươi như thế ngốc, như thế lười, ta không nhìn điểm, tương lai ngươi thay thế sư huynh xuất chiến, thua quá khó coi, ta cùng sư huynh trên mặt đều không sáng giỏi. Người khác sẽ cảm thấy ta cố ý cho mình chọn cái khó coi đối thủ, sư huynh liền thảm hại hơn, bọn họ sẽ cảm thấy ánh mắt hắn mù." Tô Hồi hùng dữ nói. "Rời đi trước hoàng cung, quý phi từng trịnh trọng dặn dò, từ nhỏ đến lớn, ngươi chuyện cần làm, mẫu phi chưa bao giờ ngăn cản qua, lần này ngươi muốn đi tập võ, mẫu phi cũng đáp ứng. Ở bên ngoài ngươi muốn làm cái gì, mẫu phi đều không xem vào, chỉ là nhớ kỹ một điểm, không được trêu chọc ngoài cùng nữ hài tử, lưu lại nợ phong lưu. Ngươi là hoàng tử, hôn sự của ngươi liền mẫu phi cũng làm không được chủ, ngươi trêu chọc các nàng, chậm trễ là các nàng cả đời." Tô Hồi ẩn nhẫn buông mi mắt, song quyền nắm chặt, khiến cho chính mình không đi xem trước mặt cô nương. "Ngươi mới ánh mắt ngủ." Sơ Hạ tức giận đoán giận đạo, trong đầu đè nặng tảng đá lớn, rốt cuộc để xuống. Nàng vui vẻ dậy lên, "Tô Hồi cái này miệng so rắn còn độc ra hỏa, tổn hại là tổn hại điểm, tâm không lòng dạ, có sao nói vậy, là nàng suy nghĩ nhiều, sợ bóng sợ gió một hồi." Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ tại 2022-0607-17-0000-2022-0608-17 giờ trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ. A cảm tạ rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ, san hồn cạo gió 20 bình, người qua đường giáp 10 bình, tiểu lo thiếu nữ, Phật lọ là 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 44, Sơ Hạ đem lời nói cùng Tô Hồi nói ra sau, cả người thoải mái vô cùng. Trên đời này nợ rất nhiều, khác đều có thể còn, chính là này tình nợ, lương không dậy, còn không được. Nàng tâm tình tốt, đi phong nguyện hái chút hồng phong diệt tử, tính toán cầm lại làm thành thẻ đánh dấu sách. Đổ mưa quá thời tiết, hơi nước mờ mịt, nồng hậu hơi nước trung đi đến một đạo bóng người, là mấy ngày không thấy Nguyễn Tinh Điểm. Cốc Thanh Dung bị Sở Tú Tú đánh một trường, mệnh như huyền tì, Nguyễn Tinh Điểm vì trị lành nàng, đã hồi lâu không thể hảo hảo chớp mắt, mấy ngày xuống dưới, hình dung tiểu thụy, người gây yếu một vòng lớn. Nàng mang theo vừa ngao tốt dược, bước vào Trúc Văn Huyên chuyên môn vì Cốc Thanh Dung sáng lập ra tới dưỡng thương tiểu viện. Sơ Hạ bắt quái tâm quái phá, không quản tốt đuổi bản thân, đi theo, chờ nàng phục hồi tinh thần, đã ghé vào cửa sổ nhỏ ngoại, xuyên thấu qua cửa sổ khép hở, nhìn xem trong phòng hai người. Nhìn cái gì? Hiện trường phát sóng trực tiếp. Sơ Hạ xoa tay, nguyên văn tình tiết liền sống sờ sờ hiện ra ở trước mắt, này không phải hiện trường phát sóng trực tiếp cái gì? Ý thức được có người tại cùng bản thân nói chuyện, nàng mạnh quay đầu. Mục Tiên Huyền Bạch đi nhẹ nhàng, cao to thân ảnh tan chạy tại thiên trong ánh sáng, nhân là nghịch quang, thấy không rõ ngũ quan, ánh mặt trời miêu tả ra ôn nhu hình dáng. Sơ Hạ một chút liền có thể nhận ra hắn, "Tiểu Bạch sư phụ, ngươi đã tỉnh." "Tiểu Bạch sư phụ, đây là ta cho các ngươi hai cái đặt ngoại hiệu, dùng đến phân chia các ngươi, ngươi là Tiểu Bạch, hắn là Tiểu Hắc." Mục Tiên Huyền bị nàng đậu cười, "Vì sao hắn là Tiểu Hắc?" "Hắn rất ít cười, Sơ Hạ gặp qua hắn cười số lần, có thể sử dụng hai tay đến được." Hắn cười thời điểm, Sơ Hạ hô hấp đều theo dừng lại. Trên đời này tại sao có thể có cười rộ lên dễ nhìn như vậy người? Tâm lý của nàng thở thật dài một tiếng, chua chát, bắt đầu hâm mộ khởi Nguyễn Tinh Điểm. Không thể nhìn, nhìn nữa, liền thật sự động lòng. Sơ Hạ khiến cho chính mình rời ánh mắt, Bu Mi nhìn mình mũi chân, nghiêm túc nói, "Hắn tựa như đêm tối, thâm tàng bất lộ, thấy không rõ, đoán không ra. Mà ngươi là trắng như tuyết bạch tuyết,
sáng trong minh nguyệt, mong muốn không thể có. Mục Thiên Huyền khẽ môi giơ lên, vươn tay, xoa xoa sơ hạ đầu, ta không phải mong muốn không thể có, chỉ cần hạ thân thủ, liền có thể chạm đến ta. Hắn là tuyết, là minh nguyệt, là người khác chỉ có thể nhìn lên tồn tại, nhưng chỉ cần sơ hạ thân thủ, liền có thể chạm vào đến. Trong nháy mắt đó, như là có một trận gió mát, nâng lên sơ hạ linh hồn, đem nàng đưa đến trên đỉnh núi, đem nàng giơ lên minh nguyệt tiền, tuyết trắng nõn, nguyệt mờ mịt, đều chỉ thuộc về sơ hạ một người. Sơ hạ ngơ ngác ngẩng đầu lên đến, nhìn Mục Thiên Huyền cằm, tuyết trắng gương mặt từ trong ra ngoài, chậm rãi lộ ra thiêu đốt cảm giác, đỏ cái lộ trận tướng. Sư phụ, ngươi đi bên cạnh đứng. Sơ hạ tim đập tăng tốc, hô hấp tại đều là Mục Thiên Huyền trên người độc hữu hơi thở, chúng nó giống nước biển loại vào tới, bao phủ sơ hạ ngũ giác. Sơ hạ sắp hô hấp không lại đây, lặng lẽ dương môi đỏ mọng, hộp nắm tức, bình phục hỗn độn tim đập. Mục Thiên Huyền so cái im lặng động tác, ý bảo nàng đi trong phòng xem. Nguyễn Tinh Điểm đệm cái gối mềm trên đầu giường, đỡ Cốc Thanh Dung ngồi dậy. Cốc Thanh Dung hai má lõm xuống, trên mặt che tầm thanh cho nhan sắc, không ngừng ho khan, biểu thị ta có phải hay không sắp chết. Nguyễn Tinh Điểm lấy ra hộp đồ ăn chung chén thuốc, ngã nửa bát rượu nước, đút Cốc Thanh Dung uống xong, ta sẽ không để cho ngươi chết, Thanh Dung, xin ngươi tin tưởng ta. Ngươi bị thương như vậy lại phải tránh nghĩ ngợi lung tung. Cốc Thanh Dung uống hai cái rượu, đột nhiên nằm sấp đến bên giường đánh nhất hầu nôn mửa, không ngừng đem vừa nuốt xuống rượu nước đều phun ra, còn hộp ra vài hớp nồng đậm máu. Nguyễn Tinh Điểm cả kinh chén thuốc đều đổ. Sở Tú Tú trưởng lực há là người bình thường có thể chịu được, Cốc Thanh Dung có thể đem mệnh treo ở, còn nhiều hơn thiệt tòi Nguyễn Tinh Điểm từ dược vương cốc tiền bối chỗ đó học được bản lĩnh. Cốc Thanh Dung oán hận nắm dưới thân sang đan, hai mắt uốn lượn tràn xuống nước mắt, ngươi liền đừng gạt ta biết ta không có bao nhiêu ngày hảo sống. Ngươi chớ nói nhảm. Nguyễn Tinh Điểm nghẹn nào, cực lực nhịn xuống trong mắt nước mắt ý, nếu là nàng theo khóc, chẳng phải là ngồi vững Cốc Thanh Dung lời nói, ta sẽ nghĩ biện pháp cứu ngươi. Biểu thị, vì Lâm đại ca mà chết, ta không hối hận. Cốc Thanh Dung ngửa mặt nhìn về phía Nguyễn Tinh Điểm, cô gầy hai tay nắm thật chặt Nguyễn Tinh Điểm tay, ta thích Lâm đại ca, vì hắn, ta có thể không cần mạng của mình. Ta biết, ngươi căn bản không biết, các ngươi chỉ làm ta là theo cái giám trùng, ta mỗi ngày nhìn xem các ngươi liếc mắt đưa tình, trong lòng đau đến như là đau cắt. Ta thật cẩn thận cất giấu tâm tư của bản thân, vừa sợ hắn phát hiện, vừa giận hận hắn không phát hiện được. Biểu tỷ, ta sẽ chết, ta đời này là một cái như vậy nguyện vọng, ngươi đem Lâm đại ca nhường cho ta đi. Nguyễn Tinh Điểm bỗng nhiên đứng dậy, ngươi nói cái gì? Cốc Thanh Dung chống thân thể, ngồi chồm hổm đứng lên, hướng về Nguyễn Tinh Điểm dập đầu, biểu tỷ, ngươi luôn luôn mềm lòng. Từ nhỏ đến lớn, cái gì đều biết để cho ta, ta van cầu ngươi, ngươi liền nhường ta một lần cuối cùng. Chờ ta chết, chết liền sẽ không lại cùng ngươi đoạt Lâm đại ca. Thanh Dung, Lâm đại ca thích ai, không thể ta có thể làm chủ. Nguyễn Tinh Điểm hầu trung khúc khốc, gian nan mở miệng. Ta không cần hắn thích ta chỉ tưởng hắn cưới ta làm thê tử của hắn, Lâm đại ca như vậy thích ngươi, ngươi đi cầu hắn nhất định sẽ đáp ứng của ngươi. Biểu tỷ, ngươi ở đây trên đời chỉ còn sót ta này một cái thân nhân, ngươi thật sự nhẫn tâm nhìn xem ta chết không sáng mắt sao? Ta cha mẹ dưỡng dục ngươi nhiều năm như vậy, ta là bọn họ nữ nhi duy nhất, ngươi coi như là báo đáp bọn họ công ơn nuôi dưỡng, ta cam đoan, trừ Lâm đại ca, ta sẽ không cùng ngươi đoạt bất cứ vật gì. Nguyễn Tinh Điểm từ tiểu gia phá nhân vong, Cốc gia thương tiếc nàng tuổi nhỏ mất nương tựa, đối nàng giống như nữ nhi ruột thịt, có thứ tốt đều tăng cường nàng dùng. Cốc Thanh Dung ghen tị nàng, khắp nơi cùng nàng đoạt, dần dà, không đợi nàng mở miệng, Nguyễn Tinh Điểm cái gì đều biết nhường cho nàng. Thanh Dung, ngươi không đáp ứng. Cốc Thanh Dung thanh âm cất cao, bén nhọn chói tai, ta liền biết, ngươi là giả nhân giả nghĩa, thứ tốt nhường cho ta, là làm cho ta cha mẹ xem. Ta cha mẹ mắt bị mù, mới coi ngươi là làm con gái của mình, là ngươi hại chết ta, chờ ta chết, ta nhìn ngươi lấy cái gì mặt đi dưới cựu tuyển thấy bọn họ. Nàng sớm đã tại dưới gối cất giấu truy thủ, bắt đầu kích động, trực tiếp rút ra truy thủ, hướng tới cổ của mình mà đi. Nguyễn Tinh Điểm quá sợ hãi, thân thủ ngăn cản, truy thủ tại lòng bàn tay của nàng vẽ ra máu chảy đầm địa khẩu tử, ầm rơi xuống trên mặt đất. Cốc Thanh Dung nơi cổ đồng dạng bị lôi ra một đạo tơ máu, nhiễm đỏ bên gáy, Nguyễn Tinh Điểm bất chấp chính mình lòng bàn tay miệng vết thương, luồn cuống tay chân lấy ra thuốc bột vì Cốc Thanh Dung cầm máu. Cốc Thanh Dung ngửa mặt ngã xuống giường, mặt xám như cho tàn, vẫn không nhúc nhích. Nguyễn Tinh Điểm chảy ra nước mắt, thống cổ nhắm hai mắt lại, khó khăn từ hầu trung bài trừ thanh âm, chỉ cần ngươi không hề thương tổn tới mình, ta đáp ứng không theo ngươi đoạt Lâm đại ca đó là. Sơ Hạ cùng Mục Thiên Huyền xem đủ diễn, sóng vai hướng về trúc viện bước vào. Sơ Hạ liên tục thở dài, Nguyễn Tinh Điểm vẫn là cùng Nguyên Thư làm ra đồng dạng lựa chọn. Chính là quyết định này, kéo ra nàng cùng Lâm Nguyện ngược luyến mở màn, từ nay về sau ba người này triển triển miên miên nửa chết nửa sống khúc mắc hơn nửa đời. Mục Thiên Huyền ngược lại là không có gì phản ứng. Hắn người này mặt ngoài là thiếu hiệp, bên trong chính là cái cường đạo, muốn trực tiếp đoạn, dù sao lấy hắn vũ lực, không có gì đoạt không tới tay, hoàn toàn không thể lý giải Cốc Thanh Dung cùng Nguyễn Tinh Điểm thực hiện. Hắn nhíu nhíu mi, cảm thấy các nàng hai cái, còn có cái người kêu Lâm Nguyện, dính dính hồ hồ, thật chán ghét. Hắn trịnh trọng nói với Sơ Hạ, "Hạ hạ, các nàng đầu óc có vấn đề, về sau cách các nàng xa một chút, không thể làm cho bọn họ mang xấu đồ đệ của hắn." Sơ Hạ cười ngất. Mục Tiên Huyền Sơ mới tỉnh đến, Sơ Hạ đem trung thu đêm ngày ấy phát sinh sự, từ đầu tới cuối thuật lại một lần cho hắn nghe. Nghe được ngu tư quy đã điên, Mục Tiên Huyền lông mi liễm khởi, rõ ràng cho thấy thương tâm. Hắn không cha không mẹ, là sư phụ sư nương nuôi dưỡng hắn lớn lên, trong lòng vẫn là đem Trúc Trường Sinh ngu tư quy xem như phụ mẫu của chính mình. Tối, Mục Tiên Huyền ngao táo đỏ cháo, đưa vào trong hộp đồ ăn, hướng về phụ dung cư đi. Nửa đường chung, Sơ Hạ ôm đầy cõi lòng kim quế từ dưới trăng xuống tới, "Sư phụ, đêm dài phong hàn, không nên chạy loạn. Ta hái chút quế hoa đặt vào trong phòng." Sơ Hạ thấy rõ Mục Thiên Huyền trong tay hộp đồ ăn, sư phụ muốn nhìn chút phu nhân. Ta cùng sư phụ cùng đi chứ? Nàng mới từ cây hoa quế thượng bò xuống đến, góc áo ngọn tóc đều mang theo quế hoa trong veo hương khí. Thời tiết càng lạnh, qua ít ngày nữa, này đó quế hoa cũng muốn bại rồi. Phù Dung cư trong chỉ để lại một cái hầu hạ Ngô Tư Quy sinh hoạt hàng ngày nha đầu, những người khác đều bị điều đến địa phương khác, Ngô Tư Quy thường ngày là bị khóa lên, nha đầu nhàn hạ, chỉ điểm ngọn đèn trúc, lúc này không biết chạy nơi nào đi dương ai. Đại môn rộng mở, xa xa liền trông thấy Ngô Tư Quy thủ đoạn bộ xích sắt, thật dài vòng cổ kéo trên mặt đất, kéo dài tới cửa. Ngô Tư Quy trong ngực ôm cái gối đầu, ngồi ở ngưỡng cửa, từ ngày ấy hử qua khúc, dỗ dành gối ở trong ngực ngủ. Chúc phu nhân, sư phụ tới thăm ngươi. Sơ Hạ mở miệng nhắc nhở. Ngô Tư Quy ngẩng đầu lên, nhìn hai người bọn họ một chút, lại buông xuống ánh mắt, ôn nhu nhìn chăm chú vào gối ở trong ngực, tiếu tiếu ngoan, tiếu tiếu không khóc, ta tiếu tiếu yêu nhất nở nụ cười. Sơ Hạ bất đắc dĩ xem Mục Thiên Huyền. Ngô Tư Quy bỗng thay đổi sắc mặt, lạnh lùng trách mắng, không được khóc, tiếu tiếu mới sẽ không như vậy khóc, ngươi như vậy một chút cũng không giống tiếu tiếu. Lại nói tiếp, thật xin lỗi, là mẫu thân không tốt, mẫu thân không nên hung tiếu tiếu. Tiếu tiếu nghe lời, cười một cái cho mẫu thân xem. Như vậy không coi ai ra gì, tự quyết định, đúng là điên cái triệt để. Sơ Hạ hiểu được Ngô Tư Quy trong miệng tiếu tiếu là dưỡng nữ ngưng hương. Từ con này ngôn mảnh nói trong, nàng phảng phất thấy được ngưng hương mấy năm nay như đi trên băng mỏng. 18 năm trước, bọn họ đem ngưng hương mang về sơn trang, đưa đến Ngô Tư Quy trước mặt, an ủi nàng mất nữ chi đau. Bọn họ chỉ nhớ rõ Ngô Tư Quy mất đi yêu nhất nữ nhi, lại không nhớ rõ ngưng hương cũng vừa mất đi song thân của mình. Địa phương xa lạ mẫu thân, còn có xa lạ thân phận. Từ một khắc kia, ngưng hương liền chết, trên đời chỉ có thân là phỏng phẩm tiêu thiếu. Cuối mùa thu trong gió đều là lạnh lẽo thấu xương, Ngô Tư Quy chỉ mặc đơn y lìa, gầy trơ cả xương, phảng phất gió thổi qua liền sẽ rụng rời. Mục Thiên Huyền thân thủ muốn phủ nàng đứng dậy, Ngô Tư Quy mạnh đánh tay hắn, trợn mắt nhìn, hung thủ, người tên hung thủ này hại chết ta tiêu thiếu. Mục Thiên Huyền đưa ra tay, cứng ở giữa không trung. Ngô Tư Quy đem xích sắt kéo được cạch cạch rung động, xông lên cầm tay hắn, cúi đầu liền muốn cắn đi lên. Nếu là dụng trưởng lực đánh văng ra, tất nhiên sẽ làm bị thương đến Ngô Tư Quy. Mục Thiên Huyền do dự tại, Sơ Hạ tiến lên bắt lấy Ngô Tư Quy cánh tay, muốn đem nàng kéo ra. Ngô Tư Quy phát ngoan, mở miệng cắn hướng Sơ Hạ, Mục Thiên Huyền không do dự nữa, trưởng phong đẩy ra, ngăn cách Ngô Tư Quy, dài tay rồi ra, đem Sơ Hạ vứt về chính mình bên người. Có hay không có thương? Mục Thiên Huyền mày nhăn quá chặt chẽ. Sơ Hạ lắc đầu, chưa tình hồn, hảo hiểm, hảo hiểm. Hầu hạ Ngô Tư Quy tiểu nha đầu đội vàng gấp trở về, nhìn thấy Ngô Tư Quy bị Mục Thiên Huyền kích ngã xuống đất, đội vàng đỡ Ngô Tư Quy đứng lên, kinh sợ về phía Mục Thiên Huyền thỉnh tội, tam công tử thứ tội, phu nhân đã thần trí không rõ, lại không chịu nổi bất luận cái gì kích thích, ngài vẫn là đợi phu nhân hảo chút, lại đến thăm đi. Nguyễn Tinh Điểm mấy ngày nay đang chiếu cố cấp thành dùng, cũng không để ý tới Ngô Tư Quy bên này. Mời tới đại phu đều bị Ngô Tư Quy dọa đi, Trúc Trường Sinh đối với nàng hiếm khi hỏi đến, là lấy điên bệnh vẫn luôn không có chuyển biến tốt đẹp. Sơ Hạ nói, sư phụ, chúng ta đi trước đi. Ngô Tư Quy cái dạng này, tùy thời sẽ bạo khởi đả thương người, Mục Thiên Huyền sợ Sơ Hạ bị thương, trước hết mang theo nàng rời đi. Trên đường, Sơ Hạ vắt hết óc, nghĩ lý do thoái thác an ủi Mục Thiên Huyền. Mục Thiên Huyền đột nhiên nói ra, sư nương vì sao quản kêu ta hung thủ? Trong giọng nói đều là mờ mịt. Sơ Hạ hồi tưởng Ngô Tư Quy kia phó cắn răng nghiến lợi bộ dáng, áp chế trong lòng quái dị cảm giác, nhận lầm người đi, nàng bây giờ là người điên, kẻ điên lời nói không thể thật sự. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ tại 2022-06-08-17-0000-2022-06-09-17 giờ trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ A cảm tạ ném ra địa lôi tiểu thiên sứ, mầm mỹ một cái, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 45, mấy ngày nay Mục Thiên Huyền ở vào ngủ say trạng thái, không thể tiếp tục giáo Sơ Hạ luyện kiếm, ngày hôm đó rời giường sau, hắn đem Sơ Hạ gọi vào trong rừng trúc, đưa cho nàng một thanh thiết kiếm, cùng nàng phá chiêu, muốn xem nàng tiến triển. Sơ Hạ nhập môn muộn, Mục Thiên Huyền kiên nhẫn, tiến hành theo chất lượng, giáo không tính quá mức cao thâm. Hắn giáo nàng là trúc gia lưu tinh kiếm pháp, bộ này kiếm chiêu cũng có 72 thức, nhanh như lưu tinh, bởi vậy được gọi là. Mục Thiên Huyền chỉ dạy Sơ Hạ tiền 23 thức, vừa mới bắt đầu Mục Thiên Huyền còn có ý để cho Sơ Hạ thả chậm tốc độ, hơn nữa chỉ điểm nàng chỗ thiếu sót. Sơ Hạ là cái tân thủ, kinh nghiệm cùng công lực đều không kịp Mục Thiên Huyền, 23 thức sau đó, Sơ Hạ mồ hôi ướt đẫm, một hơi sử xuất đệ 24 thức cùng đệ 25 thức, đem không hề phòng bị Mục Thiên Huyền bức lui 2 mét. Mục Thiên Huyền trở tay một kiếm, Trảm Xuân kiếm lơi kiếm mỏng gọt hướng Sơ Hạ cổ tay, ý định ban đầu là bức nàng buông tay, quăng kiếm nhận thua. Nàng cắn răng, lại sinh sinh khiên xuống dưới, lại sử ra một chiêu tinh lưu đỉnh kích. Lưỡng kiếm đánh nhau, linh một tiếng, Sơ Hạ kiếm trong tay cắt thành hai đoạn. Sơ Hạ thủ đoạn run lên, năm ngón tay vô lực buông ra, đoạn kiếm rơi xuống đất. Mục Thiên Huyền mũi kiếm rủ xuống đất, tay áo phần phật mà vàng, ánh mắt sắc bén quét về phía Sơ Hạ, mới vừa kia mấy chiêu, ngươi là từ nơi nào học được? Lưu Tinh kiếm pháp luôn luôn chỉ truyền trực hệ đệ tử, phụ kiếm bên trong sơn trang, Trúc Trường Sinh chỉ truyền thụ hắn cùng Trúc Tiếu Tiếu, Trúc Văn Huyên ba người, Tô Hồi tân nhập môn, Trúc Trường Sinh còn chưa chính thức truyền thụ, bọn họ học kiếm khi đều từng phát qua thể độc, tuyệt không truyền ra ngoài. Sơ Hạ là Mục Thiên Huyền đệ tử, chiếu quý củ, Mục Thiên Huyền có thể truyền cho Sơ Hạ, nhưng Sơ Hạ sử chiêu đó tinh lưu đỉnh kích, hắn còn chưa từng truyền thụ, Trúc Tiếu Tiếu cùng Trúc Văn Huyên cũng sẽ không vượt qua hắn, một mình đem kiếm chiêu dạy cho Sơ Hạ, cho nên hắn mới lớn tiếng chất vấn, Sơ Hạ là từ đâu ở học được? Phụ kiếm sơn trang đối lén học một chuyện xử phạt nghiêm minh, hắn lo lắng là Sơ Hạ không phân nặng nhẹ, học trộm đến. sơ hạ không rõ ràng cho lắm, là ngươi dạy ta. Dừng một chút, phát hiện lời này không nghiêm cẩn, bổ sung một câu, tiểu hắc sư phụ dạy ta. Mục Tiên Huyền hiển nhiên không dự đoán được sẽ là đáp án này. Hắn tìm sơ hạ phá chiêu, cũng là tồn điểm tâm tư, tưởng thử một lần hắn ngủ say trong lúc, trong thân thể người kia có hay không có giáo sơ hạ khác chiêu thức, hoặc là có thể từ đối phương võ công con đường, nhìn lén ra hắn thân phận chân thật dấu vết để lại. Người này lại cũng hội lưu tinh kiếm pháp 72 thức, chẳng lẽ con này gọi lâu yếm cô hồn dã quỷ là Phụng Kiếm Sơn trang tiền bối? Hội lưu tinh kiếm pháp không nhiều, có cái này manh mối, muốn điều tra thân phận của đối phương, phạm vi liền giảm bớt rất nhiều. Mục Tiên Huyền thần sắc biến ảo, khó có thể đoán. Sơ hạ khó hiểu, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, sư phụ, ta nhưng là dùng sai rồi. Mục Tiên Huyền nghiêm mặt, trên mặt khôi phục quen thuộc ôn nhu, tay cho ta xem. Sơ hạ buông tay, kiếm bị chấn đoạn thì lòng bàn tay bị tác động đến, vẫn còn hiện ra đau rát, đỏ rực, như là vừa chịu mấy chút bản. Là ta không có khống chế tốt lực đạo. Mục Tiên Huyền xin lỗi. Không có chuyện gì, học kiếm nha, thu điểm thương rất bình thường. Sơ hạ xoa xoa lòng bàn tay, không chút để ý, ánh mắt dừng ở đoạn kiếm thượng, chính là đáng tiếc thanh kiếm này. Thanh kiếm này không thích hợp ngươi. Mục Tiên Huyền lắc đầu. Kiếm đôi dùng kiếm người đến nói, là kề vai chiến đấu đồng bọn, thân là kiếm khách, hẳn là có được duy thuộc với mình kiếm. Sơ hạ học kiếm tới nay, còn không có kiếm của mình, phụ kiếm sơn trang danh kiếm đều đã có chủ, Mục Tiên Huyền tính toán cho sơ hạ đúc một thanh mỏng kiếm. Vừa vặn hắn chỗ đó có khối hiếm thấy huyền thiết, là tại tướng quân lăng trong phát hiện, có thể dùng đến đúc kiếm. Mục Tiên Huyền lấy ra kia khối huyền thiết, dùng cái bọc trang, xách ở trong tay, rời đi phụ kiếm sơn trang. Phụ kiếm sơn trang có kiếm của mình lô, không cần sơn trang kiếm lô, là vì này huyền thiết là hắn tư nhân tài vật, còn nữa, người nhiều phức tạp, huyền thiết quý hiếm, hắn đưa cho sơ hạ, người khác nhất định muốn nói nhiều, bại hoại sơ hạ thanh danh. Huyền thiết đúc ra tới kiếm không thể phá, nhưng dùng huyền thiết đúc kiếm, đối chú kiếm sư cùng kiếm lô yêu cầu cực cao. Mục Tiên Huyền liên tục đi rất nhiều ra rèn sắt cửa hàng, đều tỏ vẻ tiếp không được này, có suy nghĩ Mục Tiên Huyền từ trong cửa hàng đi ra, ngắm nhìn sắc trời. Màn trời cúi thấp xuống, mây đen hội tụ, một hồi gấp mưa liền mùa tới. Đúc kiếm một chuyện không nổi, như vậy tốt huyền thiết, hơi có vô ý, chính là tàn phá bưu vận, quay đầu lại tìm chú kiếm sư khác. Mục Tiên Huyền xách huyền thiết trở về đi, trải qua một nhà bán bánh quả hồng cửa hàng, kia bánh quả hồng hoàng chênh chanh, bọc tầng thật dày lớp đường áo. Mục Tiên Huyền thần sắc hơi động, lấy ra đồng tiền, mua hộp bánh quả hồng. Cùng phong sổ khởi, hai bên bán hàng rong đều hoang mang rối loạn bận rộn thu sạc, phố dài một đầu khác, 6-7 cái đả thủ đuổi theo một danh quần áo xốc xếp thiếu nữ. Cô gái kia không đường có thể trốn, hướng tới Mục Tiên Huyền chạy như điên mà đến, thấy rõ bên hông hắn sở huyền trường kiếm, khẽ cắn môi, đi trong lòng hắn đủ. Mục Tiên Huyền nghiêng người, thiếu nữ bồ hụt, ném xuống đất. Cất bước muốn đi thì vạt áo bị người kéo lấy, Mục Tiên Huyền quay đầu, kia nằm dạp trên mặt đất thiếu nữ đầy mặt nước mắt, gắt gao níu chặt hắn vạt áo, cầu khẩn nói, công tử, cầu ngài lòng từ bi, cứu cứu ta với. Cha ta thiếu nợ, đem ta ban cho thành lâu, ta là chuẩn ứng ra, nếu như bị bắt đem về, bọn họ sẽ đánh chết ta. Đám kia đả thủ đã đuổi theo lại đây, thô lô bắt lấy thiếu nữ mắt cá chân, kéo rời đi, thối kỹ nữ tử, trở về thu thập ngươi. Thiếu nữ kéo Mục Tiên Huyền vào áo, chết không buông tay, khóc lóc nước nở, công tử, cứu ta. Cãi nhau, phiền chết. Không biết là ai đụng phải Mục Tiên Huyền trong tay bánh quả hồng, Mục Tiên Huyền quanh thân khí áp thấp xuống, giương tay chém ra trường phòng, đem kia nhóm người xốc ra đi. Thiếu nữ như nhặt được đại xá, leo đến Mục Tiên Huyền bên chân, giấu sau lưng hắn, bận bịu không ngừng bộ quần áo, hệ hảo vào áo. Đả thủ môn mặt mũi bầm dập đứng lên, đang muốn phát tác. Có người nhận ra Mục Tiên Huyền vạt áo ở hoa lan xăm là Phụng Kiếm Sơn trang dấu hiệu. Cầm đầu người nói ra, nguyên lai là Mục Tam công tử, là như vậy, cái này tiểu tiện nhân nàng lao tử thiếu tiền, nợ thu không trở lại, liền dùng nàng gắn nợ, sớm đã nói tốt. Kính xin Tam công tử ấn quy củ làm việc, không cần xen vào việc của người khác, nhường chúng ta mang nàng trở về, bình món nợ này. Ta không quay về, chỗ đó căn bản không phải người đãi địa phương, ta sẽ chết. Công tử, cầu ngài cứu cứu ta, chỉ cần ngài chịu rút một tay, tiểu nữ tử nguyện làm trâu làm ngựa báo đáp ngài. Phụng Kiếm Sơn trang đệ tử, đi ra ngoài gặp rủi do người. Há có không cứu trợ chi lý. Mục Tiên Huyền bất động thanh sắc đi bên cạnh xe một bước, để tránh kia khóc bù lu bù loa cô nương đem nước mũi lao đến trên người hắn. Hắn mặt vô biểu tình hỏi, cha nàng thiếu các ngươi bao nhiêu tiền? 300 lượng bạc. Đả thủ trả lời. Mục Tiên Huyền lấy ra 300 lượng ngân phiếu, đưa cho bọn hắn, thân thể của nàng khế cho ta, thanh toán xong. Nay tiểu nương môn tư sắc giống nhau, không phải cái gì bán chạy hàng, vì nàng, đắc tội Phụng Kiếm Sơn trang liền không có lời. Đả thủ môn mục đích chủ yếu là đòi nợ, lấy đến tiền, liền đem thân khế cho Mục Tiên Huyền. Thiếu nữ ngóng trông nhìn Mục Tiên Huyền, cho rằng lấy Phụng Kiếm Sơn trang đệ tử lòng những nghĩa, hội đem thân khế còn cho nàng, ôn nhu đưa nàng về nhà, lại chứa chút bạc cho nàng nữ sinh. Sau này Bạch Y kiếm khách chỉ là đem thân khế gác, nhét vào chính mình trong tay áo. Thiếu nữ đứng dậy, xóa bỏ nước mắt, lộ ra trắng bệnh thanh tú khuôn mặt, nửa cúi mắt mi, xấu hổ ngượng ngùng nói, tiểu nữ tử tên cứ gọi Hồng Hồng, đa tạ Mục Tam công tử xuất thủ cứu giúp, tiểu nữ tử thân không vật dư thừa, chỉ có một bộ mỏng thân thể thượng có thể tự chủ, công tử ân cứu mạng không có gì báo đáp, tiểu nữ tử nguyện lấy thân báo đáp. Không phải nói làm trâu làm ngựa báo đáp sao? Vì sao đổi giọng? Mục Tiên Huyền đạo. Hồng Hồng. Như là người khác, tự nhiên là làm trâu làm ngựa, nhưng là công tử lời nói. Hồng Hồng trên mặt phiêu khởi hai đóa hà choáng, Hồng Hồng nguyện lấy thân báo đáp. Không có gì báo đáp, lấy thân báo đáp, Mục Tiên Huyền nhớ tới sơ hạ muốn hắn làm sư phụ khi chính là nói như vậy. Có sơ hạ tên đồ đệ này là đủ rồi, Mục Tiên Huyền lắc đầu, ta không thu đồ đệ. Hồng Hồng. Ai muốn đưa ngươi đồ đệ, tuấn tú như vậy bạch đi kiếm hiệp, như thế nào đầu óc dùng không được tốt.
Hồng Hồng ổn định suýt nữa tan vỡ biểu tình, tâm thần hơi định, Tam công tử hiểu lầm, Hồng Hồng ý tứ là nguyện ý cả đời cùng với công tử Tả Hữu, hầu hạ công tử sinh hoạt hàng ngày nơi ở, vì công tử trải giường chiếu gấp chăn, giặt quần áo nấu cơm. Hồng Hồng không cần khác, chỉ cầu một cái tiện tiếp danh phận liền là đủ. Lấy thân báo đáp là ý tứ này. Mục Thiên Huyền rơi vào trầm tư. Mục Tam công tử từ nhỏ đại trưởng tại cổ nhân trong mộ, sở đọc chi thư phần lớn là kiếm phổ tâm pháp linh tinh, không có xem qua trên phố lưu hành thoại bản, càng không biết câu này kịch Nam Trung xuất hiện tần suất cao nhất lời kịch, chân chính là ý tứ này. Mục Tam công tử thế giới quan bị trùng kích. Hồng Hồng tràn đầy chờ mong gật gật đầu. Không được. Mục Thiên Huyền quả quyết cự tuyệt. Nghĩ đến như thế cái khóc sức mất nữ, cả ngày giống cái đuôi giống như treo tại trên người, Mục Thiên Huyền liền phiền lòng ý khô giáo. Làm thê thiếp là muốn ngủ ở cùng nhau, cùng nàng cùng giường, còn không bằng cùng Trạm Xuân Kiếm cùng nhau ngủ. Hồng Hồng còn chưa bị như thế dứt khoát lưu loát cự tuyệt qua, không từ hốc mắt từng đỏ, ủy khuất nói, vì sao? Nhưng là Hồng Hồng nơi nào không tốt? Người còn nợ ta tiền. Hồng Hồng, nàng chính là không nghĩ trả tiền mới lấy thân báo đáp. Này công tử tướng mạo xuất chúng, ra tay hào phóng, đáp lên hắn, cả đời đều áo cơm không lo. Ngươi hội trải giường chiếu gấp chăn, giặt quần áo nấu cơm, đương cái nha hoàn vừa vặn, ngươi mà đi Phụng Kiếm Sơn Trang, báo tên của ta, mỗi tháng 1-2 tiền công, 30 năm liền có thể trả sạch. Hồng Hồng không nói gì, sau một lúc lâu, lúng túng đạo, 30 năm có phải hay không quá lâu? Nàng lại chịu đói gặp cảnh cuối cùng, sợ là 30 năm đều sống không đến. Mỗi tháng đều có khảo hạch, biểu hiện thật tốt hội tăng tiền công, cố gắng chút, 10 năm trả hết không thể không có khả năng. Hồng Hồng. Hồng Hồng còn tưởng lại cùng Mục Thiên Huyền lại xé miệng, Mục Thiên Huyền đã biến mất ở trước mắt. Mưa to tầm ta xuống, Hồng Hồng không thể, đành phải ôm đầu, chạy đến dưới mái hiên đi tránh mưa. Trận mưa này nói đến là đến, Sơ Hạ nghe nói Mục Thiên Huyền sớm đi ra ngoài, là vì cho mình nút kiếm, nghĩ hắn đi ra ngoài sợ là không có mang dù, sắc trời âm xuống dưới sau, sẽ cầm hai chiếc dù đội vàng ra ngoài. Vừa đến chân núi, gấp mưa từ trên trời giáng xuống, Sơ Hạ bung dù, mưa to bằng hạt đậu châu bùm bùm đệm mặt dù. Sơ Hạ giơ cái dù, đưa mắt nhìn xa xa gặp bạch y nhân từ mở mịt hơi nước trong đi đến, lấy tụ tre bảo vệ một vận. Thiên địa tre trở nồng hậu hơi nước, hỗn độn một mảnh, duy độc kia lau tuyết trắng, càng thêm rõ ràng. Sư phụ. Sơ Hạ cách tiếng mưa rơi cao giọng đều. Mục Thiên Huyền nhìn thấy nàng, khoác gầm ướt phát, đi đến cái dù hạ, hạ, tại sao là ngươi? Ta cho ngươi đưa cái dù. Sơ Hạ đưa ra một phen cái dù, sắn lên tay áo, sát hắn trên trán thủy châu. Mưa lớn như vậy, ngươi như thế nào không trước tránh mưa? Mục Thiên Huyền hai tay đều cầm đồ vật, Sơ Hạ lúc này mới phát hiện hắn che chở là hộp bánh quả hồng. Đưa cho ngươi. Mục Thiên Huyền đem bánh quả hồng đưa cho Sơ Hạ. Cảm ơn sư phụ. Sơ Hạ thụ sủng nhược kinh. Lúc trước nàng nói nhớ ăn bánh quả hồng, bất quá như vậy thuận miệng nhắc tới, hắn liền đặt ở trong lòng. Mưa quá lớn, mưa hội tụ thành nọ lưu, tầm ướt Sơ Hạ giày dép. Lên núi còn có một đoạn đường, Mục Thiên Huyền bắt lấy Sơ Hạ tay, đi bên cạnh chạy tới. Cách đó không xa có cái nhỏ hẹp sơn động, có thể dung nạp hai người. Sơ Hạ thu hồi ô che, tựa vào cửa động, tại trong động tự nhiên hình thành trên tảng đá ngồi xuống. Mục Thiên Huyền bắt khô tụ bảy thủy châu, nửa ngồi xổm xuống, nâng lên Sơ Hạ cổ chân, trừ bỏ giày dép, động tác nhất khi a thành, không chút nào dây dưa lằng nhằng. Ước nhẹp chân bại lộ tại trong không khí, bị bọt nước được trắng bệnh ngón chân, không tự chủ được co lại. Bàn chân vốn là mẫn cảm bộ vị, nhiều năm như vậy, chưa bao giờ bị nam nhân khác như vậy nắm ở trong tay qua. Sơ Hạ trên mặt hỏa giống như khô nóng không chịu nổi, chỉ thấy Mục Thiên Huyền hơi lạnh đầu ngón tay dường như mang theo điện lưu. Nàng hoảng sợ rúc mắt cá chân, muốn tránh thoát tay hắn, khổ nỗi bàn tay hắn như sắt loại chắc chắn, căn bản tránh không thoát. Biết rõ Mục Thiên Huyền không thông này, không có nam nữ có khác, Sơ Hạ vẫn cảm giác được xấu hổ, mặt ngoài kháng cự, đáy lòng lại khó có thể điều khiển tự động lưu luyến khởi đầu ngón tay hắn phất qua gan bàn chân xúc động. Lại ngứa, lại khó chịu, tê tê dại dại, lại làm cho người ta không nhịn được vui vẻ. Chớ lộn xộn, ướt, sẽ lạnh. Mục Thiên Huyền muốn tìm khối sạch sẽ tấm khăn, thay nàng lau sạch sẽ thủy châu, giật mình kinh giác chính mình từ trong ẩm ướt đến ngoại, nào có cái gì làm tấm khăn. Hắn bật lên nội công, lòng bàn tay lộ ra cổ nóng rực, không cần một lát, Sơ Hạ lạnh leo chân liền bị hắn che được ấm áp dễ chịu, hắn quần áo bên trên hơi nước, cũng hóa làm từng tia từng sợi xương trắng, làm cái thấu triệt. Tốt, hảo. Sơ Hạ tận lực thuyết phục chính mình không cần để ý, Mục Thiên Huyền chính là cái đầu gỗ, mình ở trong mắt của hắn cùng khối rơi hoa thịt không có phân biệt. Tựa như lần trước hắn cho nàng đi kim, liền đương chính mình là khối rơi hoa thịt. Trong đầu mơ hồ đống thất lạc, dựa theo nội dung cốt truyện, trên đời này có thể điểm thông Mục Thiên Huyền tình thiếu, chỉ có nữ chủ. Ai, vì sao nàng không có làm nữ chủ mệnh? Sơ Hạ không vui lau mặt thượng thủy châu. Mục Thiên Huyền đem Sơ Hạ chân che ấm mới bông ra, nhưng Sơ Hạ giày dép đều ướt, hiển nhiên là không cách lại xuyên. Mục Thiên Huyền nói, đợi mưa cạnh, ta có ngươi trở về. Không được. Sơ Hạ lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt, chúng ta là sư đồ, ngươi cùng ta trở về, người khác sẽ nói nhàn thoại. Chúng ta như vậy niên kỷ nam nữ, chỉ có trượng phu cùng thê tử mới có thể trước mặt người ngoài thân mật như vậy. Lúc trước đội luyện kiếm, hắn có thể có nàng lên núi, là vì cái kia canh giờ trong sơn trang cơ hồ không ai, chỉ một cái Tô Hồi Tâm không lòng dạ, không có nhiều như vậy bận tâm tư. Lúc này hắn muốn là nên ngang có nàng trở về, không ra hai ngày sẽ có người hiểu chuyện truyền ra tin đồn. Mục Thiên Huyền không có phản bác, hắn nhớ tới Hồng Hồng nói lấy thân báo đáp, ánh mắt quái dị nhìn Sơ Hạ một chút. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ tại 2022-06-09-17-0000-2022-06-10-17 giờ trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ a cảm tạ ném ra địa lôi tiểu thiên sứ bán hạ thảo một cái
cảm tạ rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ, đối người nói ba bình, tiểu lo thiếu nữ một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Tiểu mục, thật không dám giấu giếm, ta tưởng lấy thân báo đáp. Chương 46, mưa như chút nước, tiếng mưa rơi ảo ảo vàng, sắc trời nồng mặc loại hát trầm, xem ra trận mưa này nhất thời nửa khắc không cách ngừng. Mục Tiên Huyền bắt khô sơ hạ tất, phơi tại trên tảng đá. Ngoài động truyền đến tiếng tranh cãi. Mưa lớn như vậy tiếng, đều có thể nghe rõ tiếng tranh cãi, có thể thấy được tình hình chiến đấu không phải giống nhau kịch liệt. Sơ hạ ra bên ngoài cọ hai bước, thò đầu ra. Cửa động sinh một bụi giá cúc, lúc này, kim cúc kinh mưa tới nước, sắc hoa mới tinh, hỏa giống nhau mãnh liệt. Mơ hồ có thể thấy được lưỡng đạo bóng người đứng ở trong mưa, thêm vào được cùng ướt sũng giống như, vũng nước là bị đánh nghiêng rực rủi, bên trong đều là hôm nay hái trở về thảo dược, còn mới ít, bị mưa ngâm, nhan sắc ít lục. Xem ra không riêng độc cầu, còn độc thủ. Nguyễn Tinh Điểm cùng Lâm Nguyện. Sơ hạ nhận ra hai người bọn họ xiêm y liễu, quay đầu đôi Mục Tiên Huyền nói: "Tiếng mưa rơi ồn ào, hai người bọn họ cãi nhau nội dung nghe không rõ ràng lắm, Mục Tiên Huyền nhĩ lư tốt, tại Sơ hạ năn nỉ hạ, còn Nguyên đem hai người đôi lời nói thuật lại cho Sơ hạ nghe, Lâm Nguyện nói: "Nguyễn Tinh Điểm, ngươi có phải hay không điên rồi, mới sẽ nghĩ ra loại này chủ ý ngu ngốc?" Nguyễn Tinh Điểm nói: "Nàng chỉ còn lại 3 tháng mệnh, đây là nàng duy nhất tâm nguyện." Lâm Nguyện nói: "Không có khả năng, khỏi phải mơ tưởng. Điểm Nhi, chuyện gì ta đều có thể đáp ứng ngươi, duy độc chuyện này không được, ta không thể lấy ba người chúng ta người cả đời hạnh phúc nói đùa." Nguyễn Tinh Điểm nói: "Nhưng ta thật không có biện pháp khác, ta vô dụng, ta y không tốt nàng, dì dượng đôi ta ân trọng như núi, ta học cả đời y thuật, cứu cả đời người, lại cứu không được bọn họ nữa nhi ruột thịt." Lâm Nguyệt nói: "Ta không phải một đồ vật, có thể cho đến nhường đi. Ngươi đau lòng nàng, các ngươi tỉ muội tình thâm, nhưng có suy nghĩ qua cảm thụ của ta?" Mục Tiên Huyền từ đầu đến cuối đều là mặt vô biểu tình, giống cái báo phụ đề máy móc. Trên thực tế, trong mưa hai người cảm xúc đều rất kích động. Lâm Nguyệt một đấm nện ở Nguyễn Tinh Điểm bên cạnh trên thạch bích, máu nhuộm đỏ năm ngón tay, rất nhanh lại bị mưa cọ rửa rơi. Nguyễn Tinh Điểm bắt lấy tay hắn, xem xét hắn tổn thương, bị hắn một trường đẩy ra, lực đạo dùng được quá đại, Nguyễn Tinh Điểm về phía sau lảo đảo mấy bước, ngã ở tràn đầy thảo dược vũng nước. Lâm Nguyện tưởng đi phù nàng, cuối cùng ẩn nhẫn rũ tay xuống cánh tay, quay lưng đi, không nhìn nàng nhu nhược thống khổ bộ dáng. Vốn là cả người ướt đẫm Nguyễn Tinh Điểm, ngã vào vũng nước sau, làn váy thượng đều là bùn bẩn. Nàng cố nén đau lòng, lau lệ trên mặt, nước mắt lẫn vào mưa trâu, rơi hào hào, như thế nào đều lau không sạch sẽ. Nàng nhìn Lâm Nguyện bóng lưng, cắn chặt khớp hàm, tựa hồ nếm đến mùi tanh, thanh dung là cho chúng ta mà chết, Lâm đại ca. Tha thứ ta không biện pháp lưng mèo thanh dung mệnh, lại cùng ngươi tiếp tục nữa. Lâm Nguyện cả người chấn động, mưa to nuốt hết hắn khô ách thanh âm, ngươi muốn cùng ta nhất đao lưỡng đoạn. Nguyễn Tinh Điểm không lại nói, chỉ là ngẩng hai gò má, tùy ý vô số mưa trâu rơi xuống ở trên hai gò má, che giấu chính mình lệ rơi đầy mặt. Sơ hạ cho rằng Lâm Nguyện sẽ nổi điên, nhưng hắn cái gì cũng không có làm, chỉ nắm chặt tràn đầy miệng vết thương hai tay, lạnh lùng lưu lại một câu chỉ mong ngươi sẽ không hối hận hôm nay lựa chọn, liền bỏ lại Nguyễn Tinh Điểm, cũng không quay đầu lại đi. Mưa to rất nhanh cọ rửa rơi Lâm Nguyện lưu lại dấu chân. Bóng lưng hắn biến mất tại to lớn màn mưa chung. Hồi lâu, Nguyễn Tinh Điểm thu hồi ánh mắt, thương tâm lục tìm chạm đất thượng thảo dược, thân thể lung lay sắp đổ, suýt nữa ngất đi. Trước mắt nàng một trận hắc qua một trận, dáng chống đỡ đứng lên, mất thảo dược, liền dược gùi cũng không cần, nghiêng ngả lảo đảo lý khai. Hai người bọn họ vừa đi, trận mưa này rất nhanh dừng mưa rơi, không qua bao lâu, sắc trời trời quang mây tạnh, trong không khí đều là bùn đất cùng thủy mùi, về tiểu điểu lần nữa đập cánh đi ra kiếm ăn. Thật là kỳ, mà như là trận mưa này cố ý vì nữ chủ cùng nam nhị hạ, chính là cái này nam chủ biểu hiện không hợp cách, lại ở bên cạnh làm nhìn xem, cũng không đi lên cho nữ chủ đưa đem cái rủ. Sơ hạ khó hiểu cao hứng đứng lên. Mục Tiên Huyền tiếp thu được sơ hạ ánh mắt, không rõ ràng cho lắm nhìn lại. Sơ hạ nói, sư phụ, phát biểu hạ của ngươi cảm tưởng. Mục Tiên Huyền vẫn kiên trì lúc trước cái kia quan điểm, hạ hạ, ba người bọn hắn đầu óc không được tốt, cách bọn họ xa một chút. Sơ hạ hiện tại không dám tùy tiện nói nội dung cốt truyện sụp đổ, thật sự là nàng không xác định mình rốt cuộc xuyên bản cái gì kỳ quái thư, trong sách còn có bao nhiêu che giấu nội dung cốt truyện. Mục Tiên Huyền không thể lưng sơ hạ trở về, sơ hạ mặc vào ướt giày dép, từng bước một đi trở về. Trở lại trúc huyện, Tiêu Dục huyện sớm đã ngao canh gừng, sư đồ hai người một chén uống xong ấm người tử. Đan quế đều đã thất bại, khô diệp pháp phối, rơi xuống đất thành đống, trong không khí mơ hồ tràn ngập đầu mùa đông hơi thở. Gần 15, bầu trời đêm treo luôn sáng tỏ trăng tròn, Mục Tiên Huyền bước ra vạn thư cát, khoác xương bạch ánh trăng trở về đi. Đêm dài vắng người, hành lang gấp khúc hạ đèn lồng lộ ra màu da cam vầng sáng, ánh sáng xen lẫn góc hẻo lánh, đột ngột truyền đến một tiếng thở dốc. Lúc này bên trong sơn trang nhân phần lớn đã đi ngủ, chỉ còn lại tuần tra thị vệ. Đêm khuya lộ trọng, thời tiết càng thêm rét lạnh, bọn họ ngẫu nhiên sẽ trộm điểm lười, uống mấy bầu rượu ấm người tử. Uống rượu, liền dễ dàng rồi rắm, nhiều dụng tâm kín đáo tặc tử lẫn vào sơn trang. Mục Tiên Huyền thả người bay lên, dừng ở trên nóc nhà, vương mắt nhìn lại. Hai mặt tàn tường giao thác bóng dâm bên trong, tảng lớn lục đùi thấp thoáng tại, hai người ôm làm một đoàn, hiện ra một chút ngọt ngán thanh âm chính là từ nơi đó truyền đến. Mục Tiên Huyền bén lên vào áo, tại trên mái hiên ngồi xuống. Ánh trăng chiếu ra hắn trắng mịn da thịt, thường ngày không có bốn bề sóng dậy đồng tử bên trong, dâng lên thần sắc tò mò. Ôm ở cùng nhau là một nam một nữ, hắn đều nhận biết, nam là quản gia nhi tử, gọi là Lộ Minh, nữ trước đó vài ngày hắn gặp qua, là bị hắn tiến cử đến làm công trạng nợ Hồng Hồng. Lúc này Hồng Hồng đầy mặt thẹn thùng, bị Lộ Minh ôm vào trong ngực, gấp cào xiêm y, một bên cào, một bên kể sát hôn nàng, thân ra tí tí tiếng nước, tiểu bà bối, thật đúng là nhớ ta muốn chết. Ngươi chính là cái yêu tình, ta vì ngươi, chả không nhớ cơm không nghĩ, trong mộng đều là ngươi cái này câu người bộ dáng, hảo muội muội, thật hận không thể đem ngươi một ngụm nuốt. Đừng nóng đội, ngươi nghe ta nói, xính lễ sự. Xính lễ sự ta cùng cha ta sách, 300 lượng không phải cái số lượng nhỏ, chờ ta cha quay vòng, ngươi trước hết để cho ta đem sự làm, quay đầu cho hắn sinh cái mập mạp tiểu tử, đừng nói 300 lượng, 3000 lượng đều là của ngươi. Phụ thân ngươi không phải quản gia sao? Như thế nào 300 lượng là cái đại số lượng? Ngày ấy Tam công tử rõ ràng tiện tay sẽ móc ra. Tam công tử. Ngươi luôn mồm đều là Tam công tử, hắn là trang chủ đồ đệ, cha ta có thể cùng hắn so sao? Ngươi như thế thích Tam công tử, ngươi cùng hắn hảo tính. Lộ Minh tức giận. Vậy cũng phải hắn chịu muốn ta a. Hồng Hồng nói thầm, lấy lòng kéo xuống đầu vai quần áo, ôm cổ của hắn, đem chính mình treo tại trên người hắn, ta liền theo khẩu nói, ngươi làm gì đại phát tính tình, ngươi không thích, ta không đề cập tới chính là. Kia Tam công tử là cái quái vật, lớn lại hảo xem có ích lợi gì, sao có thể cùng ngươi so? Nam nhân này không riêng phải xem mặt, còn phải xem phương diện kia. Liền biết ngươi biết hàng. Lộ Minh cao hứng đứng lên, theo ta cam đoan nhường ngươi vui sướng. Nhưng là nơi này, Hồng Hồng rõ ràng có chút cố kỵ. Nàng không phải phóng đãng người, nghèo khổ ép con nàng xuống lưng, từng bước xâm chiếm nàng thanh cao. Nàng quá thiếu tiền, chỉ có thể không từ thủ đoạn trèo lên trên. Yên tâm đi, đều cái này điểm, không ai. Lộ Minh gặp nàng bờ bay, mơ hồ không do nói, như vậy mới kích thích. Các ngươi đang làm gì? Thình lình xảy ra giọng nam, lệnh hai người giống như bị hỏa điểm cái đuôi miêu, trực tiếp nhảy dựng lên. Hai người tách ra sau, mượn ánh trăng thấy rõ đứng sau lưng bọn họ bạch y thiếu niên, đúng là bọn họ trong miệng Tam công tử. Lúc này Tam hồn đi thất phách, qua loa nhặt lên xiêm y đi trên người bộ, vùng bị trên mặt đất cầu xin tha thứ. Tam công tử tha mạng, chúng ta cũng không dám nữa. Hai người run lẩy bẩy, không ngừng dùng đầu đụng, đập được bang bang bang. Mục Thiên Huyền eo bờ này trôi kiếm thẩm thấu ánh trăng, thối ra hàn quang. Bọn họ thật sợ này mặt lạnh tâm lạnh thiếu niên công tử không nói hai lời, liền rút kiếm chém xuống đầu của bọn họ. Các ngươi vẫn chưa trả lời ta. Mục Thiên Huyền không vui như mày, quanh thân tựa che chở vô hình uy áp, gọi người cũng không dám thở mạnh. Hồng Hồng cùng Lộ Minh bốn mắt tướng đôi. Nói chuyện, Mục Thiên Huyền vẻ không vui càng nặng. Lộ Minh đến cùng là nam nhân, loại thời điểm này nam nhân không nói lời nào chính là cái phế vật. Hắn lơm lớp lo sợ đạo, chúng ta, tại thân mật. Mục Thiên Huyền hiểu, không ai tẳng tiệu với nhau. Lời nói này được thật khó nghe. Lộ Minh đoán thầm, bị Hồng Hồng lặng yên kéo hạ góc áo. Lộ Minh quay đầu, Hồng Hồng ánh mắt ý bảo hắn không cần lại nói đi xuống, người đàn ông này lại qua loa mở miệng, hai người bọn họ đầu sáng mai liền muốn treo đầu tường. Hồng Hồng tất hành thượng tiện, Tam công tử, chúng ta là chân tâm yêu nhau. Đã báo cáo cha mẹ, liền chờ đến cửa hạ xính, cũng không phải không mai tẳng tiểu với nhau. Mục Tiên Huyền đạo, vừa có gả cờ ý, tạm thời không coi như các ngươi không mai tẳng tiểu với nhau, các ngươi là vị hôn phu thê, có thể cùng giường mà ngủ, nhưng trong này vừa không giường, cũng không mềm bị, ở đây là đang làm cái gì? Mấu chốt không chê lạnh không? Hai người đều là sắc mặt như hỏa tiêu, sắc thật không giống sợ lạnh dáng vẻ. Kỳ quái, bọn họ bước chân phù phiếm, không hề nội tức, như vậy băng hàn thời tiết, quần áo đều nhanh thoát không có, lại cả người lộ ra nhiệt khí, so với hắn cái này cao thủ còn lợi hại hơn. Hồng Hồng há miệng, cuối cùng đem thanh âm nuốt trở lại hậu trung. Lúc này nàng cũng tiếp không nổi nữa. Cứu mạng, cái này Tam công tử hắn là có bị bệnh không? Mục Thiên Huyền thấy bọn họ không chịu lại đáp, trong mắt như cũ tràn đầy tìm tòi nghiên cứu ý, như là phát hiện tân đại lục, nâng tay để lại chuôi kiếm. Hai người hô hấp bị kiềm hãm. Các ngươi tiếp tục. Hồng Hồng cùng Lộ Minh nghe được đỉnh đầu truyền đến thanh âm nói như vậy đạo. Tiếp tục cái gì? Lộ Minh há hốc mồm, Hồng Hồng cũng là đầy mặt dấu chấm hỏi. Tiếp tục chuyện vừa rồi. Này như thế nào tiếp tục? Lộ Minh nổi giận. Hồng Hồng thì là đầy mặt đỏ bừng. Vị này Tam công tử là thành tâm nhục nhã bọn họ, giết người bất quá đầu điểm, thật quá đáng, nàng xin treo đầu tưởng tính. Vừa rồi làm như thế nào, tiếp tục làm đi xuống. Mục Tiên Huyền không phải không phát hiện được hai người quấn bách, nhưng bọn hắn hai người việc làm sự tình, vượt qua hắn nhận thức phạm chủ, cùng hắn lúc trước chứng kiến phu thê có cách biệt một trời. Thật nhân Mục Tiên Huyền chứng kiến phu thê là của chính mình sư phụ sư nương, bọn họ ở trước mặt hắn luôn luôn đều là tường kính như tân, cho dù có khuê phòng chi nhạc, cũng là vợ chồng tại bí mật, sẽ không trước mặt người khác bày ra. Hắn nhận thức bên trong, hai vợ chồng bất quá ban đêm đêm cùng ngủ bàn giường. Lộ Minh vừa tức lại sợ, đè nặng lửa giận. Hồng Hồng tâm tư so với hắn nhiều, nhìn ra Mục Thiên Huyền cũng không có nhục nhã ý, ngược lại vẻ mặt thành thật ham học hỏi bộ dáng, liên tưởng đến hắn dầu muối không tiến, không thông nhân tình tính tình, trong lòng có cái to gan suy đoán, Tam công tử muốn quan sát, nhưng là vì học tập. Mục Thiên Huyền gật đầu. Cái này dễ thôi. Hồng Hồng nhẹ nhàng thở ra, nàng là cái hoàng hoa khuê nữ, còn không có trước mặt người khác biểu diễn ham mê. Nàng kéo Lộ Minh quần áo, đến gần hắn bên hai, nhỏ giọng nói vài câu. Lộ Minh mở to hai mắt, khó có thể tin, miệng trương được có thể tắc hạ một cái trứng gà. Mục Thiên Huyền không kiên nhẫn, nhanh lên. Lộ Minh lo sợ bất an, thử nói ra, Tam công tử muốn nhìn, chúng ta trước mặt người trước thật sự làm không được, nhưng ta chỗ này có chút tập, Tam công tử muốn biết, đều ở đây chút tập trong. Mục Thiên Huyền nói, cái gì tập? Đọc sách cùng xem hiện trường biểu diễn, vậy còn là đọc sách đi. Hai người này một cái đáng khinh đầy mỡ, một cái như là bị bắt, không có gì để mắt. Tam công tử xin mời đi theo ta. Mục Thiên Huyền đồng ý Lộ Minh chủ ý, liền nhường Hồng Hồng nên rời đi trước, lưu lại Lộ Minh dẫn đường. Huyết khí phương cương tuổi tác, ai không tư tàng qua chút thứ tốt, Lộ Minh là quản gia nhi tử. Tại Phụng Kiếm trong sơn trang cũng xem như có mặt mũi, tư tàng đồ vật tự nhiên so người khác càng tốt càng toàn. Hắn thịt đau ôm lấy một sắp tập, giao cho Mục Thiên Huyền, Tam công tử sở tìm câu trả lời đều ở đây trong, chờ Tam công tử đọc xong, nhất định tinh thông này đạo. Bìa sách thượng viết phủ du nửa ngày thích, tên không có gì kỳ lạ, nhìn không ra là cái gì. Mục Tiên Huyền thân thủ dục lật trang sách. Lộ Minh ngăn chặn hắn mu bàn tay, "Tam công tử, loại này tập vẫn là không người thời điểm một mình thường đọc tương đối tốt, bị người nhìn thấy là tội phạm quan trọng tối kỵ kiêng kỵ." Mục Tiên Huyền ôm tập đi, lưu lại Lộ Minh bắt lấy khung cửa, cắn miệng, tiên lặng rơi lệ, thật giống như bị người cướp sạch không còn khổ chủ. Đều cho hắn, cũng không phải là khổ chủ sao? Mục Tiên Huyền trở lại trúc viện. Đèn đuốc đã diệt, Sơ Hạ cùng Tô Hồi đều đã nghỉ ngơi. Mục Tiên Huyền thắp sáng ánh đèn, tắm rửa một cái, cầm lấy thay giặt xuống xiêm y đi, rút ra cổ tay áo thư, lần nữa nhét vào trong tay áo. Hắn lưu cho lâu yếm lưỡng phong thư, đều không có hồi âm, nhưng hắn không nổi giận, như cũng đem thư đặt ở trong tay áo. Nến thượng ngọn nến đã đốt một khúc, sắp chảy chất đầy cầm tòa, Mục Tiên Huyền ngồi nghiêm chỉnh, cầm ra Lộ Minh cho hắn một sấp tờ, tiện tay mở ra một quyển. Trên trang web mấy bức lớn mật kích thích họa phút chốc nhảy vào mi mắt, cả kinh Mục Tiên Huyền lập tức khép sách lại trang, bàn tay gắt gao ấn xoa tại trên bìa mặt. Thời kỳ trưởng thành thiếu niên, cho dù không thông hiểu này đó, thân thể biến hóa cùng trên sinh lý bản năng nhu cầu, đều từng dắt hắn ngây thơ mở mịt thăm dò qua. Lộ Minh cùng Hồng Hồng bị hắn gặp được thì chỉ bóc ngoại thường, lộ ra nửa người, lại có cành lá thấp thoáng, mơ hồ, nhìn xem không mấy rõ ràng, ngược lại là tranh này thượng nội dung, liền như thế ngay thẳng đâm vào đáy mắt. Không hề chuẩn bị Mục Tiên Huyền, hốc mắt có chút trợ to, giống như uống ngụm năm xưa rượu mạnh, ngực nóng bỏng, như lửa lớn liệu nguyên. Ngoài phòng tiếng gió tinh tế, lá trúc ào ào rung động. Trong phòng cây đến lay động, mờ nhạt vầng sáng phát họa ra hắn thẳng tắp cao ngất thân ảnh, chiếu vào trên tường. Mục Tiên Huyền trong đầu không ngừng chiếu lại mới vừa thấy hình ảnh, lẹ lại trang sách tay ma xui quỷ khiến rời, nâng lên tập, từng tờ lật đọc đi qua, vẻ mặt nghiêm túc, không thua gì tại nâng đọc một quyển tuyệt thế bí tịch. Hô hấp lại, hơi thở bất chi bất giác trở nên thô trọng, một vài bước xuất hiện ở con ngươi của hắn trong nhanh chóng sẽ qua. Thân thể hắn không tự chủ được kéo căng hai phần, hầu kết nhấp nô, thong thả nuốt nước miếng, ngón tay nắm chặt trang sách, móng tay hiện ra trắng bệnh nhăn sắc, bên gáy lạnh băng da thịt trèo lên một tia đỏ ửng. Thời gian lặng yên không một tiếng động trôi qua. Cây nến đã đốt tới phần đuôi, nóng bỏng sáp dầu ngâm hỏa diễm, phát ra phốc tư tiếng vang. Mục Tiên Huyền hợp nhau trang sách, nhắm hai mắt, thật lâu sau, phun ra một ngụm trọc tức. Đúng vào lúc này, cháy đến cùng ngọn lửa cố gắng nhăn một chút, suy tắt, tinh tế thật dài xương trắng, lạ lướt bay lên không. Trong phòng ánh sáng ảm đạm, mơ hồ có thể quy xuất Mục Tiên Huyền hình dáng. Vạn lại đều tịch, liền phong đều tắt, Mục Tiên Huyền tĩnh tọa tại trong bóng tối, lồng ngực trong dũng động kinh đào hãi lãng. Hắn hai tính mắt tinh, có thể nghe được cách vách truyền đến thanh thiện tiếng hít thở, cùng với Sơ Hạ xoay người khi hơi nhỏ động tĩnh. Nàng đứng dậy, đi dép lê, đi lại thanh âm không hề tiết tấu, lại phảng phất mỗi một bước đều đạp ở tim của hắn thượng. Tiếng bước chân rất nhanh đến Mục Tiên Huyền trước cửa, cửa phòng bị đẩy ra một khe hở, tiếp liền thấy kia ngủ ở cách vách tiểu cô nương, khoác kiện mỏng áo, buồn ngủ mông lung chen lấn tiến vào. Trong phòng đèn đuốc câu diện, chỉ còn lại yếu ớt ánh mặt trời, thiếu nữ hiểu điệu thức tha thân ảnh ẩn tại trong bóng tối, hình dáng gần trong gang tấc, không ngừng hướng hắn tới gần. Mục Tiên Huyền thăm dò vươn tay đi, mơ hồ hình dáng đột nhiên rõ ràng, thiếu nữ bọc thân trong veo nước khí, làn váy như hoa, tại con ngươi của hắn trong thiếu đốt, sư phụ. Mục Tiên Huyền mạnh dương đôi mắt, thiếu nữ lung linh dáng vẻ, lay động làn váy, như có như không ngọn hương, trong chớp mắt hóa làm cho bụi, biến mất vô tung. Bóng đêm như mực, tạt tạt nhiều. Ha ha. Mục Tiên Huyền nhẹ giọng nỉ non. Hắn ý thức được lại đem Sơ Hạ thay vào tập tranh trùng, đống nhiên đứng dậy, mang đổ sau lưng ghế, to lớn tiếng vang đem sở hữu tiểu diễm hỗn loạn tình ý đụng phải cái vỡ nát. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ tại 2022-06-10-17-0000-2022-06-11-17 giờ trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ A cảm tạ rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ, mầm mỹ 22 bình, vân thất một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 47, một đêm này, Mục Thiên Huyền lại tịch chưa ngủ, sắc trời không sáng liền đứng dậy đi ra ngoài, thẳng đến mặt trời lên cao đều không thấy bóng dáng. Sơ Hạ khát nước, tối hôm qua rời giường đổ nước uống, không thành tưởng bị Mục Tiên Huyền trong phòng truyền đến nổ sợ tới mức sâu gây mê đều chạy sạch, sau nửa đêm ngủ được mơ mơ màng màng, không như thế nào tiến vào ngủ say. Sáng sớm là cái tinh không vạn lý ngày lành, mấy ngày nay mơ hồ đầu mùa đông hạ khí, bị ngày quang bốc hơi lên không ít. Sơ Hạ ngáp, án tiêu dục quyển mới làm quế hoa cao. Một đạo lén lút thân ảnh xuất hiện tại rừng trúc đường mòn đường. Người là ai? Tới làm chi? Sơ Hạ lên tiếng. Người kia rõ ràng cho thấy có tật giật mình, sợ tới mức không nhẹ. Là cái 17-18 tuổi cô nương, tô son điểm phấn, mặc thân đỏ tươi sắc thu áo, ăn mặc được trang điểm xinh đẹp. Sơ Hạ chưa thấy qua nàng, không từ nhíu mày. Người kia lại biết nàng, bận điệu đi tới, phúc túi người, ta gọi Hồng Hồng, là trong trang nha đầu, bị người chi cầm, cho tam công tử đưa cái đồ vật. Sư phụ hắn không ở, đồ vật cho ta, ta thay ngươi chuyển giao đi. Sơ Hạ ánh mắt dừng ở nàng tay tại. Trong tay nàng nắm chặt cái trắng miệng cái chai, nghĩ đến chính là nàng trong miệng vật gì. Hồng Hồng cắn môi, trong thần sắc lộ ra vài phần không muốn. Nay vật gì là Lộ Minh, một đêm đi qua, Lộ Minh nghĩ thông suốt, nếu có thể mượn này đáp lên Mục Tam công tử, thăng chức rất nhanh sắp tới, vì thế liền động khởi lệnh tâm tư. Kế hôm qua những kia tập tranh sau, cao đáy hòm tìm ra như thế đồ tốt, nghe nói thứ này giá trị xa xỉ, phối hợp tập tranh sử dụng, vui sướng tựa thần tiên. Hồng Hồng từ nhỏ liền ở bên ngoài lăn lê bò liết, một chút liền thông, chủ động ôm này tặng đồ việc. Nàng vẫn còn bất tử tâm, muốn mượn việc này lại thông đồng một hai, như là thành công, nửa đời sau ăn mặc không lo. Mục Tam công tử lúc trước cùng cái đầu gỗ giống như, kinh này một lần, tình khiếu đã mở ra, nói không chừng liền sẽ không cự tuyệt nàng. Nàng tự nhận là có vài phần tư sắc, bằng không Lộ Minh sẽ không bị nàng mê được thần hồn điên đảo. Lộ Minh không rõ ràng Hồng Hồng đánh tính toán, loại sự tình này hắn tự mình ra mặt, quá phận chó săn, kia Mục Tam công tử là cái nội liễm tính tình, sợ rằng cũng không thích. Bên người hắn không thiếu chạy chân, song này chút người không biết hắn cùng Mục Tam công tử ở giữa mờ ám, Hồng Hồng là duy nhất rõ ràng việc này người, trên danh nghĩa lại là cái nha đầu, nàng đến chạy chân hợp tình hợp lý. Hắn cũng có chính mình tính toán, Hồng Hồng là nữ nhân của hắn, nếu có thể bị Mục Thiên Huyền coi trọng, hắn nhường ra ngại gì, cứ như vậy, Mục Thiên Huyền lại nợ hắn cá nhân tình. Dùng một nữ nhân, đổi cả đời quyền thế nắm, hái hoa tính. Sơ Hạ gặp Hồng Hồng không nói lời nào, kỳ quái nói, làm sao? Nhưng là có cái gì không thuận tiện? Hồng Hồng do dự, sự quan trọng đại, ta muốn tự mình giao đến Tam công tử trên tay. Sơ Hạ vốn định mặc kệ không quản, mi tâm bông dâng lên quen thuộc phòng. Nàng biến sắc, hiểu được đây là nội dung cốt truyện tại nhắc nhở nàng, Hồng Hồng trong tay là cái mấu chốt đạo cụ, nhất định phải bắt lấy. Chúc Huyền là Tam công tử chỗ ở, há có thể dung nạp người không có phận sự, hắn không biết khi nào mới trở về, ngươi đem đồ vật lưu lại, ta thay ngươi chuyển giao đó là. Tam công tử đồ đệ, mưa dầm thấm đất, lạnh mặt thời điểm, cũng có vài phần không giận tự uy. Hồng Hồng bị hù đến, nhưng nàng không thể đem đồ vật giao ra đi, huynh này trong loạn ý nhận không ra người, nếu để cho người khác biết là cái gì, đến thời điểm một cái mang xấu Tam công tử, dâm loạn sơn trang tội danh trụ xuống dưới, nàng cùng Lộ Minh đều muốn bị trục xuất sơn trang, cho nên Lộ Minh dặn đi dặn lại, yếu vụ tất tự mình giao đến Tam công tử trên tay. Hồng Hồng đưa tay lưng đến sau lưng, giấu bàn tay bình sứ, ta còn là tưởng chờ Tam công tử trở về lại nói, ta đi trước. Sau đó xoay người liền chạy. Đứng lại. Sơ Hạ sao có thể nhường nàng như thế đi? Nàng đuổi theo, muốn ngăn ở Hồng Hồng, khổ nỗi mi tâm phòng càng thêm rõ ràng, đi vài bước, không từ cúi người, đè lại mi tâm, chậm rãi ngồi xổm mặt đất. Mơ hồ trong tầm mắt, Hồng Hồng lòng bàn chân cùng bôi dầu giống như, càng chạy càng xa. Hạ Hạ, làm sao? Tô Hồi thanh âm lên đỉnh đầu vang lên. Hắn mới từ bên ngoài trở về, liền gặp Sơ Hạ sắc mặt trắng bệch ngồi ở mặt đất, như là ngã bệnh. Hắn đỡ Sơ Hạ đứng lên. Tiểu sư thúc, vừa rồi có cái xuyên hồng y phục nha đầu chạy đi, mau giúp ta truy nàng, lấy đến trong tay nàng bạch bình sứ. Sơ Hạ hắn ròng ròng nói. Tô Hồi nhíu mày suy nghĩ một lát, vừa mới trở về thì quả thật có cái hồng y phục nha đầu hoang mang rối loạn từ bên người hắn chạy qua. Hắn không nói hai lời, rút kiếm đuổi theo. Tô Hồi khinh công bản thân, Hồng Hồng còn chưa ra chút quyển đại môn, liền bị hắn cản lại. Hắn mặt trầm xuống, vươn tay, giao ra đây. Cái gì? Hồng Hồng rỗ môi, ra vẻ không biết. Hạ Hạ nhường ngươi giao ra đây đồ vật. Tô Hồi không nghĩ cùng nàng nói nhảm, đẩy hạ vỏ kiếm, kiếm sắc ra khỏi vỏ bà phần, hàn quang chiếu sát thu, lạnh lẽo thấu xương. Hồng Hồng chưa thấy qua loại này trận. Tô Hồi thanh kiếm kia chém sắc như chém bùn, thân phận của hắn lại quý trọng, thật ra tay bị thương nàng, không có người sẽ vì nàng chủ trì công đạo. Nàng không do dự nữa, đem trong tay cái chai ném ra đi. Tô Hồi nâng tay tiếp được, đẩy ra nắp bình, ngửi một cái, nhất thời mi tâm bát, thần sắc khó coi. Hắn xuất thân cung đình, mẫu thân là Sủng Phi, từ nhỏ nhìn quen các loại bẩn thủ đoạn, loại này cung đình cấm phẩm, hắn chỉ cần vừa nghe cũng biết là cái gì. Hắn đang muốn nghiêm khắc quát hỏi đồ vật từ đâu mà đến, Hồng Hồng đã sớm thừa dịp hắn túi đầu khi chạy. Sơ Hạ chậm rãi đi đến trước bàn đá, mồ hôi đầm đìa ngồi xuống. Qua một lát, mi tâm phòng hơi tỉnh lại, Tô Hồi rốt cuộc đi mà quay lại. Sơ Hạ đại hỉ, khẩn cấp hỏi, tiểu sư thúc, được ngăn lại nàng. Tô Hồi gật gật đầu. Sơ Hạ càng là cao hứng, đồ vật đâu? Ta ném. Tô Hồi biểu tình có vẻ mất tự nhiên. Ném. Sơ Hạ hai mắt một vòng hắc, đầy mặt ông trời muốn vong ta biểu tình. Ân. Ném nơi nào? Hạ Hạ, thứ đó không phải vật gì tốt, ngươi một cô nương già, vẫn là không nên đụng hảo. Cái gì không phải thứ tốt? Sơ Hạ tò mò tràn đầy. Tô Hồi không biết như thế nào nói với nàng. Sơ Hạ nói, tiểu sư thúc, ngươi liền nói cho ta biết đi. Ta xem Hồng Hồng khẩn trương muốn chết, mà như là vô cùng tốt đồ vật, như thế nào sẽ không tốt? Đó là xuất từ Yên Hoa nơi đồ vật, không phải đứng đắn cô nương gian nên chạm vào, ngươi liền đừng hỏi. Tô Hồi đe dọa. Nghe Tô Hồi giọng nói, đã biết đến rồi bạch trong bình sứ là vật gì. Sơ Hạ cũng suy nghĩ ra đến, Hồng Hồng lén lút, có thể có vật gì tốt. Từ thời gian tuyến suy đoán, lúc này sẽ xuất hiện tại trúc quyển trong, mà cùng nội dung cốt truyện tương quan đạo cụ, cần nàng tham dự trong đó, đồng thời thỏa mãn này ba cái điều kiện chỉ có một, thích tính toán. Trong nguyên thư, bởi vì Quốc Thanh Dung chặn ngang một chân, Nguyễn Tinh Điểm cùng Lâm Nguyện Tình cảm tràn ngập nguy cơ, mắt thấy muốn đi đến cùng, mạo danh lĩnh Nguyễn Tinh Điểm ân cứu mạng Thịnh Sơ Hạ, cùng Mục Thiên Huyền tuy có vị hôn phu thê chi danh, Mục Thiên Huyền từ đầu đến cuối không thông tình khiếu, liền kéo nắm tay như vậy thân mật hành động đều không có, trong lòng càng thêm sốt ruột. Tình cảm không có lạc Nguyễn Tinh Điểm, giống như là treo ở trên đầu nàng một cây đao, sớm hay muộn sẽ đem nàng có đều đoạt lại đi. Thịnh Sơ Hạ để tránh đêm dài lắm mộng, làm cái quyết định, nàng muốn cùng Mục Thiên Huyền gạo nấu thành cơm. Quản hắn thông không thông tình khiếu, trước đem người cường thượng lại nói. Nàng lấy được một mặt thích tình tán, hạ tại Mục Thiên Huyền cơm canh trong, thừa dịp hắn trong lòng đại loạn, muốn bá vương ngạnh thượng cùng. Mục Thiên Huyền ý thức được không thích hợp sau, trực tiếp đem nàng trói lại, chính mình cả người như là hỏa, chạy ra trúc huyện, trên đường gặp được Nguyễn Tinh Điểm. Nguyễn Tinh Điểm nói cho hắn biết, hắn chung là thuốc tình tán, hơn nữa chỉ đạo hắn đi lạnh băng đàm thủy lý ngâm ngâm, liền có thể giải dược tính. Mục Thiên Huyền ý loạn tình mê, gò má ửng hồng hà bộ dáng, tuy là kinh hồng thoáng nhìn, từ đây thật sâu khắc vào Nguyễn Tinh Điểm trong đầu. Sơ lược nội dung cốt truyện, vì về sau Nguyễn Tinh Điểm di tình biệt luyến chôn xuống phục bút. Sơ Hạ nhanh bị Tô Hồi tức chết, hắn đem thích tình tán ném, nàng lại đi nơi nào làm một mặt thích tình tán, không thuận theo nội dung cốt truyện lời nói, mi tâm phát sốt trừng phạt sẽ chết người. Ngươi ném chỗ nào rồi? Sơ Hạ truy vấn. Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Tô Hồi khả nghi. Ngươi đều nói không phải thứ tốt, vạn nhất bị người khác nhặt đi,
quay đầu cha ra là từ trúc viện trong ra đi, chúng ta đều phải bị liên lụy. Không cần phải lo lắng, ta ném tới sau núi đi. Tô Hồi cố ý chạy một chuyến, liền sợ thứ này bị người nhặt về đi ăn nhầm. Sơ Hạ, phục rồi. Vậy còn có thể thế nào, không đi nội dung cốt truyện muốn xong đời. Sơ Hạ mi tâm phát sốt trừng phạt vẫn luôn không có biến mất, đành phải ống đi Tô Hồi, chính mình sau này sơ đi. Như vậy đại địa phương, không biết Tô Hồi đem bình thuốc ném chỗ nào rồi. Sơ Hạ không có biện pháp, kiên trì tìm kiếm. May mà sau núi chỉ có một con đường, Tô Hồi sợ người khác nhặt về đi, hơn phân nửa ném vách núi. Tà dương tây rũ xuống, nhuộm đỏ nửa ngày đám mây, sắp sửa bắt đầu mùa đông, trời tối được sớm, không thể nét mực. Vách núi hạ là cái đột xuất đến đường dốc, Sơ Hạ kéo căn dây leo, xuống đến đường dốc thượng, đôi mắt phút chốc nhất lượng. Khô vàng trong bụi cỏ dại, tuyết trắng bình xứ hết sức rõ ràng. Sơ Hạ mắt nhìn, trong chai thích tình tán còn tại, không từ thả lỏng. Nàng đem bình xứ thật cẩn thận nhét vào trong lòng, mi tâm tiêu đốt cảm giác nhạt đi không ít. Tình huy biến mất cuối cùng một tia sáng choáng, gió lạnh nhẹ phẩy cỏ hoang, vô số cỏ cây bóng dáng chập chờn, thiên cùng địa đều ám trầm xuống dưới. Sơ Hạ trèo lên vách đá dự đứng, đập rất làn váy thượng cỏ, đầy đầu góc đều là nguyên thư nội dung cốt truyện, không chút để ý trở về đi tới. Một bàn tay không hề báo trước từ trong bụi cỏ lộ ra, cuốn lấy Sơ Hạ mắt cá chân. Sơ Hạ hồn phi phách tán, còn tưởng rằng là đạp đến đôi rắn, sợ tới mức liên tiếp lui về phía sau, bị vấp té xuống đất, rơi thất điên bắt đảo. Cũng là vào lúc này, nàng xem rõ ràng bắt được nàng mắt cá chân là cái nam nhân tay. Tay kia xưng được thượng xinh đẹp, chỉ là quá phận gầy chút, da thịt hạ mơ hồ có thể thấy được màu xanh nhạt mạch lạc. Sơ Hạ hái xuống lòng bàn tay ép đến hòn đá nhỏ, bò lên, khom lưng, nửa người trên nghiêng về phía trước, cảnh giác thò đầu ra, nhìn về phía chủ nhân của cái tay kia. Cuối mùa thu thời tiết, phần lớn cỏ cây đều đã suy bại, thành mảnh cỏ khô bị áp đảo. Hỗn độn cỏ cây tại, Lâm Nguyện cả người mùi rượu, nằm ngửa trên mặt đất, một bàn tay quát lên ven đường, một bàn tay bắt cái vỏ rượu. Vỏ rượu trong rượu chất lỏng tiết ra quá nửa, nhiễm ướt hắn màu xanh sẫm cầm áo. Tại hắn bên cạnh cách đó không xa, còn có vài cái như vậy vỏ rượu, cũng đã hết. Thiên, đây là uống bao nhiêu rượu? Sơ Hạ thấy là cái người quen, thả lỏng cảnh giác, ngồi xổm đính đầu hắn vị trí, "Đều, Lâm công tử, Lâm công tử, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Thiên tối sầm, nhiệt độ không khí thấp đến, vùng núi càng là lạnh. Gió lạnh hô hô rót, mấy cái có thể gặp được. Lâm Nguyện nàng nương cùng chủ mẫu đồng thời mang thai, nàng vi nương sớm đem hắn sinh ra đến, chiếm cứ trưởng tử tiết tuổi, phục rồi trợ sản dược. Lâm Nguyện khi còn nhỏ dùng rất nhiều thuốc bổ, lại cùng võ sư luyện võ cường thân, mới đem thân thể nuôi trở về. Đến cùng vốn sinh ra đã yếu ớt, ở trong này nằm một đêm, sợ là sáng mai liền mất mạng. Sơ Hạ không thể đem Lâm Nguyện đánh thức. Hắn thường ngày sẽ có ám vệ bên người bảo hộ, lúc này ám vệ đều chạy đi đâu, lại đem chủ tử phơi ở trong này. Cùng nam nhị không cứu không đoán, không đạo lý thấy chết mà không cứu. Coi như nhìn đến tiểu miêu tiểu cầu nằm ở trong này, Sơ Hạ cũng không mặc kệ không quản. Sơ Hạ đứng dậy, tính toán trở về gọi vài người đến hỗ trợ. Vừa bước ra chân, Lâm Nguyện tay nắm chặt bắp chân của nàng, nàng suýt nữa một theo đầu gặp hạn ra đi. Sơ Hạ. Sơ Hạ thân thủ đi cách Lâm Nguyện tay. Lâm Nguyện tuổi nhỏ liền bắt đầu tập võ, công lực so nàng thâm hậu rất nhiều, lại là cái say rượu trạng thái, hoàn toàn không có lý trí. Sơ Hạ tay đều đau, Lâm Nguyện còn chặt chẽ nắm nàng. Uy. Sơ Hạ tức giận. Điềm Nhi. Lâm Nguyện đánh cái rượu nấc, mơ hồ nhìn đến có người ngồi ở bên người, cúi đầu nhìn hắn. Hình dáng ôn nhu, mơ mơ màng màng kêu một tiếng. Nguyên lai là theo Nguyễn Tinh Điểm ầm ĩ chia tay, trong lòng khó chịu, suối đi ám vệ, chạy nơi này mua say. Xem tại hắn thụ tình tổn thương phân thượng, Sơ Hạ không truy cứu hắn vô lễ, giải thích nói, ta không phải Nguyễn Tinh Điểm, ngươi trước buông ra ta, ta giúp ngươi đem Nguyễn Tinh Điểm tìm đến. Lâm Nguyện say đến mức bất tỉnh nhân sự, nghe không vào nàng lời nói. Nàng bất đắc dĩ thở dài. Sắc trời càng thêm hắt trầm, chung quanh lờ mờ, trung điệp chập trùng thương sơn hình dáng càng ngày càng mơ hồ. Chân trời không trăng không sao, dày vân túi thấp xuống, trong đêm sợ rằng sẽ có mưa, chậm chệ nữa đi xuống. Thỏ tay không thấy năm ngón, không có chiếu sáng công cụ, xuống núi cũng khó khăn. Tính, ta đương cho mình tích đức. Sơ Hạ đỡ Lâm Nguyện đứng lên, đi chân núi đi. Lần này Lâm Nguyện nghe lời không ít, nửa người cơ hồ đặt ở nàng bờ vai thượng, khập khiễng bị bắt đi. Sơ Hạ mấy tháng khắc khổ luyện tập, sức lực so trước kia lớn không ít, tuy không thâm hậu nội công, kéo Lâm Nguyện đi, không thành vấn đề. Nàng đem Lâm Nguyện một đường kéo đến cửa sân trang, bên trong trang đệ tử thấy thế, tiến đến hỗ trợ. Sơ Hạ cuối cùng có thể nghỉ một lát, nói với bọn họ, đem Lâm công tử đưa về khách phòng liên hành, mặt khác thông chí Nguyễn cô nương. Là. Các đệ tử đỡ Lâm Nguyện rời đi. Lâm Nguyện là khách nhân, vẫn là hầu phủ công tử, các đệ tử không dám chậm trễ, chiếu Sơ Hạ phân phó đi tìm Nguyễn Tinh Điểm. Nguyễn Tinh Điểm không ở bên trong trang, các đệ tử tính toán tìm cái nha hoàn tới chiếu cố. Cốc Thanh Dung xuất hiện tại cửa ra vào, nói: "Giao cho ta đi." Nàng tổn thương môi vài ngày, khí sắc đã khôi phục không ít, mỗi ngày uống thuốc, cả người gầy đến giống chẳng giấy, gầy là gầy điểm, tinh thần khí có đủ. Kia tiểu y thì tiên không hổ là thần y, liề, có thể từ Diêm La Vương trong tay cướp người, treo ở mạng của nàng. Lâm Nguyện cùng Cốc Thanh Dung vốn là một phe, nàng nói như vậy, các đệ tử liền đem người giao cho nàng. Cốc Thanh Dung hợp nhau cửa phòng, chậm rãi ngồi vào Lâm Nguyện giường bờ, buông xuống con ngươi gần như si mê nhìn xem Lâm Nguyện. Lâm đại ca, Điềm Nhi. Lâm Nguyện bắt lấy tay nàng, lẩm bẩm nói nhỏ, không muốn rời khỏi ta, không cần đem ta cho bất luận kẻ nào. Cốc Thanh Dung cắn cắn môi, học Nguyễn Tinh Điềm giọng nói, ta là Điềm Nhi, Lâm đại ca. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ tại 2022-06-11-17-0000-2022-06-12-17 giờ trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ a cảm tạ ném ra địa lôi tiểu thiên sứ. Bán hạ thảo một cái,
cảm tạ rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ, thúc 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 càng 15 bình, đàn linh 13 bình, miêu miêu nước có ga 9 bình, vân thất, đối người nói, tìm không thấy tiểu thuyết nhìn một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 48, Di Mai S. Trà Dê, làm, Mục Thiên Huyền sớm đi ra ngoài, thật là giấu đi luyện kiếm, nhưng mà trong lòng tạp niệm mọc thành bụi, nhiều lần có sai lầm. Hắn cảm thấy, chính mình đại khái là bị bệnh. Mục Thiên Huyền từ trước sinh bệnh, đều dựa vào cứng rắn ngao. Lần này cũng muốn định bỏ mặc không để ý, lại đột nhiên nhớ tới Sơ Hạ dặn dò, ngã bệnh, muốn xem đại phu. Lần này bệnh thật tốt giống thật nặng. Sơ Hạ câu nói kia dặn dò vung đi không được, Mục Thiên Huyền thỏa hiệp, chính mình xuống núi, vụ trộm tìm cái y quán, thỉnh đại phu xem mạch. Đại phu Niên Du thất tuần, làm nghề y nhiều năm, kinh nghiệm phong phú, là nổi tiếng gần xa thần y, thì hắn vô về hoa dâm dâu, mỉm cười nói, công tử thân thể khỏe mạnh, cũng không lo ngại. Mục Thiên Huyền lắc đầu, không có khả năng, ta bệnh cực kỳ nghiêm trọng. Đại phu làm nghề y nhiều năm như vậy, gặp gỡ qua rất nhiều kỳ kỳ quái quái bệnh nhân, giống Mục Thiên Huyền loại này kiên trì xương chính mình có bệnh không phải là không có gặp qua, coi như bình tĩnh, công tử lại nói, có cái gì bệnh trạng? Ta tâm, ngày rất nhanh. Đại phu lại xem mạch, lắc đầu, công tử trên người cũng không có công tử theo như lời bệnh trạng. Ta chỉ muốn nghĩ đến một người, tâm liền sẽ nhảy rất nhanh. Mục Thiên Huyền khép lại đôi mắt, trong đầu phát họa ra Sơ Hạ hình dáng, lồng ngực trong viên kia trái tim, đông nhanh chóng nhảy lên. Ngay cả lão đại phu cũng không nhịn được liếc hắn một cái. Mục Thiên Huyền mở mắt ra, đáy mắt lộ ra hoang mang, nhưng nghĩ đến người khác, liền không bệnh trạng loại này. Lão đại phu cười hỏi, công tử năm nay bao nhiêu niên kỷ? Nhanh 20. Nhưng có từng đón dâu? Chưa từng. Nhưng có người trong lòng? Mục Thiên Huyền đáy mắt hoang mang càng nặng, không có. Vị kia có thể lệnh công tử tim đập rộn lên, là cái cô nương, vẫn là cái cực kỳ xinh đẹp cô nương. Lão đại phu chắc chắn nói. Mục Thiên Huyền gật đầu. Lấy thế tục ánh mắt đến xem, Sơ Hạ sát thật sinh được xinh đẹp. Vậy được rồi. Lão đại phu buông tay ra, sách bút viết hai chữ, thế có 3000 tật, tương tư không thể y đi công tử bệnh này lão phu không trị được, chỉ có kia lệnh công tử tim đập rộn lên cô nương mới có thể thuốc đến bệnh trừ. Lão đại phu trên giấy viết chính là tương tư hai chữ. Ta như thế nào sẽ được bệnh tương tư? Mục Thiên Huyền khó có thể tin. Y đi công tử lời nói, chỉ biết đôi một người tim đập tăng tốc, vị kia lệnh công tử khó có thể kiểm chế cô nương, đó là công tử người trong lòng. Công tử thích nàng, mới có thể hại này bệnh tương tư. Lão đại phu vẫn là lần đầu đụng tới như thế cái có ý tứ công tử, nhịn không được nhiều tán gẫu vài câu, bệnh này hảo trị, cũng có trị, đích xác gặp các ngươi hai người có thể hay không người có tình ý sẽ sớm thành thân thuộc. Không có khác trị pháp sao? Chẳng tương tư, đoạn tình yêu. Lão đại phu dừng một chút, còn nói, công tử mối tình đầu, bình sinh thứ nhất hồi tâm động, sợ rằng không dễ dàng như vậy dứt bỏ. Công tử sinh thật tốt tướng mạo, sao không thử một lần, có lẽ bị cô nương kia cùng công tử đồng dạng, cũng có tình nhân đâu. Mục Thiên Huyền đứng dậy, thanh toán tiền xem bệnh, cùng đại phu cáo từ. Đại phu thu tiền, không mở ra dược, kéo ra ngăn kéo, cầm lấy một quyển ngày gần đây trên phố lưu hành thoại bản, đưa cho Mục Thiên Huyền. Lời kia bản tử là hắn tiểu dược đồng nhàn hạ không chịu học tập, mua đến lãng phí thời gian, bị hắn tịch thu đến. Thoại bản tử trong tình yêu câu chuyện, có lẽ có thể cho vị công tử này dẫn dắt. Mục Thiên Huyền tìm cái tử lâu, ngồi ở góc hẻo lánh, tiêu thịt rượu, mở ra lão đại phu cho hắn thoại bản tử. Bất đồng với Lộ Minh cho hắn Xuân Cung tập tranh, thoại bản tử trong câu chuyện hàm xúc duy mỹ, triền miên động nhân, kia trong sách nam chính cùng hắn giống nhau bệnh tương tư. Mục Thiên Huyền ngồi ngon đọc, bất chi bất giác, chân trời ánh sáng dần dần thu, đen sắc ăn mòn. Bóng đêm nồng như bảy mực. Vừa đến qua bữa tối, bên ngoài bắt đầu khởi phong đổ mưa, rừng trúc lay động như biển, tà phong mưa phùn thúc đẩy xanh biết sóng lớn, tại đen sắc trùng quật. Dù xuống tại dưới hành lang đèn lồng, cây đến phá vỡ hắc ám, chiếu ra bị mưa ướt nhẹp thềm đá. Dính một chút lầy lội một đôi giày, phảng phất là sợ quấy nhiều ai, lặng yên không một tiếng động bước lên thềm đá. Sơ Hạ ngồi ở cửa sổ khép hờ tiền, thân thủ tiếp mưa phùn, ngưng thần lắng nghe cách vách động tĩnh. Cửa phòng bị đẩy ra thì phát ra két tiếng vang, quanh quẩn tại tiếng mưa rơi trong. Mục Thiên Huyền biến mất cả ngày, trở về. Sơ Hạ đè mi tâm, chỗ đó thiêu đốt cảm giác từ đầu đến cuối cùng với. Nàng đi đến phòng bếp nhỏ, lấy ra thích tỉnh tán, làm hai chén quế hoa bột củ sen, đem thích tỉnh tán ngã vào trong đó một chén, cầm lấy thìa canh quấy, sau đó bưng lên quế hoa bột củ sen, gõ Mục Thiên Huyền cửa phòng. Muốn làm không đứng đắn chuyện xấu, Sơ Hạ bắt đầu khẩn trương, trong lồng ngực trái tim như trống trận đánh động. Mở nhạc cây nến tranh nhau chen lấn từ trong nhà trào ra, tiết ra một phòng minh huy. Mục Thiên Huyền đứng ở cây nến tại, chợt vừa thấy nàng, gáy mắt thanh quang lóe lóe, đúng là có chút mất tự nhiên phiết qua đầu, nhìn về phía nàng bên cạnh, hạ hạ, có chuyện. Sư phụ muộn như vậy trở về, còn chưa dùng bữa tối đi, ta làm quế hoa bột củ sen. Này quế hoa bột củ sen vẫn là trước đó vài ngày bên trong sơn trang củ sen thành thục, chúc huyện phân đến một ít, ăn không hết, Tiêu Dục Huyện liền làm thành bột củ sen, tiến hành quế hoa điều chế, thương được người ngón trỏ đại động. Ta ăn rồi. Vậy thì đương ăn bữa ăn khuya. Sơ Hạ cố chấp đứng ở trước cửa. Nhận thấy được Mục Thiên Huyền còn muốn cự tuyệt, Sơ Hạ không nghĩ miệt mài theo đuổi hắn hôm nay cố ý tránh nàng nguyên do, nàng chỉ biết là, nàng không hoàn thành đoạn này nội dung cốt truyện, liền không thấy được ngày mai mặt trời. Nàng làm nũng nói, này bột củ sen là ta đương làm, sư phụ còn chưa hưởng qua, sư phụ, ngươi liền theo ta cùng nhau ăn đi, ta làm hai chén, ăn không hết, ngã rất đáng tiếc. Mục Thiên Huyền chịu không nổi thỉnh cầu của nàng, rời đi thân thể, cho nàng vào phòng. Trong gió đều là lạnh hơi nước, Sơ Hạ tại cửa ra vào đứng này nhất thời được khắc. Bột củ sen liền lạnh, liền góc áo đều dính lên hàn ý, nàng đem bột củ sen mang sang, nạp liệu chén kia đặt vào tại Mục Thiên Huyền trước mặt. Dựa theo nội dung cốt truyện, chờ Mục Thiên Huyền ăn bột củ sen,
liền hướng trên người hắn bổ nhào, dù sao hắn sẽ đem nàng trói lên, không cho nàng làm chuyện xấu. Về phần chờ hắn giải dược tính giải thích thế nào, liền nói nàng không biết, là có người cố ý tại nàng bột củ sen trong động tay chân. Nay nồi nấu muốn nhiều xa, ném bao nhiêu xa. Sơ Hạ đánh chính mình tính toán nhỏ nhặt, không phát hiện ngồi ở nàng đôi mặt Mục Thiên Huyền, đen nhánh đồng tử thịnh nàng bóng dáng, có chút điểm không yên lòng. Nghĩ đến hắn ăn bột củ sen, trúng dược, chạy đi hội gặp được Nguyễn Tinh Điểm, vì hai người tương lai tình cảm phát triển kéo ra mở màn. Sơ Hạ trong lòng lại có chút mất hứng, hận không thể trực tiếp đem bột củ sen đều rót. Nhưng nàng vừa có ý nghĩ này, mi tâm thiêu đốt cảm giác liền sẽ trở nên mạnh mẽ liệt. Đáng chết quy tắc. Sơ Hạ áp chế không thoải mái, tận lực duy trì biểu tình, nói: "Nhanh ăn đi, lạnh liền ăn không ngon." Mục Thiên Huyền ân tiếng, cầm lấy thìa canh, cầm lên nửa muỗng, đưa đến bên môi. Thành bại ngay tại lúc này. Sơ Hạ nín thở ngưng thần, hai mắt chăm chú nhìn động tác của hắn, một trái tim huyền cổ họng. Dù sao cũng là nhạy bén tập võ người, Mục Thiên Huyền chú ý tới Sơ Hạ không giống bình thường ánh mắt, dừng lại động tác, nhìn về phía Sơ Hạ. Sơ Hạ thúc giục: "Sư phụ, mau nếm thử, ăn rất ngon." Mục Thiên Huyền đặt xuống thìa canh. Sơ Hạ đáy mắt thất vọng không thèm che giấu, xem lên đến vội vàng vừa khẩn trương: "Sư phụ, ngươi như thế nào không ăn?" Liền một bình thích tỉnh tán, nàng không hiểu được phải dùng bao nhiêu dược lượng, liền một tia ý thức toàn đổ vào đi. Chén này bột củ sen nếu không phát huy tác dụng, lại đi làm điểm thích tỉnh tán, khó như lên trời. Mục Thiên Huyền buông mi, ánh mắt dừng ở Sơ Hạ trên tay, Sơ Hạ hai tay không tự giác nắm thành quả đấm. Mục Thiên Huyền thiên tư thông minh, vốn là so người khác nhiều một chút tâm nhãn, Sơ Hạ biểu hiện được như thế dị thường, muốn bỏ qua cũng khó. Hắn nói: "Ta quên đóng cửa sổ." Mưa rơi dần dần lớn lên, phong đem mưa trâu đi trong cửa sổ đường, cửa sổ đã tích không ít mưa, đặt tại phía trước cửa sổ kia chậu hoa bị mưa đánh được củ rũ. "Sư phụ ngươi ăn trước, ta đi đóng cửa sổ." Sơ Hạ ân cần đứng dậy. Mục Thiên Huyền thừa dịp nàng xoay người, đem hai người bột củ sen đôi đổi qua đến. Sơ Hạ đóng cửa sổ lại, còn Chi Kỷ cầm lấy khăn lau, lau xong cửa sổ thượng thủy. Chắp tay sau lưng, xoay người đi bên cạnh bàn ghi đi, liếc đến trên bàn đống một sấp thư, trong đó nhất sách bị gió thổi được lật trang, trên hình ảnh mơ hồ có hai người ôm vào cùng nhau. "Gì? Đây là sách gì? Sư phụ còn xem loại này tạp thư?" Sơ Hạ thân thủ dục với tay cầm xem cái đến tận cùng. Mục Thiên Huyền một cái bước xa, trước nàng một bước, đem thư lấy ở trong tay, lưng đến sau lưng, trước mắt cơ bắp co rút, tránh đi Sơ Hạ ánh mắt. "Không có gì, sách này ngươi không thể nhìn. Đây là Lộ Minh cho hắn tập, hắn đêm qua tâm hoảng ý loạn, chưa kịp thu thập. Loại này quấy nhiễu lòng người trí thư nếu như bị Sơ Hạ nhìn đến, khó có thể tưởng tượng sẽ là hậu quả gì." Mục Thiên Huyền đêm qua vượt qua lôi trì, đã mười phần chịu tội, sáng nay trời chưa sáng liền chạy ra đi, luyện một ngày kiếm đuổi đầu góc tạp niệm, nhưng mà những kia hoạt sát sinh hương hình ảnh, luôn luôn kèm theo Sơ Hạ bộ dáng, quấy nhiễu tâm thần của hắn, khiến hắn suýt nữa tẩu hỏa nhập ma. Mục Thiên Huyền tính toán quay đầu đốt này đó tập. Sơ Hạ không dự đoán được Mục Thiên Huyền sẽ phản ứng lớn như vậy, rụt tay về, lầu bầu câu: "Không nhìn liền không nhìn." Sợ là cái gì phụng kiếm bên trong sơn trang bộ cơ mật, nàng cái này đẳng cấp, còn chưa tư cách xem. Nàng không để ở trong lòng, lần nữa ngồi trở lại trước bàn. Bột củ sen đã nguội, dày vò hơn nửa ngày, không đói bụng cũng đói bụng. Sơ Hạ cầm lấy thìa canh, ăn chính mình kia phần. Mục Thiên Huyền thu tốt tập, cũng ngồi vào nàng đôi mặt, ăn mì tiền chén kia. Sơ Hạ không coi trọng thư về chút này không vui, trở thành hư không. Non nửa bát bột củ sen đều vào Sơ Hạ bụng, răng gò má tại đều là quế hoa hương khí. Sơ Hạ nhìn về phía Mục Thiên Huyền bát, Mục Thiên Huyền trong bát bột củ sen cũng hết. Nàng ánh mắt chớp động, yên lặng chờ đợi dược lực phát tác. Đợi nửa ngày, đôi mặt Mục Thiên Huyền không phản ứng chút nào. Sơ Hạ vào đầu, chẳng lẽ nam chủ nội lực thâm hậu, dược hiệu phát tác được chậm một chút? Ngược lại là nàng ngồi nửa ngày, có lẽ là khẩn trương duyên cớ, trong lòng bàn tay đều là mồ hôi, lúc này trên người cũng tại ra mồ hôi, nóng hừng hực, trong đầu như là một đoàn hỏa, thiêu đến nàng miệng đắng lưỡi khô. Nàng nhịn không được nâng tay lên, hơi bỏ ngoại thường, nhìn về phía đóng lại cửa sổ. Muốn mở ra cửa sổ, nhường gió lạnh mưa phùn đều thổi tới trên người của mình, nhưng cửa sổ là nàng tự tay đóng lại, mở ra con đi, lộ ra nhiều chuyện. Sơ Hạ chảy nước miếng, xách lên trên bàn ấm trà, đổ ly nước lạnh, thuận tiện hỏi đạo: "Sư phụ, uống nước sao?" Mục Thiên Huyền lắc đầu. Sơ Hạ bản thân nâng lên cái chén, khẩn cấp chạy trong chén lạnh thấu nước trà. Mục Thiên Huyền kỳ quái đánh giá nàng, như là đang quan sát cái gì, "Hạ hạ, ngươi xem lên đến có chút điểm nóng." Là như vậy." Sơ Hạ đỏ mặt gật đầu, trong phòng giống như có chút điểm khó chịu. Mục Thiên Huyền đem cửa sổ đẩy ra một khe hở, chi kỳ cực kỳ. Mưa đã tạnh, gió lạnh phơ phất, thổi tan trong phòng khô giáo ý. Sơ Hạ đi đến trước cửa sổ, hấp thu trong gió lạnh tức. Mục Thiên Huyền vén lên chụp đèn, chọn thắp đèn trúc. Mơ hồ ánh lửa, lồng hắn trắng bệnh lạnh băng ra thịt, càng lộ ra hắn da trắng thắng tuyết, mắt như điểm tất. Sơ Hạ như là chân đạp ở đám mây thượng, cả người phiêu hồ hồ, nhìn chằm chằm Mục Thiên Huyền mắt thẳng thẳng, từ đáy lòng cảm thán: "Sư phụ, ngươi thật là đẹp mắt." Mục Thiên Huyền ở trước bàn ngồi xuống, tóc đen như mực, rũ xuống tả đầu vai. Hắn nâng lên một quyển sách, tiện tay lật đọc, nghe vậy nhìn về phía nàng. Nàng ăn xong bột củ sen không có đi vội vàng, hắn cũng không đuổi nàng. Sơ Hạ thân thể càng ngày càng nóng, gió lạnh cũng không có tác dụng, nàng đã cởi ngoại thường, còn sót lại lý trí nói cho nàng biết, còn giữ lại mấy tầng xiêm y, không thể thoát. Nàng siết chặt cổ tay áo, không chịu khống di chuyển bước chân, hướng Mục Thiên Huyền tới gần. Mục Thiên Huyền giống như nhất ông thanh lãnh băng tuyển, mà nàng cả người đều là nóng diễm, hận không thể nhào vào băng tuyển trung, tươi tắt này một thân cô nóng. Sơ Hạ hậu chi hậu giác phản ứng kịp, như thế nào Mục Thiên Huyền cùng cái giống như người bình thường không có việc gì, nàng ở chỗ này nổi điên. Nàng trừng hướng trên bàn hai con chén không, hỗn loạn. Chẳng lẽ là vừa mới kê đơn thời điểm, quá mức khẩn trương, hạ sai rồi dược? Chơi ạ, nàng đều làm những gì? Hạ sai dược loại này ngu xuẩn hành vi, như thế nào sẽ phát sinh ở trên người của nàng? Sơ Hạ suy nghĩ hỗn loạn, đã phân không rõ, là chính mình hạ sai dược, vẫn là nhớ lộn nạp liệu trên thuốc. Mục Thiên Huyền nào có biến dạng, nàng đặt vào nơi này nóng nhanh hơn muốn nổ tung, rất rõ ràng, chén kia bỏ thêm liệu bột củ sen, bị nàng ăn. Sơ Hạ khóc không ra nước mắt. Này cũng làm cái gì chuyện ngu xuẩn? Kỳ quái là, mi tâm phòng lại biến mất. Này không khó lý giải, không nói đến là Mục Thiên Huyền thuốc đông y y, vẫn là nàng thuốc đông y y, ảnh hưởng cũng không lớn, dù sao cuối cùng hướng đi đều là Mục Thiên Huyền đi về phía Nguyễn Tinh Điểm tìm giải dược. Nhớ tới nàng vô tri không sợ xuống nhiều như vậy dược lượng, nàng hận không thể thời gian đảo trở về, đánh chết cái kia thiếu tâm nhãn chính mình. Sơ Hạ thừa dịp còn có thể suy nghĩ, di chuyển bước chân, tính toán trước trốn thoát gian phòng này. Vừa động, mềm cả người, gặp Hạn ra đi. Mục Thiên Huyền thò tay đem nàng ôm chặt. Này nhất ốm như tinh hỏa liêu nguyên, Sơ Hạ ưm lên tiếng, tựa như phát điên đi trong lòng hắn cọ, người trên người hắn khô mát hơi thở, giống như tìm được giải dược, thoải mái được thẳng thở dài. Mục Thiên Huyền thân thể cứng đờ, khống chế không được đưa mắt dừng ở trên người nàng, nuốt nước miếng một cái. Sơ Hạ thần trí bị dược lực chúa tể, đã không nhớ được chính mình người ở chỗ nào, mục đích là cái gì, chỉ thấy thiên cùng địa đều biến thành cái lò lửa lớn, hừng hực liệt hỏa muốn đem nàng thiêu đến thịt nát xương tan, duy độc Mục Thiên Huyền ôm ấp thanh lương thấu xương. Nàng hai tay ôm chặt Mục Thiên Huyền eo lưng, đầu vùi vào lồng ngực của hắn, dùng lực muốn đem chính mình khảm đi vào hắn trong cốt đủ. Không đủ. Này đó xa xa không đủ. Muốn càng nhiều. Sơ Hạ mất đi lý trí, mở ra môi, một ngụm cắn Mục Thiên Huyền bả vai. Cuối mùa thu thời tiết, Mục Thiên Huyền xuyên xiêm y có hai tầng, dù là như thế, này một ngụm đi xuống, giang tiêm vẫn là đập đến da hắn thịt. Mục Thiên Huyền cả người trùng điệp run lên, nhéo nàng sau gáy, cưỡng ép nàng rời đi ngực của mình. Sơ Hạ đầy mặt đỏ ửng, hô hấp hỗn loạn, hai mắt ngậm sương mù hơi nước, đôi mắt tinh hồng, diễm sắc bức người. Buông xuống dưới tóc mai qua loa dán tại mặt bên cạnh, cả người rất nhỏ run rẩy, mềm mại đến mức như là hóa ở xuân tùy trong, ngay cả lẩm bẩm thanh âm đều bọc mật giống như ngọc ngán. Như vậy Sơ Hạ Mục Thiên Huyền chưa từng thấy qua, không từ xem đốc. Sơ Hạ nước nở, tiếp tục đi trên người hắn tiếp. Trên người hắn siêu siêu bước lên khí lạnh, như là rất nóng trong ngày hè một ngụm cái giếng sâu, dán lên cực kỳ thoải mái. Hạ hạ. Mục Thiên Huyền âm thanh khàn khàn. Hôm qua mới nếm thử tình triều, nhìn thấy tập trong huyền bí, không thông dục thiếu niên, tình khiếu dần dần mở ra, dĩ nhiên hiểu được Sơ Hạ lần này phản ứng là cái gì. Nàng muốn chính mình giống tập trong nam nhân như vậy đôi nàng. Mục Thiên Huyền cổ họng phát chặt, méo nàng sau gáy tay, suýt nữa buông ra lực đạo, tùy ý nàng nhào tới, cùng nàng cộng phó Vu Sơn. Không, không được. Mục Thiên Huyền áp chế trong lòng dâng lên khô giáo ý, hắn lại không hiểu khôn khéo, cũng rõ ràng sư đồ cùng phu thê là bất đồng. Trên giang hồ sư đồ, liền không có nào một cái quang minh chính đại làm vợ chồng. Làm phu thê, nào một cái không phải bị vạn nhân phá mạng. Hắn không thể nhân bản thân chi tư hại Sơ Hạ. Còn tiếp tục như vậy, sẽ xảy ra chuyện. Mục Thiên Huyền cắn hạ đầu lưỡi, khiến cho chính mình tỉnh táo lại, đem Sơ Hạ ôm lấy, để tại trên giường, rút ra treo tại đầu giường thắt lưng, trói chặt Sơ Hạ hai tay, chặt chẽ thắt ở đầu giường. Sơ Hạ ngẩng ra, nâng lên hai mắt đấm lệ mông lung hai mắt. Mục Thiên Huyền đè nén sao động tâm hỏa, nói: "Ta đi cho ngươi tìm đại phu." Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ tại 2022-06-12-17-0000-2022-06-13-17 giờ trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ a cảm tạ rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ 573144713 bình, ta vì thịt cá một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 49, Sơ Hạ một cái giật mình, theo bản năng nói, không được tìm Nguyễn cô nương. Vừa dứt lời, mi tâm phòng tăng lên, đau đến nàng thiếu chút nữa cắn được đầu lưỡi của mình. Mục Thiên Huyền dứt khoát cầm lấy một đoàn sạch sẽ tấm khăn, nhét vào nàng trong miệng, sau đó cho nàng đắp lên chăn mỏng, buông xuống màn, xoay người đi. Sơ Hạ còn tưởng lại nói, không thể tìm Nguyễn Tinh Điểm. Nàng liên tùy hứng lúc này đây. Nàng thừa nhận, nàng không thích Mục Thiên Huyền cùng Nguyễn Tinh Điểm đắp lên quan hệ. Mục Thiên Huyền bóng lưng đã biến mất ở ngoài cửa. Sơ Hạ hai tay bị trói ở, cả người còn có thể động. Nàng như là điệu bọc ở trong cái tằm, thân thể khó chịu cùng trong lòng khó chịu đồng loạt sôi trào, không ngừng uốn éo người, dựa vào cùng sàng đan ma sát, giảm bớt ra thịt khát vọng. Này nội dung cốt truyện cùng nguyên thư giống nhau như lúc, khác biệt duy nhất chính là hiện tại thuốc đông y là nàng. Như thế nào như thế? Sơ Hạ hai mắt rưng rưng, ô ô cắn tấm khăn, ủy khuất được đôi mắt đỏ lên. Nàng so nguyên thư thịnh Sơ Hạ thảm nhiều. Nguyên thư thịnh Sơ Hạ bị trói sau khi đứng lên, nhìn xem thuốc đông y Mục Thiên Huyền chạy trối chết, đó là tức giận đến thẳng dậm chân, nhưng là không chịu qua loại này tra tấn a. Mục Thiên Huyền, ngươi trở lại cho ta. Sơ Hạ này nhấc gọi, thật sự đem Mục Thiên Huyền cho hô trở về. Mục Thiên Huyền đi mà quay lại, vén lên màn, ngồi ở giường bên cạnh, trắng bệnh da thịt thấm tầng mồ hôi mịn, kịch liệt phập phồng lồng ngực, tỏ rõ hắn là như thế nào chạy như điên đi tới đi lui. Sơ Hạ không cho hắn tìm Nguyễn Tinh Điểm, hắn đương Sơ Hạ là sợ chính mình quẫn bách bị Nguyễn Tinh Điểm nhìn đến. Đã tới đêm khuya, đại đa số người đều đã nghỉ ngơi, bên trong sơn trang duy nhất đại phu chỉ có Nguyễn Tinh Điểm, Sơ Hạ tính mệnh trọng yếu, Mục Thiên Huyền không chú ý nhiều như vậy. Nhưng mà Nguyễn Tinh Điểm chẳng biết đi đâu, nghe nói ban ngày cùng Trúc Văn Huyền đi ra ngoài hái thuốc, không về đến đại khái là bị nhốt ở trong núi. Giang hồ nhi nữ không câu nệ tiểu tiết, Trúc Văn Huyên lại là vô danh kiếm chủ nhân, thân thủ có thể ở bên trong sơn trang xếp thứ hàng đầu, mọi người cũng không lo lắng. Không có tìm được đại phu, Mục Thiên Huyền liền chính mình trở về. Hắn chạy gấp, chính là lo lắng Sơ Hạ an toàn, hắn tính toán lưng Sơ Hạ xuống núi, đi tìm khác đại phu. Hắn thân thủ cởi ra Sơ Hạ trên tay thắt lưng. Sơ Hạ vừa được tự do, lập tức dính lại đây, hai tay ôm chặt hông của hắn, khóe mắt thần tình, mặt như đào hoa. Để tránh nàng động thủ động cước, Mục Thiên Huyền đem thắt lưng quấn lên nàng song cổ tay, hai tay bắt chéo sau lưng đến sau lưng trói chặt. Này nhất siết, đem Sơ Hạ siết phải tìm hồi một chút lý trí. Nàng hỏi, ngươi làm cái gì? Đi tìm đại phu. Ngươi không tìm được Nguyễn cô nương sao? Nàng không ở. Mục Thiên Huyền đã ôm lấy Sơ Hạ, tìm khác đại phu là giống nhau. Sơ Hạ sau dược, làm hư thành như vậy, là không mặt mũi là xem đại phu, loại thuốc này cũng không cần tìm đại phu. Sơ Hạ vội vàng nói, không cần nhìn đại phu, ngươi con ta đi nước lạnh trong buồn ngâm ngâm liền tốt rồi. Thật sự, chính ta hạ dược, đương nhiên biết như thế nào giải. Sơ Hạ rất giống là bị nhất vạn chỉ tiểu con kiến cùng nhau cắn đầu quả tim, khó có thể nhẫn lại, thở gấp nói, ao khắp nơi đều có, nhưng Sơ Hạ cái này bộ dáng không thể bị người ngoài nhìn đến, lúc này bên trong trang còn có tuần tra thị vệ. Mục Thiên Huyền trực tiếp mang theo Sơ Hạ ra Phụng Kiếm Sơn Trang, đi vào trong núi, tìm cái ưu tính ao nước nhỏ. Vừa đổ mưa quá, trong không khí hiện ra nhất cổ ẩm ướt hơi thở, trong suốt giọt sương từ hỏa hồng trên lá cây nhỏ dọn, lạnh cạch đập vào trong nước, đẩy ra vòng vòng gợn sóng. Sơ Hạ cả người khô nóng, liều mạng đi trong buồn bổ nhào, Mục Thiên Huyền lo lắng nàng chạy xa, chỉ cho nàng giải một bàn tay, một tay còn lại cổ tay tại quấn thắt lưng, bị hắn nắm ở trong tay. Đầm nước không sâu, chỉ tới Sơ Hạ ngực. Vùng núi đầm nước lạnh băng thấu xương, đối Sơ Hạ đến nói vừa vặn, nàng thoải mái được thở một hơi dài nhẹ nhõm, tìm cái cục đá ngồi xuống, bả vai trở lên vị trí lộ tại trên mặt nước. Đại trong lòng kia cổ khô giáo ý giảm bớt không ít, nàng nâng lên thủy châu, đi trên mặt dưới. Mục Thiên Huyền đem mang đến đèn lồng treo ở trên cây, mình ngồi ở bờ đầm, nhìn chăm chú vào ngọn thủy Sơ Hạ, để tránh nàng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Sơ Hạ kinh nước lạnh này ngâm, toàn thân thư sướng, dược lực bị áp chế sau, thần trí thanh tỉnh rất nhiều. Nàng nghiêng đầu nhìn về phía bờ ao Mục Thiên Huyền. Mục Thiên Huyền ngồi ở dưới đèn, một vòng tuyết trắng thân ảnh, che chở ấm hoàng vầng sáng, tại này đêm đen nhánh sắc trong, giống như không nhiễm bụi bặm minh nguyệt. Nhận thấy được nàng đang nhìn chính mình, Mục Thiên Huyền vẳng đến ánh mắt, hạ hạ. Ta không sao. Sơ Hạ vui vẻ nói. Đi lên. Không, còn ngâm trong chốc lát, dược hiệu chưa hoàn toàn tiêu. Mục Thiên Huyền gật gật đầu, dặn dò một câu, không cần cảm lạnh. Thẳng đến tâm hỏa hoàn toàn bị hàn đàm dập tắt, Sơ Hạ mới từ trong nước đứng dậy. Vừa rồi bờ, Mục Thiên Huyền cởi chính mình ngoại bào, bao lấy nàng ướt đẫm thân thể, ôm lấy nàng chạy như điên. Hắn ôm nàng đi địa phương là cái hòn đá nhỏ phòng. Nhà đá này là Phụng Kiếm Sơn trang đệ tử dựng, có khi bọn họ đến trong núi tập võ, trắng đêm không về, liền ở này tạm làm nghỉ ngơi chỉnh đốn. Trong nhà đá có một than củi cùng đồ ăn, Mục Thiên Huyền đem Sơ Hạ buông xuống sau, lật ra thiết châu, đốt một chậu đỏ rực than lửa. Sơ Hạ bọc y phục cẩm ướt, ngồi ở than lửa chậu tiền, xoa tay sưởi ấm. Lúc trước có dược lực bản thân, chưa phát giác rét lạnh, dù sao cũng là muốn bắt đầu mùa đông thời tiết, trong núi hàn khí lại, nhất là đến ban đêm, nhiệt độ không khí chợt giảm xuống, lúc này rốt cuộc cảm thấy lạnh. Nàng đối than lửa chậu hung hăng đánh hai cái hắt xì. Mục Thiên Huyền nấu bình trà nóng, bưng cho nàng, ấm áp thân thể. Cảm ơn sư phụ. Sơ Hạ tuyết trắng gương mặt bị than lửa nướng được nổi lên hường hào. Mục Thiên Huyền tại nàng bên cạnh ngồi xuống, cầm lấy kim sắt, đẩy than lửa, lại dùng dự bị thịt khô, loát tầm dầu muối các loại gia vị, chua tại tâm sắt thượng nướng. Đồ ăn hội bổ sung nhiệt lượng, giúp Sơ Hạ nhanh chóng tăng trở lại nhiệt độ cơ thể. Hai người đều trầm mặc xuống, trong không khí chỉ còn lại bùn bùn than lửa thiêu đốt thanh âm, cùng với ngoài cửa sổ gào thét mà qua gió núi. Mục Thiên Huyền lật trong tay thịt nướng, không bao lâu, thịt khô kinh hỏa nhất nướng, phốc tư bốc lên dầu sôi, trong không khí hiện ra làm người ta ngón trỏ đại động hương khí. Sơ Hạ tập trung tinh thần nhìn chằm chằm thịt nướng, hai mắt sáng ngời trong suốt. Mục Thiên Huyền chủ nghệ nàng là kiến thức qua. Hạ hạ, vì sao cho ta hạ loại thuốc kia? Mục Thiên Huyền thình lình xảy ra thanh âm phá vỡ lẫn nhau trầm mặc. Sơ Hạ đang bưng lấy Mục Thiên Huyền đưa cho nàng chén trà, không chút để ý nhấp khẩu ấm áp trà. Nghe vậy, một miệng nước trà sặc tại trong cổ họng. Khụ khụ. Sơ Hạ khụ được hai mắt chảy xuống nước mắt. Mục Thiên Huyền lâu như vậy không đề cập tới, nàng còn tưởng rằng việc này liền như thế phi điên. Mục Thiên Huyền sẽ nói như vậy, rõ ràng cho thấy nhìn ra chén kia bột củ sen có vấn đề. Sơ Hạ kinh nghi, ánh mắt kiếm sắc loại dừng ở Mục Thiên Huyền trên người. Sư phụ, là ngươi? Là ta đổi hai chúng ta bát. Mục Thiên Huyền nói những lời này thời điểm, không hề trột dạ cảm giác hổ thẹn, vẻ mặt bằng phẳng phóng túng biểu tình. Hắn cho là tiểu cô nương bướng bỉnh, tưởng ra cái gì xấu trọng điểm chỉnh của hắn, liền biết thời biết thế, cho nàng một cái tự thực hậu quả xấu giáo huấn. Sư phụ giáo huấn đồ đệ, thiên kinh điểm nghĩa. Sơ Hạ, mặt ngoài xuất trần thoát tục nam chủ, mở ra lại là hắc. Sơ Hạ không phản bắt được. Ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta. Sơ Hạ ngước mắt, phát hiện Mục Thiên Huyền chính hai mắt sáng quắc nhìn mình chằm chằm, trong mắt phảng phất trang đem đo, tràn đầy tìm tòi nghiên cứu sắc. Ta. Sơ Hạ nghẹn lời. Ngươi cái gì? Mục Thiên Huyền không có ý định dễ dàng bỏ qua nàng. Ta chính là muốn thử xem thích tình tán dược hiệu. Thích tình tán? Mục Thiên Huyền trong mắt tìm tòi nghiên cứu bị nhốt hoặc thay thế được, vì sao không tìm người khác thử? Trúc Huyền trong trừ hắn ra, còn có Tô Hồi. Ta nếu là tìm tiểu sư thúc, sẽ bị tiểu sư thúc đánh chết. Vẫn là sư phụ ngươi khoan dung độ lượng, coi như phát hiện, cũng sẽ không giận ta, đúng hay không? Sơ Hạ đỉnh đầu mũ cao trước cho Mục Thiên Huyền đeo lên. Mục Thiên Huyền không nói. Xem cái này phản ứng, đối với này cái câu trả lời không phải rất hài lòng. Hắn không chút để ý đem thịt nướng lật đến mặt khác. Thịt nướng đang nướng tới kim hoàng sắc chạch, da thịt chiên sủ mềm, thèm ăn. Sơ Hạ liên tục được kích thích trong mũi, tham lam hô hấp trong không khí mùi thịt. Sư phụ. Sơ Hạ chỉ trong tay hắn thịt nướng, nhắc nhở hắn thịt đã chín, lại nướng đi xuống, cảm giác liền ra đi. Mục Thiên Huyền phảng phất không nghe thấy, tiếp tục cuốn thịt nướng. Sơ Hạ hiểu ý, hỏi dò, sư phụ muốn nghe đến cái gì câu trả lời. Mục Tiên Huyền như cũng không nói lời nào. Ánh lửa toát ra, chiếu hắn trắng mịn da thịt, buông xuống lông mi tại mắt của hắn chu lưu lại một vòng màu xanh nhạt bóng dáng, dấu tâm sự của hắn. Than lửa bùm bùm thanh âm, cùng thịt nướng phốc tư lưu dầu thanh âm, giao thác băng lên. Động tác của hắn chậm rãi, thon dài ngón tay xương hiện ra như bạch ngọc màu sắc, chế tạo ra này khắp phòng nhân gian khói lửa khí, lại cùng này khói lửa khí không hợp nhau. Sơ Hạ uống xong trong chén trà, như cũng miệng đắng lưỡi khô, cùng mới vừa rét lạnh bất động, trong phòng ấm lên nhanh, quần áo trên người cũng nhanh bị nướng khô. Nàng đứng dậy lần nữa tu cốc, thuận tiện đem cửa sổ mở ra điểm khâu tán giải nhiệt khí. Vừa ngồi trở lại đến, liền nghe thấy Mục Tiên Huyền thình lình nói ra, "Hạ hạ, bọn họ nói, lấy thân báo đáp không phải ý tứ này." "Cái gì?" Sơ Hạ còn băn khoăn trong tay hắn thì nướng, nhất thời chưa thể lý giải trong lời nói thâm ý. Mục Tiên Huyền nghiêng đi thân thể nhìn về phía Sơ Hạ, kim hoàng sắc vầng sáng phát họa ra gò má của hắn. Hắn thẳng thắn lưng, vẻ mặt chuyên chú, ánh mắt ôn nhu. Thiết trong chậu thiêu đốt kia một đám ngọn lửa, dường như cháy ở đáy mắt hắn, mãnh liệt lửa nóng quang, bọc lấy Sơ Hạ phóng tại hắn đáy mắt hình dáng. Sơ Hạ phát hiện mình bóng dáng tan chảy ở lưu diễm trong. "Ngươi từng nói, ân cứu mạng, không có gì báo đáp, lấy thân báo đáp." Sơ Hạ ngẩn ngơ, trong đầu hiện lên ngày đó tại Khô Hà tiểu biệt trong, nàng ỷ vào hắn cái này bị nhốt 18 năm tiểu cổ đồng cương xuống núi, cùng tờ giấy trắng giống như, cái gì cũng đều không hiểu, là như thế nào xuyên tạc lấy thân báo đáp ý, lừa hắn làm sư phụ của nàng. Như thế nào đột nhiên nhắc tới cái này gốc dạng? Sơ Hạ nâng chén trà ngón tay, bất an vòng quanh cốc đáy đảo quanh. Nàng không chỉ vọng Mục Thiên Huyền cả đời đều sẽ không biết ý tứ của những lời này, nhưng nàng nghĩ tới, bọn họ làm sư đồ, cho dù sau này có một ngày Mục Thiên Huyền hiểu được là nàng lừa hắn, sẽ giống như hắn lúc trước theo như lời, tiểu cô nương ra nói vài câu lời nói dối không ảnh hưởng toàn cục. Nàng chưa bao giờ dự đoán được, Mục Thiên Huyền sẽ như thế trịnh trọng đưa ra vấn đề này. Hắn không giống như là tức giận bị lừa, khởi binh vấn tội bộ dáng, nhìn ánh mắt của nàng, so di vãng nhiều vài phần lưu luyến triển miên ý. Sơ Hạ đầy đầu mờ mịt. Không chờ đến Sơ Hạ trả lời, Mục Thiên Huyền lại tự chủ trương nói, "Hạ hạ, ta đem ngươi trục xuất sư môn." "Không phải, như thế nào mau vào đến trục xuất sư môn?" Mục Thiên Huyền suy nghĩ quá nhảy, Sơ Hạ có chút theo không kịp, chỉ há miệng, không biết làm sao tiếng gọi, "Sư phụ." "Sư đồ là không thể thành thân." Mục Thiên Huyền trong mắt lưu diễm vô thiên cái địa thiếu đốt, Sơ Hạ bóng dáng kèm theo kia đoàn hỏa dần dần mơ hồ dâng lên, chậm chậm thông qua một loại phương thức khác, tan vào linh hồn của hắn trong. Không thông tình khiếu cũng không sao. Một trận tình khiếu, thất tình lục dục, đều cùng với nàng bộ dáng mà sinh. Mục Thiên Huyền lý giải thế tục tình yêu nháy mắt, liền hiểu chính mình đối Sơ Hạ tình cảm. Kia không chỉ là sư phụ đối đồ đệ tình cảm, đó là nam nhân đối với nữ nhân tình cảm, thế nhân đem loại này tình cảm gọi là tình yêu. Bí mật này sinh vui vẻ, tại Mục Thiên Huyền đấy lòng mọc dễ nảy mầm, khai ra tảng lớn tình hoa. Sư phụ là có ý gì? Sơ Hạ trợn mắt há hốc mồm. "Ân cứu mạng, không có gì báo đáp, ta nguyện lấy thân báo đáp." Sợ Sơ Hạ không hiểu, Mục Thiên Huyền nghiêm túc mặt, chân thành nói, "Hạ hạ, ta tưởng cùng ngươi kết làm vợ chồng có thể làm sự." "Sơ Hạ." Sơ Hạ cả kinh trực tiếp đứng lên, đụng ngã sau lưng ghế, nước trà trong chén lung lay, tưới đến trên mu bàn tay, nóng được nàng nhẹ buông tay, cái cốc té rất tại dưới chân, nâu nước trà bắn nước nàng làn váy. Xinh đẹp cốc sứ ngã thành mảnh mỡ. Sơ Hạ trái tim bang bang thằng nhẹ, không biết làm sao đứng, tay chân cùng chỗ sắp đặt. Xung quanh tiếng vang phảng phất bị ngăn cách bên ngoài, chỉ còn lại Mục Thiên Huyền câu kia ta tưởng cùng ngươi kết làm vợ chồng, không ngừng tại bên tai vang vọng. Ngươi muốn cùng ta kết làm vợ chồng? Sơ Hạ đầu lưỡi đánh kết, lắp bắp, thật vất vả tìm về thanh âm của mình, lại phát hiện mình thanh âm run đến mức lợi hại. Kia nguyên cô nương làm sao bây giờ? Mục Thiên Huyền nhíu mày lại, có chút mất hứng nói, cùng nàng có cái gì tương quan? Tiếp theo vẻ mặt cảnh giác, ngươi thích nguyên cô nương? Cái quỷ gì? Đề tài như thế nào lệch đến phía trên này đến? Sơ Hạ liền đội vàng lắc đầu. Sơ Hạ muốn nói, nam chủ là nữ chủ, ngập ngừng nửa ngày, không nói gì. Sự thật chứng minh, nam chủ lại đem nội dung cốt truyện làm sụp đổ. Sơ Hạ phản ứng ra ngoài Mục Thiên Huyền dự kiến, nàng như là bị dọa, nàng lao nhớ kỹ nguyên tinh điểm, điểm này nhường Mục Thiên Huyền cảm giác được không vui. Mặc kệ nàng có thích hay không nguyên tinh điểm, phải nghĩ biện pháp giải quyết xong nguyên tinh điểm. Mục Thiên Huyền buông tay, cầm Sơ Hạ tay, lưng bàn tay của nàng bị nước trà nóng hạ, làn da phím hồng. Hắn không có mang bị phòng dược vật, liền cầm lên bên tay đã ngội nước trà, đầu ngón tay dính điểm, lao ở nóng hồng ở giải nhiệt. Có đau hay không? Hắn hỏi. Sơ Hạ lắc đầu. Mục Thiên Huyền cúi đầu, mở ra môi, nhẹ nhàng chiều vết thương thổi khí lạnh. Thật sự không đau. Sơ Hạ tưởng rút tay của mình về, lại sợ hắn mất hứng. Mục Thiên Huyền rốt cuộc buông ra Sơ Hạ tay. Hắn ngẩng đầu lên, hát rượu thạch loại song mâu không nháy mắt nhìn chằm chằm Sơ Hạ. Không ai có thể cự tuyệt được như vậy ôn nhu chuyên chú ánh mắt, con ngươi của hắn hấp được dọa người, phảng phất cất dấu lốc xoáy, liên quan Sơ Hạ linh hồn đều cuốn vào trong đó. "Hạ hạ, ta làm phu quân của ngươi, có được không?" Mục Thiên Huyền cố chấp truy vấn. Sơ Hạ hầu trung khúc khốc, cánh môi mở ra, còn chưa mở miệng, mi tâm bỗng nổi lên phòng, lại là nội dung cốt truyện tại nhắc nhở nàng, không thể trực tiếp cự tuyệt Mục Thiên Huyền. Mục Thiên Huyền là nguyên chủ bình sinh mong muốn, cự tuyệt Mục Thiên Huyền không phù hợp nàng nhân thiết. Nhưng là tiểu Hắc sư phụ đồng ý không? Sơ Hạ từ hầu trung khó khăn bài trừ tiếng nói, cố ý đè thấp âm thanh, vừa đúng che giấu nàng thất lạc. Dựa theo nội dung cốt truyện, nàng cùng Mục Thiên Huyền chỉ có thể là hữu duyên vô phận. Sơ Hạ lời nói giống như chậu nước lạnh quay đầu chụp xuống, đem Mục Thiên Huyền mãnh liệt nhảy lên một trái tim, ngáy mắt tới được lạnh lẽo thấu xương. Mục Thiên Huyền trong lòng phát nhiệt, sơ sơ động tình, chỉ nghĩ đến đem nhất khang tình yêu cho thấy, lại quên trong thân thể của mình còn ở người khác linh hồn, đến nay hắn liền người kia từ đâu mà đến đều sợ không rõ.
Không thể. Không thể cùng người kia cùng chung sơ hạ. Muốn giết hắn. Nhớ tới xâm nhập người, Mục Tiên Huyền rũ mặt mày, đáy mắt hội tụ tảng lớn che lấp. Hắn không minh bạch loại này chua xót căm hận cảm xúc là cái gì, chỉ cần thoáng nghĩ một chút, sơ hạ đồng dạng hội gọi người kia sư phụ, thậm chí cùng hắn kết làm vợ chồng, trong lòng của hắn đầu giống như cùng đổ năm xưa lao giấm chua. Ta sẽ giải quyết vấn đề này. Mục Tiên Huyền áp chế sôi trào sát ý, lại ngước mắt thì đáy mắt đã khôi phục đen nhánh một mảnh, thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng, xuân chiều sôi trào. Nếu tiểu hắc sư phụ không đồng ý, ta sẽ không ép buộc. Sơ hạ tránh né ánh mắt của hắn, thanh âm dần dần nhỏ xuống dưới. Hai người bọn họ tính cách hoàn toàn bất đồng, đều là nhất thể, cần phải tôn trọng lẫn nhau. Ngươi là đáp ứng sao? Sơ hạ mơ hồ không rõ lắc hạ đầu, lại điểm hạ đầu. Cũng không phải nàng không thích Mục Tiên Huyền, tương phản, nàng đối Mục Tiên Huyền có cảm tình. Mục Tiên Huyền đối nàng từng chút, như ngày xuân mưa nhỏ nhuận vật này im lặng, bất chi bất giác tại, chôn xuống vui vẻ hẳn giống. Nhưng nàng đã định trước chỉ là Mục Tiên Huyền trong sinh mệnh khách qua đường, nàng chỉ có thể đè nén về điểm này tiểu tiểu vui vẻ, làm bộ như ngây thơ vô tri. Hiện giờ Mục Tiên Huyền càng muốn tại trong lòng nàng quật ba thước, nhiều viên kia chôn sâu hậu thổ trung hạt giống có thể lại thấy ánh mặt trời, kinh hắn mưa móc tới nước, khỏe mạnh trưởng thành, kết xuất lưỡng tình tương việt trái cây. Mục Tiên Huyền lại làm nàng là đáp ứng, cao hứng dơ lên khỏe môi, ánh mắt đen lấy trong nhu dập dờn đồng bình mở ra, đem thịt nướng đưa cho sơ hạ, cho. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ tại 2022-06-13-17-0000-2022-06-14-17 giờ trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ A cảm tạ ném ra địa lôi tiểu thiên sứ, bán hạ thảo một cái, cảm tạ rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ, xỉ cả chi 6 bình, đối người nói 5 bình, ta vì thịt cá 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 50. Hai người đem trong nhà đá thịt nướng đều xuống bụng, trở về thì sắc trời đã có chút sáng, cả tòa Phụng Kiếm Sơn trang che chở tầng nhàn nhạt sương mù. Cửa sơn trang, gặp phải hái thuốc trở về Nguyễn Tinh Điểm cùng Trúc Văn Huyên. Đêm qua xuống mưa, Nguyễn Tinh Điểm cùng Trúc Văn Huyên vây ở ngọn núi, và áo thượng đều là lầy lội, Nguyễn Tinh Điểm còn té ngã, khập khiễng bị Trúc Văn Huyên nâng đi. Trúc Văn Huyên cùng Mục Thiên Huyền chào hỏi. Các đệ tử lục tục rời giường, trong trang yên lặng, nắng sớm mờ mờ, đại gia động tác đều thật cẩn thận, tận lực không phát ra thanh âm huyên náo, bởi vậy một tiếng kia ngắn ngủi kinh hoàng tiếng thét chói tai, quên quần tại sáng sớm bọc hàn khí trong gió đặc biệt rõ ràng. Thanh Dung, Nguyễn Tinh Điểm quá sợ hãi, nàng nghe ra tiếng thét chói tai là cốc Thanh Dung. Trúc Văn Huyên nâng nàng, hướng về khách phòng phương hướng chạy đi. Sơ Hạ nói, nếu không, chúng ta cũng đi tham gia náo nhiệt. Mục Tiên Huyền bản không thích vô giúp vui, nhưng Sơ Hạ thích, hắn liền thích. Hai người cùng Nguyễn Tinh Điểm một trước một sau bước vào tiểu viện, Nguyễn Tinh Điểm phá ra cốc Thanh Dung cửa phòng, liền gặp cốc Thanh Dung một đôi tuyết trắng thon gầy bả vai bại lộ tại trong không khí, ôm nhất giường mềm bị, nhu nhược đáng thương nuốt ở góc giường, khóc đến lê hoa đái vũ. Tóc dài che lớp bờ vai ở, mơ hồ lộ ra ái muội hồng ngân. Trong phòng đều là vung đi không được nồng đậm tử hương, say rượu mất lý trí. Mấy người trong lòng không hẹn mà cùng nghĩ tới cái từ này. Kẻ cầm đầu Lâm Nguyện ngồi tựa ở đầu giường, vạt áo tản ra, hắn nhìn xem gầy, bụng tại cơ bắp căng đầy, là từ nhỏ luyện võ luyện ra được. Hắn chưa hoàn toàn tỉnh rượu, đau đầu đến mức như là muốn nổ tung, xoa mi tâm, trước mắt mơ mơ hồ hồ, chỉ thấy có mấy đạo nhân ảnh đứng ở ánh mặt trời trong. Nhận thấy được Sơ Hạ ánh mắt dừng ở Lâm Nguyện trên thân thể, Mục Tiên Huyền bản năng đi phía trước một bước, thân ảnh cao lớn hoàn toàn che khuất tầm mắt của nàng. Sơ Hạ đang tại mùi ngon nan dưa, hơn nữa so sánh nguyên thư tình tiết, cảm thán trong sách viết đều là thật sự, đột nhiên bị ngăn trở, gấp đến độ thò đầu ra. Nàng khẽ động, Mục Tiên Huyền cũng động, sư đồ hai người bất động thanh sắc tương đối dùng sức. Kia phòng, Nguyễn Tinh Điểm liếc thấy tình cảnh này, thân thể gầy yếu áp chế không được run rẩy, cố tình bốc Thanh Dung đến câu, biểu tỷ, ta không phải cố ý, là Lâm đại ca khí lực của hắn quá lớn, ta tranh không ra. Lúc này Lâm Nguyện rốt cuộc tỉnh táo lại, đáy mắt hào quang dần dần hội tụ, nương ra Nguyễn Tinh Điểm hình dáng, Điểm Nhi, ta. Đêm qua say rượu, hắn đã nhớ không rõ ngủ ở bên cạnh là ai. Nguyễn Tinh Điểm vốn là mệt mỏi không chịu nổi, giáng chống đỡ tại thiên sáng tiền gấp trở về, luân phiên đả kích dưới, rốt cuộc nhịn không được, trước mắt bóng tối đen, về phía sau ngã xuống. Trúc Văn Huyền tay mắt lanh lẹ đỡ lấy nàng, từ nàng cong dược trong sọt lấy ra một đóa tuyết trắng hoa ném ở trước giường, cả giận nói, nàng vì cho ngươi tìm này quả kéo dài tính mạng thảo dược liền mệnh đều không cần, các ngươi lại làm ra loại này chuyện thật có lỗi với nàng, quả thực là không biết liêm sỉ. Hắn hàm dưỡng tốt, Lâm Nguyện cùng Cốc Thanh Dung lại là khách nhân, miệng không đắn đo, cũng là tức giận đến cực hạn. Cốc Thanh Dung bị thương nặng đoạn này thời gian, là Nguyễn Tinh Điểm ngày tiếp nối đêm vì nàng tìm các loại kéo dài tính mạng thuốc hay, tối hôm qua đột nhiên hạ mưa to, nàng vì chờ hoa nở, từ trên vách núi lăn đi xuống, suýt nữa không có mệnh. Trúc Văn Huyên không biết ba người bọn họ không mắc, chỉ xem như nàng một trái tim sai phó, bị người trong lòng cùng biểu bội đồng thời đâm lén, thật sự vì Nguyễn Tinh Điểm không đáng giá. Viện ngoại còn có rất nhiều nghe tiếng đuổi tới xem náo nhiệt đệ tử, Trúc Văn Huyên không để ý tới cùng Lâm Nguyện cãi nhau, vội vàng đem bọn họ đều đuổi ra. Thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được, huống hồ lại là loại này phong nguyệt bắc quái, không cần một canh giờ, Lâm Nguyện say rượu mất lý trí, coi Cốc Thanh Dung là thành Nguyễn Tinh Điểm cho ngủ sự, chuyển được toàn bộ Phụng Kiếm Sơn trang ồn ào huyên náo. Ngày ấy sau đó, Lâm Nguyện mấy độ tưởng cùng Nguyễn Tinh Điểm đem sự tình giải thích rõ ràng, đều bị Nguyễn Tinh Điểm cự chi ngoài cửa. Thật sự là đêm đó hắn say như chết, không có chút nào ký ức, hắn lại không thể giống nữ tử như vậy, chứng minh thân thanh bạch của mình. Này một theo đầu gặp hạ, chính là có 100 mở miệng đều nói không rõ. Hai người bọn họ ban đầu ở trong mưa đoạt tình, trên cái ầm ĩ một trận, trên miệng chia tay xét đến cùng là giữa tình nhân ma sát, còn lần này, vết thương cũ chưa lành, lại thêm tân tổn thương, mặc kệ có hay không có được việc, Nguyễn Tinh Điểm là thật không có biện pháp lại cùng hắn tiếp tục nữa. Cốc Thanh Dung cũng náo loạn vài lần tự sát, đều bị Nguyễn Tinh Điểm khuyên xuống dưới. Lâm Nguyện bị ồn ào đau đầu, hứa hẹn sẽ cho Cốc Thanh Dung danh phận, Cốc Thanh Dung mới không hề tìm cái chết. Này đó mưa gió đều bị cách trở tại trúc viện ngoại, bắt đầu mùa đông tới nay, sơ hạ liền hiếm khi ra ngoài. Nàng không thích mùa đông, bình thường không có việc gì liền ở trong rừng trúc luyện một chút kiếm, hoặc là cùng Tiêu Dụ Quyền cùng nhau làm chút tiểu thực lãng phí thời gian. Lâu Yếm tại bắt đầu mùa đông ngày hôm đó tỉnh lại. Hắn có khi hội trầm miên, Ly Hỏa cung sự vụ đều giao cho tâm phúc của mình Sóc Phong xử lý. Sóc Phong là hắn một tay tài bồi ra tới, làm việc rất có tác phong của hắn, không cần hắn bận tâm. Ngược lại là Sở Tú Tú có chút ham chơi, hắn không ở thời điểm, ở Mỹ muốn tìm hắn chơi, tìm không thấy hắn liền phát giận, ồn ào Ly Hỏa cung trên dưới người ngã ngựa đổ. Lâu Yếm trở lại Ly Hỏa cung, Sở Tú Tú nhìn thấy hắn, tất nhiên là thật cao hứng. Nàng điên rồi mười mấy năm, ký ức càng ngày càng mơ hồ, tâm trí cũng thay đổi được giống như hài đồng loại đơn thuần, may mà đối với Lâu Yếm lời nói, luôn luôn đều là nghe. Lâu Yếm giáo nàng khắc con rối, có chuyện làm nàng liền sẽ không táo kỉnh. Sở Tú Tú đã sớm mắt thèm hắn những kia con rối, nàng mặc thuần trắng quần áo, ngoan ngoãn cầm khắc đao, ngồi ở hắn bên cạnh, nghiêm túc nhìn hắn động tác. Lâu Yếm khắc hai đời đầu gỗ, từ từ nhắm hai mắt, đều có thể khắc ra bản thân muốn hình dáng. Bụi gỗ chất đống ở hai người dưới chân. Sở Tú Tú trợn tròn cả mắt, nói: "Sơ hạ." Lâu Yếm nhìn về phía trong tay đầu gỗ, bất chi bất giác đích sắc khắc ra cái tiểu cô nương bộ dáng. Tiểu cô nương nâng cái tranh hoàng quýt, cười đến hai mắt tựa trăng non, mũi bị đánh thức quen thuộc ký ức, kia trong veo quýt hương khí, vừa tựa như bao phủ tại trong không khí, câu động hắn vị giác. Người còn nhớ rõ nàng? Lâu Yếm ngoài ý muốn. Sở Tú Tú có thể nhớ người càng ngày càng thiếu, nàng lại nhớ Sơ Hạ. Sở Tú Tú vuốt ve một điêu mặt mày, nghiêng đầu, ánh mắt thiên chân vô tả, tiểu Lâu Nhi thích nàng, tựa như Tú Tú thích Lục Ca Ca. Lục Ca Ca là Lục Thừa. Lục Thừa chết 18 năm, Sở Tú Tú nhớ hắn 18 năm. Hắn an nghỉ tại Phong Nhã Hào Hoa tuổi tác, bất hủ tại Sở Tú Tú nhớ lại. Lâu Yếm trong tay khắc đao không cẩn thận cắt thượng thủ chỉ, vẽ ra một sợi giọt máu, kéo dài đao ý chui vào trong huyết đục. Thôi một chút. Sở Tú Tú nâng lên Lâu Yếm tay, cuộn lên tụ bảy, lau giọt máu, thổi vết thương của hắn. Ta không đau. Lâu Yếm hưởng qua sống không bằng chết xương liệt chi đau, điểm ấy tiểu tiểu đau đớn, còn không để vào mắt. Nhưng là tiểu Lâu Nhi xem lên đến mất hứng. Sở Tú Tú chống cằm, mắt sáng lên, đem Sơ Hạ mang về, đổi chúng ta chơi. Nàng cùng chúng ta không phải người cùng đường. Tiểu Lâu Nhi cưới nàng làm thiếu cung chủ phu nhân. Sở Tú Tú cảm giác mình cái chủ ý này tuyệt diệu, nhịn không được vỗ tay, làm thiếu cung chủ phu nhân, mau đưa Sơ Hạ cưới về làm thiếu cung chủ phu nhân. Khắp nơi đều là của chúng ta kẻ thù, cưới nàng, nàng sẽ biến thành mục tiêu sống, tựa như của ngươi Lục Ca Ca. Bảo vệ ta nàng. Sở Tú Tú vô vô chính mình bộ ngực, giết sạch sở hữu người xấu, liền sẽ không có người bắt nạt Sơ Hạ. Lâu Yếm nhặt lên trên mặt đất khắc đao, không nói gì. Sở Tú Tú sinh khí nói, tiểu Lâu Nhi không cưới nàng, nàng sẽ biến thành người khác tân nương tử. Nàng đứng dậy, đem đầy đất đống đầu gỗ bị đá thất linh bắt lạc, ta mặc kệ, ta muốn Sơ Hạ. Liền muốn Sơ Hạ. Ngươi không đi, ta đi, thử. Sở Tú Tú nói, thật sự muốn đi Phụng Kiếm Sơn trang đoạt Sơ Hạ. Lâu Yếm vội vàng bắt lấy nàng góc váy, khàn giọng nói, ta đi. Rất nhanh liền nên đón trận thứ nhất tuyết. Cây trúc là bốn mùa thường thanh thực vật, như vậy lạnh thiên như cũ vẫn duy trì xanh biết trạng thái. Phong đông đưa rừng trúc, bích thanh sắc phập phồng như đảo, trước là tuyết hạt, tiếp phiêu khởi bông tuyết, như bay dương tơ liễu, không bao lâu, mặt đất đống ra một tầng thiền bạch. Sơ Hạ đạp lên tuyết, a nhược ý, trở lại trong phòng, đem cửa sổ đều quan trọng, ngăn trở gào thét gió lạnh. Chợt thấy sau lưng khắc thường, Sơ Hạ mạnh quay đầu, cũng không có một người, ngược lại là bày ấm trà chén trà trên bàn nhiều cái lớn chừng bàn tay tinh xảo chiếc hộp. Cái hộp kia dâng lên đỏ tươi nhan sắc, khắc hợp hoan hoa. Sơ Hạ mở hộp ra, tranh hoàng lụa bố tại nằm nhất cái tiểu tiểu đan hoàn. Chính là Ích La Xuân mỗi 3 tháng cần ăn một lần giải dược. Lâu Yếm, Sơ Hạ chạy vội tới cửa, nhìn chung quanh. Chỉ thấy trúc lâm như hải, giữa thiên địa, đại tuyết bay lả tả, trong tuyết nàng lưu lại dấu chân bị đại tuyết dần dần bao trùm, cũng không có Lâu Yếm bóng dáng. Sơ Hạ trở về trong phòng, hợp nhau sau lưng ván cửa, vừa ngước mắt, liền phát hiện Lâu Yếm đứng ở bàn bờ vi ảm ánh mặt trời trong, hồng ý diễm liệt. Sơ Hạ cả người lưu động máu phảng phất nháy mắt ngưng kết. Lần trước từ biệt, cái kia mềm mại hôn tựa hồ còn dừng lại tại cánh môi, nhất là Lâu Yếm nâng tay điểm nhẹ trên mặt nạ vẽ ra môi dạng. Đôi mắt lộ ra xâm lược tính hào quang, loại kia bị hắn cưỡng ép giam cầm ở trong ngực xâm chiếm cảm giác rõ ràng hơn. Sơ Hạ hai chân như nhũn ra, trái tim đập loạn, liền xoay người chạy trốn dũng khí đều không có, nàng không chạy nổi Lâu Yếm. Sư phụ thì ở cách vách. Sơ Hạ hoảng hốt thất thố tại, đã mất rảnh suy nghĩ chọc giận Lâu Yếm hậu quả, mở ra môi, muốn lớn tiếng kêu cứu. Tật phong đập vào mặt, kia đoàn đỏ hưởng tựa thiêu đốt ngọn lửa, đánh thẳng đáy mắt nàng, đồng thời, hơi lạnh tay ngăn chặn môi của nàng. Xuyệt, không cần cho ta bắt nạt lý do của ngươi. Lâu Yếm cố ý đè thấp âm thanh, lộ ra nồng đậm khát vọng. Hắn xem Sơ Hạ ánh mắt là như vậy ngay thẳng, đồng tử hấp được phảng phất mực nước thêm vào đi lên. Sơ Hạ trong đầu ông nhưng vừa băng lên, như là bị bóp chặt cổ họng con mồi, không dám có chút gì động. Rất tốt. Lâu Yếm vung nàng ra môi, lòng bàn tay đều là nàng hô hấp tại phun ra nóng sương ngủ. Hắn gần như si mê sờ soạng hạ bị diện cụ bao trùm mũi, mượn cơ hội người thuộc về của nàng hơi thở, giảm bớt trong máu sao động. Nàng như là một mặt có thể nghiện độc, cho rằng hưởng qua một lần, liền sẽ ném sau đầu. Ai ngờ càng lún càng sâu, thực tủy biết bị, khó có thể tự kiềm chế. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Sơ Hạ tận lực duy trì thanh âm bình tĩnh, túi thấp xuống mặt mày, cự tuyệt cùng Lâu Yếm đối mặt. Nàng da bạch cực bạch, hai vai không tự giác co rút lại, lộ ra một nửa ngọc thạch tinh tế tỉ mỉ cổ. Từ Lâu Yếm cái này góc độ xem, hiện ra làm ra một bộ lưỡi biếng chi tư.
xem lên đến mỹ lệ lại yếu ớt. Là sự tình lần trước sợ hãi nàng. Lâu Yếm khắc chế sôi trào tình triều, trong lòng nổi lên một trận mềm mại, nói, về sau, ta sẽ không lại như vậy đối với ngươi. Sơ Hạ khó có thể tin nâng lên đôi mắt. Ta sẽ quang minh chính đại hướng ngươi hạ sính, cưới ngươi làm vợ. Sơ Hạ là Lâu Yếm thứ nhất mãnh liệt như thế được muốn lấy được cô đường, thứ nhất luôn luôn đặc biệt có ý nghĩa chút, thế nhân đều thiên vị lần đầu tiên, bởi vì chúng nó thường thường khắc cốt minh tâm, in dấu tiến linh hồn. Hắn nguyện ý cho nàng thế tục danh phận. Cho dù tương lai nàng vô cùng có khả năng trở thành hắn duy nhất được điểm, cả đời uy hiếp, kia cũng không ngại. Cái gì? Sơ Hạ quá mức kinh ngạc, thanh âm cất cao, lộ ra có chút bén nhọn. Vừa trải qua Mục Thiên Huyền thông báo, Sơ Hạ độ chấp nhận đã đề cao không ít, nhưng vẫn bị Lâu Yếm như thế chứng trạc đàng hoàng nói muốn cưới nàng, chấn kinh đến nổi hết cả da gà đất, hốc mắt nàng có chút trợ to, như lưu ly trong đôi mắt bốn bề sóng dậy. Tên ma đầu này không phải nhất am hiệu cường thủ hào đoạt sao? Vì sao đột nhiên trở nên nhất phái quân tử tác phong? Chẳng lẽ là tưởng tiên lễ hậu binh? Sơ Hạ hoài nghi quét mắt hắn hoàng kim mặt nạ. Đáng tiếc nàng không có thấu thị mắt, không thể xuyên thấu qua này trương mặt nạ, nhìn đến Lâu Yếm gương mặt thật. Ngươi muốn cái gì xính lễ? Lâu Yếm xoa bóp nàng mềm hồ hồ hai má. Không, không được. Sơ Hạ kết ba lắc đầu. Vì sao không được? Thành hôn một chuyện, nên là lương tình tương duyệt ông trời tác hợp cho, ta ngay cả của ngươi gương mặt thật đều chưa thấy qua. Lâu Yếm nở nụ cười, sáng tỏ, ngươi lo lắng ta xấu xí. Hắn ái mộ đối tượng, là cái quen hội trong mặt mà bắt hình dòng tiểu gia hỏa. Sơ Hạ do dự. Lâu Yếm nâng tay, cầm mặt nạ bên cạnh, đúng là tính toán trực tiếp đem mặt nạ bóc đến. Sơ Hạ hoảng sợ, thật nhanh để lại hắn thủ đoạn, mi mắt rung động. Đây là ý gì? Nếu thật sự muốn kết làm vợ chồng, có một số việc tất nhiên là không nên tưởng giấu. Lâu Yếm muốn thẳng thắn, đem lớn nhất bí mật chia sẻ cho Sơ Hạ. Sơ Hạ xác thật đối Lâu Yếm gương mặt thật phi thường hảo kỳ, nhưng là biết rõ, như Lâu Yếm theo như lời, vạch trần này trương mặt nạ sẽ trả giá khó có thể tưởng tượng đại giới. Biết được càng nhiều, chết đến càng nhanh. Cái này đại giới nàng không trả nổi. Người sinh được mỹ cùng xấu, ta cũng không để ý, bởi vì ta đã có người trong lòng, không thể cùng ngươi thành hôn. Thiếu công chủ, thì ngươi về sau không cần lại dây dưa ta, chỉ làm ta là Ly Hỏa cung phổ thông tiếng người. Sơ Hạ phòng đủ dũng khí, một hơi đem tâm trong lời nói đều nói ra. Lâu Yếm vẫn chưa như Sơ Hạ tưởng tượng được như vậy nổi giận, chỉ là đáy mắt hào quang dần dần lạnh xuống. Người kia là ai? Thanh âm của hắn so ngoài phòng hô hào phong tuyết còn muốn lạnh thượng vài phần. Mục Thiên Huyền. Sơ Hạ suy nghĩ, Lâu Yếm cùng Mục Thiên Huyền võ công tương xứng, bại lộ Mục Thiên Huyền sẽ không đối Mục Thiên Huyền tạo thành nguy hiểm. Mục Thiên Huyền. Lâu Yếm nghi ngờ lặp lại tên này. Hắn suýt nữa khống chế không được cười ra tiếng. Hảo tiểu tử, khi nào có hắn hạ thủ? Lại không khỏi ngũ vị tạp trần nghĩ đến, bọn họ không hổ là đồng nhất người, cho dù trải qua tướng kém một đời, thẩm mỹ lại là trùng, vậy mà không hẹn mà cùng yêu đồng nhất cái cô nương. Kiếp trước hắn mơ màng hồ đồ, không thông tình thiếu, cho dù sau này vì Nguyễn Tinh điểm tính kế, ương thuận hứa hẹn, cùng Thịnh Sơ Hạ cũng không có bao lớn khác biệt, đều là ân tình lớn hơn tình yêu. Thẳng đến tân tử tiền, hắn cũng không có thể hiểu được chân chính khắc cốt mình tâm tình yêu. Đời này, duy nhất biến số chính là Sơ Hạ, nhanh chân đến trước, lại sẽ là 5 năm trước chính mình. Lâu Yếm khó có thể hình dung giờ phút này tâm tình. Tình địch vậy mà là chính hắn. Đây coi là cái gì? Sơ Hạ thích Mục Thiên Huyền, hắn chính là Mục Thiên Huyền, từ trong địa ngục bỏ lại nhân gian Mục Thiên Huyền. Nhưng nàng thích là cái kia không nhiễm bụi bặm, bạch bích vô hà Mục Thiên Huyền. Lâu Yếm trong lòng đột nhiên sinh ra nhất cổ cảm giác vô lực, hắn là Mục Thiên Huyền, cũng rốt cuộc làm không bay về Mục Thiên Huyền, càng không cách nào mượn mình chính là Mục Thiên Huyền khối thân thể này, đi sắm vai trong cảm nhận của nàng Mục Thiên Huyền lừa gạt nàng. Mục Thiên Huyền ba chữ này, dính lên máu cùng hận, sớm đã bị phong tồn tại quá khứ của hắn. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ tại 2022-06-14-17-0000-2022-06-15-17 giờ trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ A cảm tạ ném ra địa lôi tiểu thiên sứ, lộc tử một cái, cảm tạ rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ, tới khi 4 bình, 573-14-47-12 bình, hâm rượu 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 51, vì sao? Lâu Yếm rất ngạc nhiên Sơ Hạ đôi Mục Thiên Huyền động tâm nguyên do. Không có quan hệ gì với ngươi. Sơ Hạ xoay qua khuôn mặt. Ngoài phòng vang lên tiếng bước chân. Sơ Hạ đẩy Lâu Yếm một phen, đệ thấp tiếng nói, đi mau. Lâu Yếm quay đầu liếc nhìn nàng một cái, đẩy ra cửa sổ, lộ ra. Cùng lúc đó, tiếng đập cửa vang lên, Tiêu Dục Uyển thanh âm từ ngoài cửa phiêu tới, "Hạ Hạ, ngươi ở đâu?" Xuống tuyết, Tiêu Dục Uyển lo lắng Sơ Hạ cảm lạnh, cho nàng đưa tới một kiện mới làm quần áo mùa đông. Sơ Hạ mặc vào bộ đồ mới, cùng Tiêu Dục Uyển nói vài câu, đưa Tiêu Dục Uyển trở về nhà, chính mình cầm lấy Lâu Yếm lưu lại đan hoàn, dùng tiểu đao cạo xuống một chút, lấy giấy dầu bọc lấy. Nguyễn Tinh Điểm nói, "Nàng nếu có thể lấy đến giải dược, có lẽ có thể hợp với phương thuốc." Vài lần trước đều là Lâu Yếm tự mình uy thuốc, lần này Sơ Hạ thật vất vả được cơ hội, lập tức cầm giải dược đi tìm Nguyễn Tinh Điểm. Lâm Nguyện cùng Cốc Thanh Dung một chuyện đã qua hồi lâu, Nguyễn Tinh Điểm tâm tình dần dần bình phục, như nguyên thư như vậy, Lâm Nguyện tính toán nạp Cốc Thanh Dung làm thiếp. Muốn lấy thân phận của Nguyễn Tinh Điểm, muốn gả vào hầu phủ, làm Lâm Nguyện nghiêm chỉnh thế tử, cũng là không dễ dàng. Lâm Nguyện sớm đã làm tốt cùng mẫu thân thậm chí toàn bộ gia tộc đấu tranh chuẩn bị. Nguyễn Tinh Điểm cự tuyệt giải hòa, nhường Lâm Nguyện tâm như cho tàn, triệt để tuyệt cùng Nguyễn Tinh Điểm nối tiếp tiền duyên tâm tư. Cốc Thanh Dung mệnh cần Nguyễn Tinh Điểm tiếp tục treo, Lâm Nguyện liền đem nàng lưu tại Phụng Kiếm Sơn Trang, ước định hảo chờ nàng lành bệnh, liền tiếp nàng tiến hồi phủ. Nguyễn Tinh Điểm lưu lại Phụng Kiếm Sơn Trang, không ngừng bởi vì muốn chiếu cố biểu muội, còn có một cái trọng yếu mục đích, nàng muốn chữa hảo Ngô Tư Quy. Sơ Hạ đi đến ngoài cửa thì vừa bắn nghe Nguyễn Tinh Điểm nói, có lẽ ta thật sự làm sai rồi, nếu không phải ta kiên trì tra ra chân tướng, Trúc phu nhân liền sẽ không như vậy. Trúc Văn Huyên an ủi nói, muốn giết chết mẫu thân ta là của nàng trượng phu cùng nữ nhi. Nguyễn cô nương, ngươi là thần y, có thể chữa trị hảo bệnh nhân bệnh, lại y không tốt lòng người. Không có ngươi, kết quả vẫn là sẽ như vậy, ngươi không cần quá mức tự trách, ngươi đã làm rất khá. Nhưng là Thanh Dung, Cốc Thanh Dung hiện tại đôi Nguyễn Tinh Điểm chỉ còn lại hận. Yêu hận phi một sớm một chiều, Nguyễn Tinh Điểm đến nay mới hiểu được lại đây, từ nhỏ cùng nàng cùng nhau lớn lên biểu muội, trong lòng sớm đã hận độc nàng. Là nàng không đôi, nàng tính kế tại ngươi, cướp đi vốn thứ thuộc về ngươi, ngươi đã hết lòng quan tâm giúp đỡ, từ nay về sau, ngươi không nên lại vì nàng suy nghĩ. Nguyễn cô nương, ngươi hẳn là đôi chính mình tốt chút. Ta từ nhỏ mất đi cha mẹ, Cốc gia nuôi dưỡng ta lớn lên, tất cả mọi người đôi ta nói, Cốc gia đôi ta ân trọng như núi, ta hẳn là báo đáp. Thanh Dung là Cốc gia nữ nhi duy nhất, ta mọi việc lấy nàng làm trọng, nàng muốn đều sẽ đem hết toàn lực vì nàng tìm đến. Dưỡng gì qua đời sau, Thanh Dung quái yêu cầu ta phân đi bọn họ sủng ái, ta cho là nàng vừa mất đi trí thân, nhất thời nói lỡ, chưa bao giờ nghĩ tới đó là nàng chân tâm lời nói. Nguyễn Tinh Điểm ngày thường đem những lời này đều chôn sâu đáy lòng, hiếm khi cùng người đề cập, những kia bí ẩn đau xót sớm đã bại kết, lại bạch trần, máu tươi ràn rụa. Có chút tiếu tiếu tại, Trúc Văn Huyên làm sao không phải như thế? Tất cả mọi người nói cho hắn biết, muốn bảo vệ hảo tiếu tiếu. Bọn họ trong mắt chỉ có tiếu tiếu, chết đi tiếu tiếu, sống tiếu tiếu, không có người nhớ, còn có một vị Trúc nhị công tử. Trúc Văn Huyên than nhẹ một tiếng, còn muốn quên giải, nghe Sơ Hạ tiếng bước chân, đi tới cửa. Sơ Hạ nói, nhị công tử, ta tìm Nguyễn cô nương. Trúc Văn Huyên gật gật đầu, cùng Nguyễn Tinh Điểm cáo tử. Sơ Hạ vào phòng, Nguyễn Tinh Điểm chào hỏi nàng ngồi xuống. Nàng tĩnh dưỡng nhiều ngày, đã khôi phục rất nhiều, chỉ là mặt mày khó nén mệt mỏi cùng tình tổn thương. Nàng những lời này, Sơ Hạ cũng nghe được. Trong nguyên thư sách ra, Nguyễn Tinh Điểm thượng không hiểu chuyện thì cha mẹ đột tử Phụng Kiếm Sơn Trang, Cốc gia đem nàng mang về, cùng Cốc Thanh Dung nuôi cùng một chỗ. Cốc gia đôi Nguyễn Tinh Điểm thật có công ơn nuôi dưỡng, nhưng cũng không phải những người đó nói ân trọng như núi. Cốc gia nuôi nàng, chẳng qua cho nàng điểm ăn cùng xuyên, mà Nguyễn gia tài sản, Nguyễn phụ lưu lại chân quý điện tịch, đều về Cốc gia sở hữu, những kia tài phú đầy đủ Nguyễn Tinh Điểm ba đời áo cơm không lo. Về phần Cốc gia vợ chồng ăn ngon uống ngon đều tăng cường Nguyễn Tinh Điểm chức dụng, là vì bọn họ sớm đã nhìn ra tiểu cô nương này hiểu chuyện, này đó thứ tốt cuối cùng đều sẽ chạy về phía chính bọn họ tay của nữ nhi chồng, lại bạch thêm một phần ân tình, cớ sao mà không làm. Chính như Trúc Văn Huyên theo như lời, trên đời này khó nhất ý là lòng người. Sơ Hạ cầm ra mang đến giải dược, Nguyễn cô nương, người muốn gì đó? Nguyễn Tinh Điểm là ý ngốc, nghe nói nàng mang đến là Ích La Xuân giải dược, nhất thời đảo qua trước mắt mệnh sắc cùng cô đơn, ánh mắt lộ ra phân chấn. Mấy ngày nữa, chính là Phụng Kiếm Sơn trang thượng kiếm đại hội. Trúc Trường Sinh từ đi võ lâm minh chủ sau, bị người chi cầm, bế quan mấy tháng, đúc ra một thanh kiếm, đặt tên Lan Âm Vũ kiếm. Kiếm này là Túc Vương vì chính mình người trong lòng, vị kia được xưng thiên hạ đệ nhất mỹ nhân Truy Tinh Cốc Cốc chủ Tiết Minh Lan làm bằng, nghe nói vị này mỹ nhân bình sinh yêu nhất hoa lan, Túc Vương liền xin nhờ Trúc Trường Sinh, cần phải đúc ra một thanh mang theo âm u lan tức hương kiếm. Kiếm ra lò sau, quảng phát anh hùng thiếp, mời yêu kiếm người cộng đồng thưởng kiếm, là Phụng Kiếm Sơn trang quý cũ. Lần này Lan Âm Vũ kiếm có một phong cách riêng, thanh nhã kiếm danh, cất dấu Túc Vương đôi Tiết Minh Lan ái mộ, dẫn vô số nhân tâm chỉ hướng về. Ngay tại lúc thưởng kiếm đại hội đêm trước, Phụ Kiếm Sơn Trang thu được một chương đến từ Ly Hỏa Cung Hoàng Kim thiếp mời thượng in Ly Hỏa Cung độc hữu chu tức ngọn lửa dấu hiệu. Thiếp mời thượng nói, Phụ Kiếm Sơn Trang cùng Ly Hỏa Cung phân tranh tồn tại đã lâu, giữa hai loại bắt ngang vô số mạng người, hiện giờ Ly Hỏa Cung thiếu cung chủ nguyện ý buông xuống trước kia chuyện xưa, cùng Phụ Kiếm Sơn Trang đệ tử liên hôn, hóa giải nhiều năm mối hận cũ. Việc này vốn nên không có quan hệ gì với Sơ Hạ, Sơ Hạ làm vui vẻ ăn dưa quần chúng liên hành, nhưng là bọn họ yêu cầu liên hôn đôi tượng cố tình là Sơ Hạ. Sơ Hạ nhất thời cảm thấy cái này dưa không thơm, đáng chết lâu hiếm. Tà tâm không chết, vì được đến nàng, lại cho nàng đeo lên hỏa thân mũ cao. Theo thiếp mời đưa tới, còn có thập dương xính lễ. So Sơ Hạ càng tức giận là Trúc Trường Sinh, Trúc Trường Sinh tại chỗ xé mất thiếp mời, đem thập dương vô giá xính lễ đều ném vào chân núi, đưa tới Sơ Hạ hỏi nàng cùng lâu yếm sâu xa. Phụng Kiếm Sơn Trang cùng Ly Hỏa Cung, chính như thiếp mời thượng theo như lời, kết thủ kết toán rất sâu. Lúc trước Ly Hỏa Cung thiếu cung chủ Sở Tú Tú cùng Phụng Kiếm Sơn Trang đệ tử tương luyến, từng ở trên giang hồ nhấc lên gió tanh mưa máu, lục tựa chi tử, Ly Hỏa Cung tính tại Phụng Kiếm Sơn Trang trên đầu. Mà Phụng Kiếm Sơn Trang lại đem này bút nợ máu tính tại Ly Hỏa Cung trên đầu, càng miễn bản còn có Trúc Trường Sinh ái nữ Trúc Tiếu Tiếu một cái mạng. Lớn như vậy là đại phi trên vấn đề, đương nhiên không thể đứng sai đội. Sơ Hạ lập tức tỏ vẻ, nàng cùng Lâu Yếm không có bất cứ quan hệ nào, hơn nữa ác ý phỏng đoán Lâu Yếm, tên là liên hôn, thật là tưởng Bạch Phiêu kỹ một con tin. Trúc Trường Sinh sâu sắc đồng ý, trấn an Sơ Hạ, Phụng Kiếm Sơn Trang sẽ bảo hộ an toàn của nàng. Sơ Hạ lại tâm tình nặng nề. Lấy Phụng Kiếm Sơn Trang tác phong, nếu thật sự không ngăn cản được Lâu Yếm, liền sẽ tiên hạ thủ vi cường, giết Sơ Hạ. Đoạn tuyệt Ly Hỏa cùng suy nghĩ, lúc trước đệ tử của bọn họ lục thừa muốn thoát ly Phụng Kiếm Sơn Trang, cùng Sở Tú Tú thoái ẩn giang hồ, lại bị bọn họ dùng tối giữa xương đinh sống sờ sờ đâm chết. Ly Hỏa Cung hạ xính tin tức, trong chớp mắt liền chuyển khắp Phụng Kiếm Sơn Trang, thế một lần che lấp tiểu y tiền tỷ muội cùng hầu phủ công tử tỉnh tay ba, bị bắt cuốn vào dư luận lốc xoáy Sơ Hạ, cũng thành mọi người bình phẩm từ đầu đến chân đôi tượng. Lời đồn đại nhà, thị phi đôi không sai quan trọng, càng là ly kỳ, càng là hủy tam quan, càng là truyền bá nhanh hơn. Tốt nhất lại dính lên điểm phong nguyệt, liền càng đưa cơm. Ngắn ngủi một buổi sáng, liền có người cạo ra Sơ Hạ từng lưu lạc Ly Hỏa Cung, cùng Lâu Yếm cùng ăn cùng ở, cùng đi dạo thanh lâu bí mật tân. Đôi tại Lâu Yếm cầu hôn Sơ Hạ chuyện này, truyền đến truyền đi, truyền đến cuối cùng, biến thành sơ hạ cùng lâu yếm lưu tầm lưu, mã tầm mã, sớm đã ám thông xã giao, phải làm thứ hai Sở Tú Tú cùng Lục Thừa. Sở Tú Tú cùng Lục Thừa kết cục cũng không tốt, một điên một chết, có nêu danh mười mấy năm. Sơ hạ cũng không muốn bạch bạch bị mắng. Nàng là tam công tử đồ đệ, nay có sự còn có chút trưởng sinh đệ nặng, những người đó tự nhiên không dám nhận mặt đụng mạng. Sau lưng mắng nàng cũng không được. Há miệng mắng bất quá 100 mở miệng, đánh không lại, liền ra nhập nhà, đem thủy quậy đến cảng hồ đổ một chút. Vì thế trải qua sơ hạ lửa cháy thêm dầu, lời đồn đại phiên bản từ nhìn trộm, ám độ Trần Thương Phong Nguyệt phiên bản, tiến hóa thành hai mặt, giết người diệt khẩu âm lưu phiên bản. Sơ hạ biến hóa nhanh chóng, trở thành Ly Hỏa cung thôn tính Phụng Kiếm Sơn trang quân cờ, lâu yếm mặt ngoài ngưỡng mộ sơ hạ, lại kết thân cầu hôn, trên thực tế thụ nàng làm miệng ngắm, rời đi ánh mắt, thực hiện chính mình nhất thống giang hồ dạ tâm. Phong Nguyệt phiên bản nồng tình mật ý, càng phù hợp mối tình đầu tiểu cô nương ảo tưởng, mà âm lưu phiên bản vừa vặn nhất phù hợp Ly Hỏa cung yêu nhân tại quần chúng trong mắt hình tượng. Không bao lâu, âm lưu phiên bản nhiệt độ liền áp qua Phong Nguyệt phiên bản, hơn nữa diễn sinh ra các loại thái quá âm lưu luận. Kết quả không một không ngoại lệ, bị mắng đôi tượng từ sơ hạ cùng lâu yếm hai người, biến thành lâu yếm một người hấp dẫn gấp đôi hỏa lực, sơ hạ ngược lại thành mọi người đau lòng tiểu đáng thương. Sơ hạ cái này thoải mái, nàng lấy bản thân chi lực muốn xoay chuyển càn khôn, là rất khó làm đến, này ở giữa ít nhiều tô hồi. Tô hồi người này khác không có, chính là có tiền. Có tiền có thể bắt bị đẩy cối xay, một bó to bạc dắt đi, đó chính là sống sờ sờ thủy quân, quản ngươi hắc bạch, lộc đều có thể cho ngươi tẩy trắng thành mã. Lâu yếm khoát phong tuyết trở lại trúc viện thì sơ hạ cùng tô hồi chi cái bàn nhỏ, ngồi ở cửa sổ bờ thưởng tuyết đôi uống. Xuống mấy ngày tuyết, thời tiết giá lạnh, sơ hạ cầm ra bắt đầu mùa đông tiền mua hồng bùn tiểu hỏa lò, nóng một bình chân quý thạch liệu rượu. Than lửa thiêu đến đỏ bừng, nhũ bạch sắc xương mù bọc thạch liệu rượu ngọt hương, từng tia từng sợi tán ở trong không khí. Cụ ly, lúc này cảm ơn tiểu sư thúc, về sau tiểu sư thúc có nạn, xin cứ việc phân phó. Sơ hạ nâng lên rượu cái, ý thức được tự mình nói sai, phi phi hai câu, ta tin tầm sầm nói, không tính, không tính. Tiểu sư thúc bình an trôi chảy, như thế nào có nạn, không nên cho rằng là thật. Tô hồi đôi loại này lời nói không thèm để ý cung đình lớn lên hoàng tử, từ nhỏ đến lớn, ai không có bị nguyền rủa qua vài câu. Còn tại nương trong bụng thời điểm, liền mỗi ngày có người ngóng trông hắn đi chết. Lâu yếm đẩy cửa vào, vẩy xuống vạt áo thượng tuyết. Trong tay hắn cầm một chi tươi đẹp ướt át hồng mai, là đi ngang qua mai viên thì thuận tay hái về. Sơ hạ thích hoa, lúc trước tại cảm ơn tự ở thời điểm, mỗi ngày đều muốn hái một chi mới mẹ hoa mai đặt ở trong phòng. Kia hồng mai kinh băng tuyết nhất đông lạnh, màu sắc đùng diễm, hương khí sông vào mũi, cầm hoa người càng là phong lưu ung dung, tiên hạ nhan sắc. Sư phụ ngươi trở về, nhanh đi uống chén rượu ấm áp thân thể. Sơ hạ nhìn thấy hoa mai, vui vẻ được nâng cái cốc lại đây. Không cần lâu yếm mở miệng, nàng liền biết kia hoa mai là lâu yếm cố ý vì nàng hái. Trúc viện chỉ có cây trúc, mặc kệ là tiểu hắc sư phụ, vẫn là tiểu bạch sư phụ, thường thường trở về cho nàng mang một cánh hoa. Hoa mai sơ khai, là trúc viện trong hiếm thấy nhan sắc. Sơ hạ đem cái cốc đưa cho lâu yếm sau, liền đi khẽ lộng hoa cảnh. Lâu yếm một đường đi tới, thật có khát nước, túi đầu liền chén trong tay cái nhấc cậu. Sơ hạ đội vàng nói, chờ đã. Nàng lấy đến chính là mình cái chén, lâu yếm trải kia một ngụm, vừa lúc là nàng đã uống địa phương, trắng mịn miệng chén còn in nhàn nhạt miệng nhăn sắc. Nàng lời còn chưa dứt, nửa cái rượu đã vào lâu yếm hầu trung. Làm sao? Không có gì. Sơ hạ hai má một trận khô nóng, may mà vẫn luôn tại sưởi ấm, hai gò má vốn là bị nướng được đỏ rực, xem không lớn đi ra. Việc này vẫn là không chọc thủng hảo. Nói thích nàng là tiểu bạch sư phụ, nàng cùng tiểu hắc sư phụ nên bảo trì sư đồ khoảng cách. May mà phần lớn thời gian nàng là có thể trước tiên phân biệt ra được tiểu bạch sư phụ cùng tiểu hắc sư phụ, tỉ như nàng kê đơn khi hố là tiểu bạch sư phụ, luôn khi dễ nàng trêu đùa nàng lại rất dung túng nàng là tiểu hắc sư phụ. Loại kia vi diệu bất đồng, cứ việc tiến hành che giấu, vẫn có rất nhỏ khác biệt. Xác thực đến nói, tiểu hắc sư phụ trong ánh mắt nhiều điểm hờ hững cùng hoang vu, chẳng sợ đang nhìn nàng thời điểm, trong đôi mắt kia quang một ngày so một ngày nhiều, vẫn là khó nén kia mạn vô biên tế vắng vẻ hoang vu. Kia không nên là hào hoa phong nhã tuổi tác trong, nên có ánh mắt. Về lời đồn đãi một chuyện, lâu yếm cũng nghe nói, mặc dù mình bị chửi được cầu huyết lâm đầu, biết được là sơ hạ bức tích, hắn chỉ là mỉm cười một tiếng. Tiểu cô nương âm nhu bị kế, với hắn mà nói, là chút không đáng giá nhắc tới tiểu siếp, có thể tính tại giữa hai người tình thú. Nàng ngứa chơi đùa ở Mỹ, liền tùy nàng đi. Nàng cao hứng liền hảo. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ tại 2022-06-15-17-0000-2022-06-16-17 giờ trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ A cảm tạ rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ, hát hoa hoa 10 bình. 573144712 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 52, thưởng kiếm đại hội ngày hôm đó, sắc trời trời quang mây tạnh. Tuyết hậu sơ tế, sáng loang ánh nắng chiếu đóng băng băng tuyết, chết xạ ra chói mắt tuyết quang. Ngự long đài từ hán bạch ngọc khắc ra, như từ trên không quan sát, một cái tuyết trắng ngọc long cuộn nằm núi lớn, đầu rồng dâng trào hướng về phía trước, đuôi rồng ôm cái to lớn khay ngọc. Khay ngọc chính là ngự long đài, hôm nay lan âm u kiếm đó là ở đây biểu hiện ra. Sáng sớm, Mục Tiên Huyền làm Phụng Kiếm Sơn trang tam công tử, mang theo đệ tử đi ra cửa tiếp tục vương. Hôm nay đến đều là người giang hồ, người nhiều phức tạp, Túc Vương là Lan Âm Vũ kiếm chủ nhân, lại là người của triều đình, Phụ Kiếm Sơn Trang coi trọng cũng không có gì đáng trách. Chiếu quy củ sơ hạ vốn nên cùng Mục Thiên Huyền cùng đi, nhưng lần trước Ly Hỏa cung đưa tới Hoàng Kim Thiếp mời sau, để tránh xảy ra ngoài ý muốn, Phụ Kiếm Sơn Trang tăng cường thủ vệ, Trúc Trường Sinh riêng đã phân phó sơ hạ tận lực không cần đi ra ngoài, sơ hạ liền lưu tại bên trong trang. Cứ việc nhân phù Ngọc Đức đầu nhất án, Trúc Trường Sinh đã có tiếng xấu, Phụ Kiếm Sơn Trang nhiều năm kinh doanh,
thêm Lan Âm Vũ kiếm danh khí, lần này thưởng kiếm đại hội vẫn có không ít người cho mặt mũi tiến đến. Tân khách nhiều, nhân thủ không đủ, Sơ Hạ liền đến Ngự Long Đài hỗ trợ. Nàng treo lên Ngự Long Đài đầu rồng, đem hồng lụa treo lên đi. Tân khách lục tục đều đến, Truy Tinh Cốc Tử Dung Nhi nhìn thấy Sơ Hạ bóng lưng, cao giọng kêu, "Sơ Hạ." Sơ Hạ mở ra hai tay, từ đầu rồng thượng nhảy xuống, bước xuống Ngự Long Đài bậc thang, "Từ tỷ tỷ, ngươi cũng tới rồi." Từ Dung Nhi gật đầu, "Ta đại biểu sư môn đến." Cốc chủ Tiết Minh Lan là có tiếng lãnh diện mỹ nhân, Túc Vương như thế lấy lòng, như cũng không có tham dự, nhưng Truy Tinh Cốc phái người chưa đến. Từ Dung Nhi là cùng sư tỷ sư muội nhóm cùng tiến đến. Ngày đó Ly Hỏa cung từ biệt, ta cho rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi. Từ Dung Nhi cầm Sơ Hạ tay, lệ nóng doanh trọng, "Còn tốt, chúng ta đều bình an mà sống." Sơ Hạ đem kinh cức viên sự nói cho Mục Thiên Huyền sau, Mục Thiên Huyền liền thông chi Phụng Kiếm Sơn Trang, thượng là Võ Lâm Minh chủ Trúc Trường Sinh tất nhiên là không thể ngồi coi không để ý tới, ra mặt cùng Trang Doãn thương lượng. Trang Doãn cái kia hèn hạ ra hỏa, không biết từ Trúc Trường Sinh nơi này lấy được chỗ tốt gì, vậy mà đáp ứng thả người. Hai người hồi lâu không gặp, lưu giữ, hình như có nói không hết lời nói. Phong phất ngọn cây, tuyết động tốc tốc rơi xuống đầy đất, vô số đóa hoa từ trên trời giáng xuống, bị gió đưa đến Ngự Long trước đài, giống như xuống một hồi hồng vũ. Mắt lạnh hương khí quanh quẩn cả tòa Ngự Long đài, trong chớp mắt liền đống đầy đất đỏ ửng. Từ Dung Nhi thân thủ tiếp được đóa hoa, lẩm bẩm tự nói, mùa đông khắc nghiệt, ở đâu tới tường vi hoa? Có thể nhìn thấy như thế nhiều tường vi hoa, mọi người cũng đều là ngạc nhiên không thôi. Có hỉ hoa nữ tử thân thủ tiếp được đóa hoa, đầu ngón tay bơ bề, chảy ra đỏ tươi hoa nước, là thật sự hoa. Này đó tiêu tốn dính độc, đại gia không nên đụng. Trong đám người có nhận thức độc, lập tức nói cảnh cáo. Nhưng đã quá muộn, trên cánh hoa lây dính hương khí, sớm đã đem độc đưa đến từng cái nơi nhỏ lánh. Sơ Hạ cảm thấy đầu có chút choáng váng mắt hoa, cả người cũng mềm mại, không có khí lực, suýt nữa không đứng vững. Trúc Trường Sinh nói, nhanh đi tỉnh Nguyễn Cô Đường. Vừa dứt lời, tường cao thượng bay ra mấy đạo nhân ảnh, đi đầu đó là làm người ta nghe biến sắc Sở Tú Tú. Hôm nay nàng thân xuyên đại hồng la quần, giống như màu đỏ bướm theo số đông đầu người đỉnh bay qua, tay rộng bị gió phồng lên, trong tay áo chứa đóa hoa chút xuống, đầy trời vũ điệu. Tất cả mọi người kinh hãi ngăn chặn miệng mũi. Sở Tú Tú thân ảnh vẽ ra đạo yêu mỹ đường cong, dừng ở ngự trên long đài. "Yêu nữ, ngươi tới làm cái gì?" Mọi người tại đây không bất quần tình phẫn nộ. Bọn họ trong có không ít cao tuổi, đối với Sở Tú Tú ấn tượng sâu nhất là 18 năm trước tại Phụng Kiếm Sơn trang kia chàng đại tàn sát. Phụng Kiếm Sơn trang tại xét hỏi tội trên đài xử trí đệ tử Lục Thừa, mời rất nhiều người đến quan hình, Sở Tú Tú đổi tới thì Lục Thừa đã không chịu nổi trọng hình, một mạng quy thiên. Sở Tú Tú ôm thi thể của hắn đỏ mắt tỉnh, tại chỗ nội điên, đại khai sát giới. Ngày ấy, Phụng Kiếm bên trong sơn trang máu chảy thành sông, tử thương vô số, liên lụy liền đến không hết. Sở Tú Tú giết xong người, một thân thuần trắng quần áo nhuộm thành đỏ ửng, quang Lục Thừa thi thể, đạp núi thây biển máu, bước đi tập tên đón hoàng hôn đi. Máu cùng tịch huy nối thành một mảnh, chỉ cần gặp qua một màn kia, đều cả đời khó quên. Bọn họ đối Sở Tú Tú sợ hãi là khắc vào trong lòng. Cái này giết người như ma nữ ma đầu, mấy năm trước ở trên giang hồ khắp nơi đi lại, điên điên cùng cùng, gặp người liền hỏi con trai của nàng hạ lạc. Thu cái nghĩa từ sau, thu liễm rất nhiều, rất ít ở trên giang hồ lộ diện. Nghe nói lần trước còn tại Phụng Kiếm Sơn trang giả quỷ dọa người, lần này chạy tới Ngự Long Đài, không biết lại muốn phát điên cái gì. Sở Tú Tú chắp tay sau lưng, thật cao đứng ở ngự trên long đài, ánh mắt nhìn quét mọi người, ngẩng đầu nói, "Ta đến tiếp tân nương tử. Nơi này không có người muốn tìm tân nương tử." Kẻ điên là không có đạo lý được nói, tất cả mọi người ghét đuổi nàng đi. Sở Tú Tú dương tụ, một mặt cắt được tứ tứ phương phương hồng sa từ nàng trong tay áo bay ra, bị đổ chất khí, thẳng tắp hướng tới Sơ Hạ bay đi. Công bằng, hồng sa rơi xuống, biến thành khăn vân đỏ, bao lại Sơ Hạ đầu. Sơ Hạ trúng độc, tay chân như nhũn ra, hoàn toàn không cách né tránh. Trước mắt che chở một tầng hồng sa, trắng bạch tuyết, bích lục tụ, cho thanh ngói, đều đoán thượng một tầng hồng diễm diễm quang. Này không phải có. Sở Tú Tú phi thân xuống, dừng ở Sơ Hạ thân tiền, thân thủ ôm chặt eo của nàng, thả người nhảy lên, nhanh ngăn lại nàng. Trúc Trường Sinh đến cùng nội lực thâm hậu, không chịu hoa độc quấy nhiễu, ngăn tại Sở Tú Tú trước mặt, sinh sinh thụ nàng một trường. Sở Tú Tú không có trực tiếp đánh chết Trúc Trường Sinh, bởi vì lâu yếm nói qua, cái này chán ghét lao ra hỏa lưu lại còn hữu dụng. Nàng chuẩn bị rời đi, giữa không trung một đạo màu xanh nhạt bóng người bay nào lại đây, quát lớn, "Hưu đi." Trong tay hắn có kiếm, kiếm phong có chút sắc bén, Sở Tú Tú đôi mi thanh tú nhăn lại, hai ngón tay kẹp lấy thân kiếm, bàng bạc nội lực đem cầm kiếm thiếu niên lang chấn đến mức bay ra ngoài. Tô Hồi một đầu ngã vào trong tuyết, lại nhìn chăm chú thì Sở Tú Tú đã bắt Sơ Hạ không biết tung tích. To như vậy Phụng Kiếm Sơn Trang, nàng lại qua lại tự nhiên, mọi người không không sợ hãi. Tô Hồi tức giận đến một đấm đánh ở trên mặt đất. Sơ Hạ bị Sở Tú Tú cướp ra Phụng Kiếm Sơn Trang sau, nhét vào đỉnh đầu trong nhuyễn tiệu. Bên trong tiệu đốt một lò hương hương, tứ phía buông xuống nặng nề mảnh, nâng tiệu bốn người đều là nhẹ công chắc tuyệt cao thủ, không cần một lát liền biến mất ở trong tuyết. Sơ Hạ đổ vào lăng la đống bên trong, chót mũi quanh quẩn nhàn nhạt mùi thơm, thần trí dần dần mơ hồ. Chờ nàng lại có ý thức thì đã thân tại nhất căn lịch sự tao nhã loãng cát trong. Kia hoa độc nên chỉ là trí nhân tay chân như nhũn ra mê dược, dược lực thời rơi sau, tứ chi liền có thể khôi phục tự nhiên. Sơ Hạ đã có chút sức lực, chống khuỷu tay, chậm rãi bò lên. Bốn phía yên tĩnh, liền nàng tiếng hít thở đều có thể nghe. Trên giường buông xuống nguyên lương la trướng, trên tường dán đại hồng chữ hỉ, trên bàn đốt long phượng song trúc, dưới thân phô màu đỏ đệm chăn, không không ở tỏ rõ, đây là vì tân nương tử chuẩn bị tân phòng. Sơ Hạ sơ sơ khôi phục, thân thể hơi có vẻ hư mềm, vừa đứng lên, trước mắt một trận biến đen. Nàng đi đến trước cửa, lôi kéo môn, không hề ngoài ý muốn, môn là bị người từ bên ngoài khóa trái. Bóng đêm đã sâu, vạn lại đều tịch, bởi vậy trong hành lang dài truyền đến nặng nề tiếng bước chân càng rõ ràng. Sơ Hạ rụt tay về, xoay người tìm địa phương ẩn thân, tiếng bước chân đã đến trước cửa, dưới tình thế cấp bách, nàng tránh cũng không thể tránh, đơn giản chui vào gầm giường. Ngoài phòng truyền đến ca đắt mở khóa tiếng vang, tiếp cửa gỗ bị người chiều hai bên đẩy ra, trắng bệnh ánh trăng đổ xuống đầy đất, một đôi thuần hắc dày đáy trường hóa ánh vào Sơ Hạ mi mắt. Cửa phòng bị người kia hợp nhau, ngăn cách ngoài phòng ánh trăng. Theo tiếng bước chân tiếp cận, Sơ Hạ ngừng thở, rút ra giữa hàng tóc hoa lan trầm, nhét vào lòng bàn tay, thân thể căng chặt như huyền. Cặp kia chân đứng ở trước giường, là Lâu Yếm. Sơ Hạ nhận biết này đôi giày, đến thật là Lâu Yếm. Lâu Yếm trở lại Ly Hòa Cung, liền nghe Sở Tú Tú nói đã đem cô dâu của hắn cho tiếp về đến. Tân Nương Tử ba chữ thật đường Lâu Yếm sung sướng bệnh quẹt môi. Xử lý xong trên tay sự tình, đã là đêm hôm khuya khoắt, tính toán dược lực, Sơ Hạ cũng nên tỉnh. Lâu Yếm gọi người làm một ít thức ăn, mang theo hộp đồ ăn đến. Hắn vén lên la trướng, phát hiện bên trong không có một bóng người, không từ ngẩn ra. Nội lực của hắn thâm hậu, trong phòng động tĩnh không thể gạt được lỗ tai của hắn. Hắn ngưng thần lắng nghe một lát, nở nụ cười, nhấc lên vạt áo, trên giường bờ ngồi xuống. Ta không nghĩ tự mình động thủ, chính mình xuất hiện đi. Đỉnh đầu vang lên Lâu Yếm thanh âm. Lâu Yếm gặp Sơ Hạ không ứng, mở ra hộp đồ ăn, tùy ý đồ ăn hương khí quyết tán đến trong phòng mỗi cái nơi nhỏ lánh. Ta làm cho ngươi thịt kho tàu, gà xào cay, hoa tiêu cá, đồ nướng dê con xếp, đều là ngươi thích ăn. Lâu Yếm không đề cập tới con tốt, hắn nhắc nhở. Sơ Hạ kinh giác chính mình từ buổi sáng đến bây giờ liền ăn mấy cái tể thái thịt nhân bánh hấp sủi cảo, nhất thời trong bụng rầm rầm như sấm minh, thèm ăn nước miếng đều muốn chảy xuống. Hắn đã sớm phát hiện nàng chỗ, lại giấu đi không có ý tứ. Sơ Hạ đem hoa lan châm nhét vào cổ tay áo, không cốt khí từ gầm giường bỏ đi ra. Vì mỹ thực không lưng, không mất mặt. Lâu Yếm là rõ ràng Sơ Hạ khẩu vị, chọn đều là nàng thích lắm nhất, nhưng nhân ban đêm tiêu, tại khẩu vị thượng tận lực đi thanh đạm thượng dựa vào, cứ việc những thức ăn này như thế nào đều cùng thanh đạm đắp không thượng quan hệ. Lâu Yếm gọi người đưa tới một bình trà xanh, cho nàng giải ngán. Thịt kho tàu làm được ngọt lịm, chiếc đũa một kẹp, liền có thể thoải mái đem mập gầy tách ra. Sơ Hạ không thích ăn mập, chỉ nhặt gầy ăn. Lâu Yếm bất động thanh sắc quan sát đến Sơ Hạ động tác, đột nhiên âm u lên câu, không sợ ta tại trong thực vật hạ độc sao? Sơ Hạ cúi xuống, kẹp ở trong cổ họng kia khối thịt, không biết là nuốt xuống tốt, vẫn là phun ra hảo. Hạ độc nàng là không sợ, Lâu Yếm muốn giết nàng, động một ngón tay liền hành. Hắn như thế không biết xấu hổ, khó bảo hắn sẽ tại trong đồ ăn động chút mặt khác tay chân, thì như hạ điểm không thể miêu tả được. Nhìn xem Sơ Hạ phản ứng, Lâu Yếm liền biết đầu của nàng hạt dưa trong đang nghĩ cái gì. Buồn buồn bật cười, ta muốn đối với ngươi làm chút gì, còn dùng không phiền toái như vậy. Sơ Hạ hoài nghi. Hạ hạ, lấy ta làm việc tác phong, ngươi nên hiểu được, ta muốn được đến ngươi, cường thủ hào đoạt càng bất việc chút. Nói có lý. Nàng hiện tại chính là đại ma đầu trong tay con rối, xoa tròn nhu bẹp còn không phải hắn chuyện một câu nói. Nghĩ thông suốt sau, Sơ Hạ trong lòng tảng đá lớn rơi xuống, chưa ăn no, có khí lực khả năng làm những chuyện khác. Này đó đồ ăn đều là chuẩn bị cho nàng, nàng không hề khách khí, đại khoái cắn ăn đứng lên. Lâu Yếm một ngụm không nhúc nhích, chỉ châm ly rượu, cũng không nhấm nháp, cầm ở trong tay thưởng thức. Sơ Hạ đói bụng đến phải mơ màng, suy nghĩ đến có Lâu Yếm ở đây, ăn được coi như rủi rẻ, hai gò má nổi lên, từng ngụm nhỏ nhai nuốt lấy, thanh nhã tướng ăn, dừng ở Lâu Yếm trong mắt, rất giống hắn nuôi qua tiểu hamster. Qua một lát, Sơ Hạ buông đũa. Lâu Yếm xách lên ấm trà, chi kỷ đổ ly trà xanh, đưa cho nàng, no rồi. Sơ Hạ nâng cái cốc, nếm khẩu, gật gật đầu. Chờ ở bên ngoài tỷ nữ tiến vào thu thập tàn canh lại trà, chỉ chốc lát sau, mặt bàn sạch sẽ như tân, tỷ nữ nhóm đẩy ra cửa sổ, cháy thượng một lò hương hương, trong phòng lại không khói hỏa khí. An mòn Sơ Hạ khíu giác là Lâu Yếm trên người không có sai biệt mùi thơm. Hắn mỗi lần xuất hiện trên người đều sẽ hân hương, loại kia lãnh liệt, âm u mị hương khí, phảng phất tại che giấu cái gì. Lâu Yếm đứng dậy, đem cửa sổ đều đóng lại. Trong phòng đốt địa lòng, nhưng đêm dài phong hàn, thoát xiêm ý vẫn là sẽ cảm lạnh. Nếu ăn no, chúng ta nên làm chính sự. Lâu Yếm khi nói chuyện, cởi bỏ trên người ngoại bào. Cái gì chính sự? Sơ Hạ cùng bị đạp lên cái đuôi miêu giống như nhảy dựng lên. Lâu Yếm trên giường bờ ngồi xuống, ánh mắt dừng lại tại Sơ Hạ trên người, loại kia một chút không thèm che giấu ánh mắt, không cần hắn làm rõ. Sơ Hạ liền hiểu được hắn muốn làm gì. Sơ Hạ tức giận đến cả người phát run, đồ lưu manh ba chữ suýt nữa mắng ra miệng. Đây là Lâu Yếm địa bàn, nàng lại không làm hơn Lâu Yếm, lý trí áp qua phẫn nộ, Sơ Hạ há miệng, biệt khuất tìm cái lấy cớ, chúng ta còn không có bãi đường. Hôm nay về trễ, nếu ngươi để ý cái này, ngày mai bổ xử lý. Không được, loại sự tình này không được bổ xử lý. Sơ Hạ lời lẽ chính nghĩa, ta có mâu thân cùng sư phụ, cha mẹ chi mệnh ngôi trước chi ngôn, ngươi muốn kết hôn ta, nhất định phải trưng được bọn họ đồng ý. Không đề cập tới Mục Thiên Huyền còn tốt, nhắc tới Mục Thiên Huyền, Lâu Yếm đen nhánh đồng tử trở nên lạnh băng dị thường. Làm mọi người sợ hãi đại ma đầu sau, hắn đã rất ít lo lắng ý nghĩ của người khác, tất nhiên là muốn làm cái gì thì làm cái đó, chớ nói một nữ nhân, chính là thiên hạ này, chỉ cần hắn tưởng, liền có thể bỏ vào trong túi. Hắn đối Sơ Hạ khát vọng không biết mọc dễ nảy mầm tại nào một ngày, lại càng không biết khỏe mạnh tại nào một ngày, những kia mạnh mẽ dục niệm phát điên thẩm thấu tiến trong máu. Lâu Yếm áp chế trong máu sao động, trong mắt lộ ra vài phần không kiên nhẫn, hướng về Sơ Hạ đi đến. Sơ Hạ kinh hoàng, không được sảng bậy. Nàng mỗi ngày đi theo Mục Thiên Huyền cùng Tô Hồi sau lưng tập võ, đã tập được không ít chiêu thức, nhưng những cái này tại Lâu Yếm trong mắt không khác hoa chân múa tay. Hắn dễ như trở bàn tay chế trụ nàng, đem nàng ôm ngang mà lên, để tại nhuyễn tháp. Sơ Hạ lui đến góc giường, hoảng sợ chừng hắn. Chính mình cởi quần áo. Hắn đứng ở trước giường, lạnh lùng mắt nhìn xuống nàng, mặc dù hắn âm thanh đã mất tiếng. Sơ Hạ nắm chặt vào áo,
lắc đầu, ta không thoát. Ngươi hy vọng ta giúp ngươi. Đây là Lâu Yếm càng thích phương thức. Nhưng đây là lần đầu tiên, Lâu Yếm không nghĩ làm cho quá phận, nên có thể diện, vẫn là sẽ cho. Kia tự nhiên là không hy vọng. Hảo hán không ăn trước mắt thiệt thòi, tựa hồ trừ phục tùng, đã không còn cách nào. Sơ Hạ ủy khuất ba cởi ra vào áo, dài đến một nửa, nàng nâng lên cánh tay, kít người cổ tay áo, ngẩng đầu lên, đỏ hồng mắt nói, ta tưởng trước tắm rửa. Dưới gầm giường bò một lần, lại ăn bữa cơm, quần áo bên trên dính khó người hương vị. Điểm ấy yêu cầu nho nhỏ, luôn luôn có thể bị cho phép đi. Nàng ngập ngừng. Lâu Yếm không nói. Thúi, thật sự thúi. Sợ hắn không tin, Sơ Hạ níu chặt cổ tay áo, đưa tới trước mặt hắn, ngươi ngửi ngửi. Ta tính tính ta có bao nhiêu ngày không tắm. Sơ Hạ bẻ ngón tay tính. Thời tiết lạnh, nàng sợ lạnh, cho dù có Lâm Nguyện lúc trước cho hỏa tinh thạch, tắm rửa tần suất cũng thấp xuống không ít. Từ buổi sáng dậy vào đến bây giờ, trên người ra rất nhiều hãn. Lâu Yếm nửa ngày không phản ứng, Sơ Hạ cho rằng hắn là cái không chú trọng, thúi cũng mạnh hơn, chính tâm cho ý lạnh thì Lâu Yếm đột nhiên nói, đi tắm. Sơ Hạ, Ilya, thực sự có bệnh thích sạch sẽ nha. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ tại 2022-06-16-17-0000-2022-06-17-17 giờ trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ a cảm tạ rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ, nhợt nhạt nhất hỏa 10 bình, yêu ma quỷ quái nhanh rời đi 6 bình, 5731-44712 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng.